Chương 525, chiến tranh tương lai, 1, chương 525, chiến tranh tương lai, 1, Tế quốc quân sự học viện. Nơi này đản sinh ra đông đảo anh dũng quân tướng, bọn hắn chỉ huy thỏa đáng, tác phong cương nghị là Tế quốc lập xuống chiến công hiển hách. Hiện tại Tế quốc ở vào thời đại biến đổi hành lang, quân sự học viện cũng đi tại ngã tư đường. Theo vũ khí không ngừng đổi mới biến hóa, ngày xưa chiến thuật có vẻ hơi lạc hậu. Hiện tại, Tế quốc quân sự học viện muốn cho toàn quân chỉ huy nhóm bắt đầu giảng bài, truyền thụ mới chỉ chiến tri thức, đồng thời còn cường hóa không ít chỉ huy viên chỉ huy chiến thuật năng lực. Vương Vũ tự trận chiến kia sau lại về tới Tề quốc quân sự học viện làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ Chu Minh đảm nhiệm. Học viện bây giờ giảng sư có Trương Phong, Lôi Lăng, Cam Long, Lâm Diệu, Nhạc Vũ, Hàn Sở, Phùng Phong bọn người, những người này phụ trách chỉ huy chiến thuật, chiến lược phân tích giảng giải. Cách đầu huấn luyện vẫn là ác không thể thiếu hạng mục, Tư Nghệ, Lý Vân, Kiếm Vô Nhai, Lá Tranh trở một bọn thị vệ, chiến tướng, cục an toàn mật sứ đem suốt đời sở học toàn diện truyền thụ ra ngoài, bọn hắn cũng là kỹ xảo cách đấu quan giám khảo. Hôm nay quân sự học viện từ Trương Phong, Nhạc Vũ, Phùng Phong ba người liên hợp giảng bài. Chư vị học sinh buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng ta muốn giảng thụ chiến tranh tương lai chỉ huy chiến thuật. Đứng dậy. Lão sư tốt. Tại siêu phòng hội nghị lớn bên trong, quân sự học viện học viên cùng đại lượng tể quân sĩ quan nhau nhau hướng ba người đi lễ. Căn này phòng hội nghị có thể dung nạp mấy ngàn người. Vì tốt hơn dạy học, nơi này sử dụng tể quốc hiện hữu hình chiếu kỹ thuật cùng loa phóng thanh kỹ thuật. Tránh cho khuyết đại âm thanh hiệu quả xảy ra vấn đề, nơi này còn vận dụng thai nghe trò chuyện kỹ thuật. Tất cả mọi người mang lên trên thai nghe, thanh âm sẽ trước có loa phóng thanh truyền ra, nếu là không có nghe được thanh âm, mịt rộ phổn sẽ theo tuyến đường chuyển vào trong hai nghe. Tần Phong mong muốn khiến cái này người đạt được tốt hơn bồi dưỡng có thể nói hạ một phen tâm huyết, những vật này đều là Tề quốc trước mắt có thể chế tác cao cấp nhất kỹ thuật tất cả đều vận dụng lên đến, dây điện, trò chuyện tuyến đều là dùng ngân hoặc là làm bằng đồng làm, bảo hộ tất cả thông suốt. Hôm nay, ba người chúng ta sẽ giảng thuật chiến tranh tương lai khả năng vấn đề cùng chiến thuật, chiến lược phối trí. Chiến tranh tương lai dựa theo trước mắt dự phán cùng Tề quân thí nghiệm quân không ngừng đối chiến kết quả tiến hành tổng kết, đại khái có thể chia làm mấy người này khả năng. Nhạc Vũ trên bục giảng đem chính mình tư tưởng mới nói ra. Bộ phận thứ nhất là bình thường đại quy mô chiến tranh. Cái này cùng đương kim hai nhà đối chiến tương tự, chỉ có điều bộ phận vũ khí đổi mới. Song phương có thể cùng nhau bày trận trước, phía trước vẫn như cũng là thuật binh, thương binh, hai bên kỵ binh, ở giữa cung binh, nỏ thủ, khí giới công thành. Chúng ta tể quân người bắn nỏ đổi thành hỏa tiễn ống, khí giới công thành đổi thành hỏa tiễn tháo, thuật binh cùng thương binh nơi này có thể thả lựu đạn hoặc là xếp vào ném mạnh binh. Chúng ta đã có thể khoảng cách gần cùng quân địch đối sông. Hỏa tiễn pháo bao trùm phía sau cắt đứt quân địch đường lui tiến hành tiêu diệt, cũng có thể tại địch nhân chưa nhìn thấy chúng ta lúc liền thực hành hỏa lực bao trùm. Có thể cái này cái nội dung đối lập đơn giản, chỉ huy nhóm đều hiểu được căn bài. Duy nhất có biến hóa chính là quân địch khả năng cũng sẽ có được súng đạn, cùng chúng ta tiến hành súng đạn đối chiến. Lúc này chúng ta liền phải nghĩ biện pháp trước bảo vệ tốt chính mình, sau đó lại cùng địch nhân giao chiến. Nói xong, Nhạc Vũ quay người tại bạch mạc bên trên vẽ ra một bức tranh, đồ bên trong binh sĩ ngồi chờ tại từng đầu hố nhỏ bên trong để tránh bị đạn pháo công kích. Vật này gọi là chiến hào. Trước mắt thí nghiệm quân đối chiến dùng nhiều cái này tránh cho song phương pháo hôi công kích. Chiến hào muốn đào sâu, nhiều thiết trí rẽ ngoặt phòng ngừa sóng xung kích nổ tổn thương. Trọng yếu thiết bị có thể thả ở hậu phương chiến hào bên trong hoặc là đổ đầy tu kiến ám bảo bảo hộ, chú ý ngụy trang tránh cho bị quân địch phát hiện. Đại chiến trường tác chiến đợi chút nữa nội dung đem để ta tới giảng kỹ, hiện tại đến giới thiệu trường tướng quân cùng vùng tổ trưởng chiến tranh tình huống. Nhạc Vũ triệt bỏ bạch mạc bắt đầu hội họa tấm thứ hai đồ. Chúng ta tể quân hiện tại đánh nhiều nhất chiến tranh chính là dã chiến, ta tin tưởng trong chảng không ít cùng chúng ta giao chiến, bị chúng ta tù binh tướng quân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nghe vậy lời này, Cam Long, Nô Hưng Quốc chờ bị bắt làm tù binh sau đi vào tể quân tướng lĩnh nhao nhao cúi đầu không dám nói lời nào. Nô Hưng Quốc đi vào quân sự học viện sau là nơi này cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo địa như thế, nơi này quả thực là các võ quan thiên đường a. Nô Hưng Quốc theo không nghĩ tới qua tể quốc sẽ bồi dưỡng sĩ quan, đem những quân quan này liên tục không ngừng đưa đến trong quân đội dùng cái này đến đề cao quân đội chỉ chiến năng lực, cuối cùng đề cao quân đội năng lực tác chiến. Chắc không được hắn thất bại, không thua mới là lạ. Tề quốc quá coi trọng quân đội phát triển cùng sĩ quan bồi dưỡng, hắn chưa bao giờ thấy qua quốc gia nào sẽ coi trọng như vậy sĩ quan bồi dưỡng, quốc gia nào quân vương sẽ yên tâm như thế quân đội. Chưa đem người hoặc là bị quân vương sử dụng, hoặc là sử dụng hết bỏ qua. Nhưng Tề quốc không giống, bọn hắn sĩ quan là từ quân đội bên trong chọn lựa tiến hành giáo dục, sau đó lại đưa về trong bộ đội trả lại dùng cái này tăng lên sức chiến đấu. Quá trình này như thế lặp đi lặp lại tiến hành, Nô Hưng quốc đã không dám tưởng tượng sau này Tề quân chiến đấu tố dưỡng sẽ có bao nhiêu cao. Càng làm cho hắn kinh ngạc là nơi này quân đội sinh hoạt quá mức chuyên nghiệp. Vừa mới tiến đến còn có chút không thích ứng, thường xuyên nắm lấy hắn áo bị, ăn mặc cùng các loại nội vụ vệ sinh hành vi không thả, nhường hắn cưỡng ép sửa lại. Bởi vì quá khắc nghiệt, Nô Hưng Quốc một lần cho là mình là bị nhầm vào. Nghĩ đến chính mình là tàn binh bại tướng cũng liền cười ha hả đi qua. Có thể đảo mắt phát hiện, những vật này đều là quân sự học viện bên trong cơ sở. Mỗi người ở chỗ này đều làm, hơn nữa làm so với hắn tốt hơn. Trừ cái đó ra, cách mỗi mấy ngày quân sự học viện bên trong liền sẽ tổ chức nghị chính khóa, nghị chính sẽ. Nô Hưng Quốc cũng chậm chậm thích ứng cuộc sống ở nơi này, dần dần quen thuộc tể quân một viên. Nô Hưng Quốc phát hiện mình bại cũng không mất mặt, Tề quốc là mạnh lớn đến đáng sợ. Tề quân hiện tại vẫn chỉ là phát triển, tương lai hoàn toàn thể sau không ai có thể ngăn cản. Từng trải qua rất nhiều vật mới mẻ, Nô Hưng Quốc kinh ngạc nhất cùng hâm mộ chính là Tề quân cấm nước, khoái hoa nước, hán bảo, kem ly, thịt kho cơm. Đây là binh lính bình thường tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù giảng cứu quan binh bình đẳng, cùng ăn cùng ở, nhưng có thể toàn thể thực hiện cao như vậy tiêu chuẩn cơm nước hắn thật không có gặp. Càn Hoàng bên người có một chi thân vệ danh xưng Càn Quốc tinh nhuệ nhất tồn tại, nhưng bọn hắn chỉ là mỗi ngày dừng lại thịt. Tề Quân nơi này cam đoan từng bữa ăn có thịt, ngừng lại có thịt, muốn ăn no bụng càng ăn ngon hơn tốt. Hắn tới đây bởi vì cuồng huyễn hoàng muộn gà cơm còn bị mắng. Ăn ít cơm ăn nhiều thịt. Đơn thuần ăn thịt cũng có thể ăn no đi. Giá chiến, trọng yếu nhất là không ai qua được đơn binh tố chất cùng đơn binh vũ khí. Giá chiến nhiều phát sinh ở trước chiến tranh kỳ trinh sát hoặc là trung hậu kỳ trận tiêu diệt. Vũ khí phương diện liền không cần nói nhiều, hiện tại tới nói giảng trung hậu kỳ trận tiêu diệt vấn đề. Nhạc Vũ trên đài tiếp tục giới thiệu sơ lược lên chiến tranh tương lai mạch suy nghĩ. Biết được địch quốc muốn tới tiến công, vậy chúng ta đầu tiên cần phải làm là giai đoạn thứ nhất đại chiến trường, đại binh đoàn giao chiến. Tiêu diệt quân địch sức chiến đấu sau bắt đầu thẳng tiến, lúc này liền phát huy giá chiến tác dụng. Nếu như chúng ta thất bại, vậy chúng ta liền đổi thành đánh du kích, cũng là giá chiến một loại. Giá chiến dưới tình huống binh sĩ nhân số ít, chiến đấu tương đối cấp tốc. Nhưng nếu là tiêu lấy lời nói thường thường khả năng diễn biến thành binh đoàn cấp chiến tranh. Phương diện này trương tướng quân tương đối quen thuộc, đợi chút nữa sẽ là các vị giảng giải. Chương 526, chiến tranh tương lai 2, chương 526, chiến tranh tương lai 2, giới thiệu xong phía trước hai cái khả năng xuất hiện chiến tranh tình huống, Nhạc Vũ bắt đầu giới thiệu trọng đầu hí, không chiến. Chúng ta nói chủ đề của ngày hôm nay là chiến tranh tương lai, sao có thể tính tương lai? Chư vị có cái gì mới ý nghĩ? Nhạc Vũ muốn biết đại gia có thể hay không theo kịp hắn tiết tấu, bởi vì tiếp xuống chiến thuật tư tưởng cấp độ khoảng cách quá lớn. Cường đại hơn súng đạn, siêu viễn cự ly mục tiêu đả kích. Lý Vân dẫn đầu đặt câu hỏi. Như ô tô, xe lửa như vậy ngày đi nghìn dặm, tùy thời tùy chỗ đem binh sĩ đưa lên bất kỳ một cái nào địa khu. Tư Nghệ cũng theo sát phía sau phát biểu. Hai người kết hợp, sau đó cường đại hơn hậu cần tiếp tế, cường đại hơn công sự phòng ngự, còn có địa lôi trở đa dạng súng đạn tác chiến. Cam Long đưa ra ý nghĩ của mình. Lôi Lăng tại dưới đài phát biểu, hắn làm cho người nghe sợ nổi da gà. Chiến tranh tương lai khẳng định đến cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ. Tề quốc hiện tại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Trong đó ta coi trọng nhất là hóa học cùng sinh vật học. Khả năng tương lai có cái gì dược tề trực tiếp đem người tiến hóa, từng cái vững như Thái Sơn, lực to như trâu, có thể chạy ngày đi nghìn dặm không cần ăn cơm. Nếu như vô nhân đạo lời nói, chúng ta có thể cho quân địch phóng thích độc khí đạn, phạm vi ngàn dặm không chừa mảnh giáp. Nhạc Vũ, ngoa tạo, ta để các ngươi miễn tưởng, ngươi đại tướng quân còn tưởng là ma quỷ đi. Liên quan tới độc khí đạn cùng sinh hóa tác chiến ý nghĩ Tần Phong trước mắt bác bỏ rơi. Đây chính là một cái chiếc hộp vẹn đỏ ra, một khi mở ra sau khi hậu quả khó mà lường được. Tề quốc nên có những vật này nhưng không thể dùng, trừ phi người khác động thủ trước. Cường đại hơn hỏa pháo, càng nhanh chóng hơn ô tô, không chết được thuốc. Tất cả mọi người ý nghĩ hao huyền, đem tất cả cảm thấy thiên phương dạ đàm đồ vật đều nói ra. Không phải bọn hắn quá mức huyễn tưởng, mà là rất nhiều chưa thấy qua, không biết rõ đồ vật tại Tề quốc đều thực hiện. Ta ngược lại thật ra cho là nên là từ trên trời, dưới mặt đất đối với địch nhân phát động tiến công. Nô Hưng quốc đưa ra ý nghĩ của mình. Không có cách nào, ngày ấy bị tạc đã tại tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Thấy mọi người suy nghĩ có thể cùng lên đến Nhạc Vũ cũng coi như yên tâm. Chúng ta thí nghiệm quân trải qua nhiều lần thực chiến đối kháng suy tính ra tương lai một loại mới chiến tranh tình huống. Đây là một loại càng thêm tiến tiến, càng thêm đáng sợ chiến tranh. Không chiến. Nhạc Vũ hướng đại gia giới thiệu Tề quốc bây giờ không quân kết cấu. Trước mắt chúng ta Tề quốc có bầu trời quân, trong đó chia làm hai bộ phận. Không hàng cùng đối không tác chiến. Lính nhảy dù nhiệm vụ chính là cưỡi phi hành công cụ từ trên trời bay đạt chỉ định tác chiến khu vực bên trong sau đó nhảy xuống mặt đất bên trên. Thường thường muốn tham dự chiến đấu, tập kích bất ngờ, phá hư trở nhiệm vụ đặc thù, cũng là trước mắt Tề quốc nhất là bộ đội tinh nhuệ, cầm tốt nhất tân tiến nhất trang bị. Thứ hai chính là không chiến. Không chiến chính là từ máy bay tiến hành không trung đối chiến, có thể đối địa cũng có thể đối với người. Ta nói cho đại gia một tin tức tốt, chúng ta Tề quốc máy bay thành công phi thiên. Tốt. Nghe nói tin tức này sau tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay bảo hay. Liên quan tới Tề quốc phi hành khí tin tức tại Nhạc Vũ còn tại quân sự học viện bên trong liền đã nghe nói qua. Thành công tin tức ngoại trừ Lôi Lăng, Lâm Diệu chờ một đám cao cấp quan viên cùng Vân Châu tiền tuyến nhân viên bên ngoài vẫn như cũ ở vào giữ bí mật trạng thái. Hiện tại, máy bay này tin tức xem như chính thức công bố ra ngoài. Liên quan tới không thiên quân tác chiến lý luận cùng máy bay thao tác mạch suy nghĩ để cho Phùng tổ trưởng tới nói hiểu. Nhạc Vũ đối với chúng người cười nói, phía dưới, ta đem vì mọi người giảng giải bộ phận thứ nhất cũng chính là đại binh đoàn, đại chiến trường tác chiến mạch suy nghĩ. Giới thiệu sơ lược cùng dẫn vào chủ đề sau Nhạc Vũ bắt đầu hắn giảng bài. Chiến tranh tương lai ngoại trừ có chiến hào bên ngoài, chúng ta binh sĩ đứng nhóm quân trận cũng phải xảy ra biến hóa. Ta có thể to gan nói cho đại gia, binh thư bên trên giới thiệu cái gọi là bắt quái trận, phá phong trận, xếp thành một hàng dài, uy giáp trận chờ một chút tất cả đều là lạc hậu, đào thải chiến pháp. Nghe vậy, toàn trường một mảnh xôn xao. Những người này đều là đọc thuộc kinh điển, học tập vô số binh thư chỉ huy biên. Bắt quái trận, uy giáp trận chờ đều là kinh điển bên trong kinh điển, là kinh nghiệm vô số chiến tranh rèn luyện sau lưu lại trận pháp. Nhưng bây giờ thế mà bị Nhạc Vũ bắt bỏ. Ta không phủ nhận binh thư bên trong mang binh chủ trường, nhưng những trận pháp này liền là không được. Vì cái gì? Đơn cử đơn giản ví dụ, như quy giáp trận cùng kim thuẫn trận chờ hào phong trận đều là chỗ đứng dày đặc, toàn quân nâng thuẫn nên địch tác chiến. Bọn hắn vốn là thiếu khá rõ ràng, bộ binh làm chủ, thiếu khuyết cung binh, kỵ binh, hành động hơi chậm, khuyết thiếu viễn trình năng lực tác chiến. Nhưng bọn hắn tại đại quy mô quân chiến bên trong dùng rất tốt, tại đại chiến bên trong hiệu suất cao, phòng hộ tính mạnh, có cung kỵ binh phối hợp tình huống, tăng thêm binh sĩ phối hợp ăn ý, đơn binh tố dưỡng cao dưới tình huống có thể rất tốt phá địch. Nhưng nếu là đối đầu Tề quân hoặc là chúng ta Tề quân tương lai đối đầu có súng đạn địch nhân đâu? Chỉ cần một cái lựu đạn đều có thể chết bao nhiêu người, một cái hỏa tiễn đánh liền có thể làm chết bao nhiêu người, lại hoặc là chúng ta hỏa tiễn pháo điên cuồng công kích hạ bọn hắn có bao nhiêu có thể ngăn cản đâu? Những trận pháp này chính là đi tìm cái chết. Tương phản, chúng ta muốn khoảng cách mở, chúng ta muốn phân tán khả năng giảm bớt hỏa pháo công kích. Nhạc Vũ phát hiện trước mắt binh pháp cùng tương lai súng đạn chiến không giống. Hiện tại binh pháp là càng nhiều người, càng dày đặc hiệu quả càng tốt. Súng đạn lại vừa vặn tương phản, người càng ít càng phân tán bị tạc chết xác suất càng thấp. Nghe nói Nhạc Vũ giải thích đám người đại khái hiểu nguyên nhân. Một cái mắt, bọn hắn cảm thấy mình tắt chiến mạch suy nghĩ là hậu. Thật muốn súng đạn ở giữa đối chiến bọn hắn không biết nên đánh như thế nào. Đại chiến trường bên trên thứ trọng yếu nhất không còn là kỵ binh, mà là hỏa pháo. Kỵ binh cũng không phải là đã mất đi địa vị, mà là tại đại chiến trường bên trên đào thoát không xong hỏa pháo binh tạc. Nhạc Vũ bắt đầu giảng giải từ tiến mưa đạn, sương mù hiểm hộ, hỏa pháo thúc đẩy cùng hỏa pháo không ngừng nghỉ xạ kích chờ tắt chiến mạch suy nghĩ. Lấy hỏa tiễn pháo loại này từ xa siêu vi lực hỏa pháo làm chủ thể, phối hợp kỵ binh tiến hành công kích đột phá, cuối cùng mới lưu cho bộ binh tiến hành công kích thu hoạch. Chúng ta không chỉ có muốn đánh tiến công còn phải đánh phòng thủ. Phòng thủ lời nói lấy chiến hào làm chủ thể, phối hợp địa lôi, thơ thép chờ đạo cụ đem rất tốt ngăn cản địch quân kỵ bộ binh tiến công. Chỉ cần có thể kéo dài quân địch tiến lên mạch suy nghĩ, chúng ta liền có thể lợi dụng súng đạn tiến hành phản kích. Nếu như địch quân cũng là sử dụng súng đạn, vậy chúng ta càng phải bố trí đa trọng phòng tuyến. Lần này rất có tiên tiến tác chiến lý luận nghe được mọi người dưới đài khiếp sợ không thôi, tất cả mọi người trầm tư tại mới mạch suy nghĩ hung đúc. Nô Hưng Quốc Nguyên cho là mình đủ rơi ở phía sau, hiện tại so sánh cảm giác chính mình lạc hậu không thể nhìn. Rất nhiều lý luận nghe không hiểu hắn đành phải nhanh nhớ kỹ khóa sau ôn tập. Hắn rất may mắn chính mình đầu hàng, không phải sau đó phải đối mặt cái gì địch nhân cũng không biết. Đại binh đoàn tác chiến đại khái chính là như vậy, có hay không không hiểu có lẽ là cần bổ sung. Chương 527, Tam Tam chế chiến thuật chương 527, Tam Tam chế chiến thuật tất cả mọi người còn tại đắm chìm trong vừa rồi ngôn luận bên trong lúc chỉ có một người có thể cùng lên đến. Ta có mấy câu mong muốn bổ sung nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía tên này nhấc tay nam tử. Lâm tổng, mời nói. Nhạc Vũ ra hiệu Lâm Diệu bên trên đến bổ sung nội dung. Đối với Lâm Diệu Nhạc Vũ 10 phần tôn kính cùng kính nể, hai người đối chiến mấy lần đều có thắng bại. Chính mình gặp chiêu phá chiêu, Lâm Diệu tính toán không bỏ sót. Vừa rồi Nhạc tướng quân nói đại binh đoàn tác chiến lực lượng biến hóa, ta muốn đối đại binh đoàn tiến hành một chút sửa đổi, tỉ như quân kỷ, quân nhóm cùng phối hợp phương diện. Trước mắt chiến tranh tình huống là chúng ta Tề quốc lợi dụng súng đạn cùng một đám không súng đạn quốc gia giao chiến. Có thể trên thực tế súng đạn đã không phải là bí mật gì, có người hay không siêu việt chúng ta cũng không biết. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt cùng thực lực chúng ta bằng nhau thậm chí càng cường đại hơn quốc gia tác chiến dự định. Lâm Diệu hội họa ra một bức giản dị tác chiến đồ. Liên quan tới vừa rồi tác chiến mạch suy nghĩ, ta liền đem nó xưng là giao thông đánh đi. Đầu tiên là tại chiến hào bên trong tránh né chiến hỏa, sau đó ra mặt phản kích. Nhưng nếu là tại công kích hoặc là rút lui quá trình bên trong không có chiến hào hiểm hộ đâu. Chúng ta thí nghiệm quân sử dụng vũ khí đều là chế tạo thử vũ khí, rất tân tiến, rất vượt mức quy định. Rất nhiều thứ các ngươi chưa từng nhìn thấy, nhưng có nhiều thứ các ngươi có thể sẽ rất quen thuộc. Dứt lời, Lâm Diệu vạch ra một cây súng nệm đi gọn đi ra. Súng kíp. Vật này chúng ta Tề quốc hiện tại liền có thể chế tác, uy lực cũng coi như có thể, độ chính xác chiến lệnh, nhét vào tốc độ chậm. Quân sự học viện bên trong học viên huấn luyện khóa dùng nhiều cái đồ chơi này a. Vì bồi dưỡng quân đội tiên tiến tư tưởng, để bọn hắn càng tốt hơn tay súng đạn, Tần Phong cho phép chế tạo một chút hỏa súng hỏa pháo ở trong học viện sử dụng cũng giản dị. Dựa theo Tề quốc hiện hữu khoa học kỹ thuật, chế tác một cây súng nệm thì gọn hoặc là áo đỏ đại pháo dạng này hỏa pháo là tương đối chuyện dễ dàng. Nhưng Tần Phong đến nay không có phê chuẩn mà là tiếp tục nghiên cứu phát minh. Bởi vì hai cái này súng đạn quá bất ổn định, lại chọc lại không tiện, xạ kích độ chính xác chênh lệch, uy lực chênh lệch. Tần Phong tính toán qua, dựa theo Tề quốc dạng này phát triển tốc độ khả năng chỉ cần 5 đến 10 năm liền có thể làm ra cao tinh độ cái chốt động súng trường. Dạng này lạc hậu quá hạn đồ vật không có cách nào lãng phí tiền để trang, bởi vì đào thải sau đều không cách nào dùng. Giả định nói hai phe địch ta đều có cao tinh độ hỏa súng dưới tình huống các ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể nói như vậy, hiện tại các ngươi một phút nhét vào một phát, hai phát thậm chí ba phát hỏa súng là quá hạn đồ vật. Tề quốc sau này sẽ trang bị một giây một phát hỏa súng, thậm chí một giây hai phát, ba phát hỏa súng. Hiện tại các ngươi liền muốn trong tay mình hỏa súng xạ kích độ chính xác cao, xạ tốc một giây một phát dưới tình huống cùng quân địch giao chiến đánh như thế nào? Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người trầm tư. Đánh như thế nào? Đừng hỏi ta, chưa thấy qua. Một giây một phát hỏa súng là cái gì? Liên đồ chơi kia một giây một phát cái gì thần nhân a? Đại lượng các học viên nhao nhao nghị luận. Giao thế xạ kích. Đồng nhiên, đấy hạ một danh học viên nhấc tay phát biểu. Vì cái gì? Người học viên kia đáp lại nói, dưới loại tình huống này hỏa súng xạ tốc rất nhanh. Đối mặt súng đạn mong muốn trốn tránh bảo vệ mình là nhân chi thường tình, như nhạc tướng quân nói tới trước trốn tránh mới có thể có cơ hội phản kích. Cho nên chúng ta có thể tập kết đa số lực lượng đối địch quân tiến hành xạ kích đánh bọn hắn chỉ muốn tránh không muốn đánh. Mượn cái này khoảng cách, các binh sĩ thừa cơ công kích hoặc là rút lui. Người tên là gì? Khương Mân. Lâm Diệu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Không tệ, là người thông minh. Đáp đúng nhưng không hoàn toàn đối. Lâm Diệu đứng trên đài tiếp tục giảng giải. Tục ngữ nói ngăn chặn sai lầm, đại binh đoàn đại chiến dựa vào là không chỉ có là tiên tiến vũ khí cùng chỉ huy ưu tú năng lực chỉ huy, các binh sĩ đơn thể năng lực tác chiến cũng rất trọng yếu. Chúng ta phải chú ý nhỏ đơn vị, tổ chức nhỏ binh sĩ ở đây bên trên chiến lực cùng cống hiến. Cho nên, ánh mắt của ta là đặt ở nhỏ đơn vị binh sĩ phía trên. Một lớp ta chia 3 đến 4 tổ, mỗi một tổ từ tổ 3 người thành, chỗ đứng phân tán hình thành một hình tam giác. Ba người này phân biệt phụ trách tiến công trợ giúp điểm hộ, mỗi một tiểu tổ lại có thể nhìn thành một người, ba người lại có thể trở thành một tổ. Mỗi người ở giữa lẫn nhau ngăn cách đến tránh cho bị quân địch hỏa lực tác động đến, mỗi một tổ ở giữa lại có thể tản ra tránh cho bị tập kích. Dạng này không chỉ có hiệu tăng cường đội ngũ phối hợp, còn có thể tốt hơn thúc đẩy tiến công, phòng ngừa nhận quân địch hỏa lực áp chế. Ta đại khái tính toán, đại khái một cây số chiến tuyến chỉ cần một cái sắp xếp liền có thể phụ trách. Nhỏ cỗ binh sĩ chiến tổn tình huống giảm xuống, như vậy chiến tranh tổng thể chiến tổn tình huống cũng biết giảm xuống. Đoàn trở lên sĩ quan, các ngươi là trung cao cấp chỉ huy, các ngươi nên cân nhắc tốt như thế nào chỉ chiến, như thế nào phát huy ưu tú binh lực, giảm bớt binh sĩ chiến tổn mà không phải một mực vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ phụ trách công kích. Vì huân chương không để ý thương vong vậy các ngươi chính là đầu heo. Đoàn trở xuống chỉ huy, nhiệm vụ của các ngươi là chỉ huy binh sĩ quy mô nhỏ chiến đấu, càng hẳn là chú trọng chiến thuật, sắp tán binh phương lược cùng ta cái này tác chiến mạch suy nghĩ phát huy tốt. Rất nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đều đem theo tầng dưới chốt nhất sắp xếp, đại đội trưởng làm lên, như thế nào phát huy hiếu chiến thuật, chú ý binh sĩ giải mật độ, giảm bớt nhận tập kích, tốt hơn thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ mới là các ngươi nên làm. Cái này tác chiến mạch suy nghĩ, ta gọi nó tam tam chế chiến thuật. Lâm Diệu giảng giải tự mình sáng chế tam tam chế tác chiến tư tưởng cũng cảnh cáo phê bình một ít sĩ quan. Lâm Diệu trọng điểm mạch mỗi người quản lý chức vụ của mình tầm quan trọng, bên trong cao tầng chỉ huy làm tốt bên trong cao tầng chuyện nên làm, trung đê tầng làm tốt trung đê tầng chuyện. Nhưng đều có cái tiền đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trước đó phải tất yếu bảo đảm binh sĩ an toàn, tận lực giảm bớt binh sĩ vô hiệu thương vong. Gặp phải đánh không tiến phòng tuyến không phải một mặt nghĩ đến tiếp tục công kích, mà là cân nhắc như thế nào chuyển biến mạch suy nghĩ, theo các góc độ xuất phát tiến công. Lâm Diệu lời nói làm cho người càng thêm rung động, tươi có người có thể cân nhắc tới phía dưới cùng nhất cơ sở đơn vị phía trên. Đám người vội vàng ghi chép lại đem những lý luận này chỉnh hợp cùng một chỗ tiến hành học tập. Nô Hưng Quốc chờ một đám hàng tướng nội tâm càng là không cách nào bình tĩnh, bọn hắn chưa từng nghe như thế vượt mức quy định tác chiến mạch suy nghĩ. Nhìn Lâm Diệu, Nhạc Vũ mấy người trẻ tuổi như vậy lại có thể nói ra như thế tiền vệ mạch suy nghĩ, Nô Hưng Quốc cũng không dám tưởng tượng chính mình đang cùng người nào giao chiến. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tề Quốc là bắt bọn hắn tiến hành luyện binh, lúc nào thời điểm muốn đánh liền đánh, không muốn đánh liền đến nghiên cứu. Chắc không được bọn hắn không có tiếp tục tiến công, hóa ra là không muốn đánh. Vốn cho rằng Tề Quốc nghỉ chiến trong lúc đó sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, không nghĩ tới làm lớn. Cái gì sắt thép cự lòng, cái gì bước vào công nghiệp hóa, cái gì quân đội cơ giới hóa cải cách. Nguyên gia cầu tặc, các ngươi trêu chọc cái gì địch nhân? Chương 528, xen kẽ chiến thuật cùng du kích chiến. Chương 528, xen kẽ chiến thuật cùng du kích chiến. Lâm Diệu đối Nhạc Vũ điểm tiếp tế tiến hành bổ sung sau kết thúc đại binh đoàn chiến trường chỉ huy diễn thuyết khóa. Kế tiếp đăng tràng là chuẩn bị giảng giải giã chiến mạch suy nghĩ cùng xen kẽ chiến thuật Trương Phong. Chư bị đồng học tốt, rất vinh hạnh có thể trở thành một gã tiên sinh ở chỗ này giảng bài. Trương Phong nhìn xem trong mọi người lòng có chút kích động. Về muốn đi qua, hắn chỉ là một gã đại đầu binh. Một năm qua đi lắc mình biến hóa, trở thành trăm vạn đại quân thống lĩnh. Không sợ nói ra bị cho cười, hơn một năm trước ta còn là một gã đại đầu binh. Các ngươi biết ta là thế nào ngồi lên vị trí hôm nay sao? Nghe nói lời này, dưới đáy có người chờ mong, có người cúi đầu, đã có người cười ra tiếng. Ta đã từng là Yến Quốc tiêu tướng quân dưới trướng đại đầu binh, đằng sau bị Tề Vương bổ tới. Cái kia ai, La Thanh ngươi đừng cười, ngươi, còn có ngươi Cao Dương đều là cùng một chỗ bị bắt tới. Trương Phong không quan tâm mặt mũi trực tiếp lột xuống tấm màn che, giống như tại Tề Quốc đó cũng không phải cái gì nhục nhã chuyện. Vậy ta tại sao phải nói cái đề tài này đâu? Bởi vì ta không là cái thứ nhất bị bắt tới tướng lĩnh, cũng không phải cái cuối cùng. Thì như Tây Giã Cam Long tướng quân, hắn chính là ta bắt tới. Cam Long, y, đừng nói nữa. Ta không sĩ diện sao? Biết được Cam Long dạng này hãn tướng là bị bắt làm tù binh tới, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Vậy ta vì cái gì làm sao bắt các ngươi khỏe kỳ sao? Hiếu kỳ. Cái này dưa quá lớn, không thể không ăn. Thế là, Trương Phong mượn dùng bình định chiến loạn làm ví dụ bắt đầu giới thiệu chính mình xen kẽ mạch suy nghĩ. Xen kẽ, nhất định phải cắm vào địch quân chỗ sâu. Nó có phần cắt chiến trường tác dụng, có thể nó cũng không phải là vì chia cắt chiến trường. Ta tác chiến mạch suy nghĩ thích hợp lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái gì? Vẫn là cơ sở nhất binh. Trương Phong nói cho đám người cơ sở nhất binh là thứ trọng yếu nhất, chiến tranh đến cùng có hay không thể đánh thắng dựa vào là không phải trang bị cùng hậu cần, mà là nguồn mộ lính tố chất. Binh cường khả năng chiến thắng tất cả, binh cường khả năng song thành chỉ huy viên nhiệm vụ tác chiến nhu cầu. Kết hợp Lâm tổng ý nghĩ, ngoại trừ tam tam chế phối hợp, các binh sĩ càng phải đơn thể sức chiến đấu cường hãn. Ta tiến đánh Mặc Dương quận cùng Bắc Tắc vệ Hồng Đình lúc, binh sĩ thường thường ngày đêm buôn tập không thôi, thân phụ trọng giáp, cầm trong tay binh khí võ trang đầy đủ, cuối cùng còn phải cùng quân địch tác chiến. Nghe rất khó khăn, nhưng chúng ta Tề Quốc có tốt như vậy cơm nước các ngươi có thể cô phụ sao? Ăn uống no đủ, vậy thì cường hóa huấn luyện. Tề Vương nói sau này muốn thực hành cơ giới hóa tác chiến, binh sĩ thường ngồi xe hơi buôn tập ngàn dặm. Có thể ta cảm thấy binh sĩ mình cũng phải có thể buôn tập ngàn dặm. Bộ đội cơ giới không chỉ có là bộ đội sử dụng máy móc, bộ đội ngươi cũng phải trở thành máy móc. Dưới đài Ngô Hưng Quốc chờ một đám vừa mới quy hàng tướng nghe được trợn mắt hốt mồm, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nếu là những người khác nói hắn như vậy cảm thấy là khoác lác, có thể Tề quân khoác lác cũng không dám như thế thôi a. Võ trang đầy đủ vẫn là trọng giáp bộ binh muốn ngày đi trăm dặm, cuối cùng muốn được cùng quân địch giao chiến. Nếu như là hành quân gấp muốn tại nửa canh giờ thậm chí trong vòng một canh giờ phi nước đại khoảng 10 dặm. Đây là người. Ngô Hưng Quốc trong nháy mắt lý giải Mạc Sơn bọn người là thế nào bị Tề quân đánh tan, một cái làm quân hoàn toàn không đủ bọn hắn đánh, một đám làm quân cũng không đủ phân. Ngoại trừ xen kẽ, chúng ta còn phải học được chiến thuật du kích. Chúng ta còn phải học biết vận dụng súng đạn phát huy tác dụng của bọn họ. Trương Phong tại bạch mạc bên trên hội họa lên một bức giản dị địa đồ. Chúng ta lấy Chu Quốc làm ví dụ, Trấn Bắc Quan đánh không lại đi làm sao bây giờ? Chúng ta có lính ngải dù, chúng ta có thể đưa lên mấy ngàn, hơn bạn binh sĩ về phía sau phương chẳng tướng, tập kích bất ngờ. Chiến thuật du kích có cái tiền đề, cái kia chính là quen thuộc địa hình cùng tốt đẹp quần chúng cơ sở. Nếu như không có, vậy chúng ta liền phải thành lập, đưa lên mấy vạn đại quân đi Chu Quốc, lấy doanh, liền cơ sở đơn vị phân tán ra đến đối địch quân tiến hành phá hư. Nếu như cấp đoạt tài nguyên có thể thử cùng nơi đó quần chúng giao dịch, làm tốt giao lưu công tác, đánh tốt quần chúng cơ sở. Chúng ta có thể ở chỗ này thành lập căn cứ, chiêu mộ binh mã quyết trương đại lực lượng tiến hành phản công. Trương Phong lời nói đối bên trong cao tầng tướng lĩnh ảnh hưởng rất lớn, bọn hắn học tập như thế nào đem trong tay bộ đội phân tán đi ra đang tiến hành tiểu quy mô tiến công. Chương trình học ngắn ngủi, có thể hàm kim lượng quá cao. Nhạc Vũ tri thức chủ yếu nhằm vào cao tầng tướng lĩnh, cho những học viên này bồi dưỡng một ván cờ lớn xem cùng tiên tiến tác chiến mạch suy nghĩ. Lâm Diệu chủ yếu cho trung hạ tầng cùng các vị học viên một loại mới súng đạn tác chiến mạch suy nghĩ. Trương Phong càng nhiều hơn chính là dạy bảo bọn hắn như thế nào vận dụng thế yếu binh lực đánh ra thắng trận cũng như thế nào thẩm thấu phản công quân địch. Từ tiến mưa đạn, du kích chiến, tam tam chế. Những kinh nghiệm này quả lớn bọn hắn vì để cho tề quân càng thêm cường đại cơ hồ không giữ lại truyền thụ ra ngoài. Nói ngàn lần nói một vạn, bất kỳ binh thư tài liệu giảng dạy giảng giải cũng không bằng thực chiến trận điển hình tới khắc sâu. Không chỉ có là quảng đại học viên, ngay cả Lôi Lăng dạng này lão tướng đều trải qua một phen tri thức đổi mới. Mang theo mười mấy 20 năm binh, thân làm cao tầng chỉ huy viên Ngô Hưng Quốc cảm giác mình tựa như một gã tân binh như thế, tề quân tác chiến tư tưởng quá mức tiên tiến, quá mức lợi hại. Binh thư kinh điển chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Ngô Hưng Quốc cảm giác nơi này bất cứ người nào đều có thể địch nổi trong lịch sử nổi danh binh tiên, binh thánh cùng danh gia. Bọn hắn chính là danh gia, bọn hắn tại trên sử sách bắt đầu viết chuyện xưa của mình. Ta muốn hỏi các vị một vấn đề, nếu là quân địch cũng thực hành chiến thuật như vậy chúng ta nên làm cái gì? Trương Phong hỏi lại đám người nếu là quân địch cũng sử dụng xen kẽ, du kích chiến chính mình phải đánh thế nào? Nghe vậy, đám người bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày đi qua, thấy không có người trả lời Trương Phong nói ra đáp án của mình. Chúng ta phải đánh thế nào liền là thế nào đánh, lúc này chính là bằng súng đạn cùng năng lực cá nhân thời điểm. Đương nhiên, nếu có rảnh rỗi quân thì tốt hơn. Về phần không chiến mạch suy nghĩ Phùng tổ trưởng cho chúng ta chia sẻ. Trương Phong đem ngón tay hướng về phía Phùng Phong, ra hiệu đến phiên hắn bắt đầu khen ngợi. Làm hai người giao tiếp ban một phút này, toàn trường buộc phát một hồi oanh minh. Phùng Phong điều chỉnh hạ mị tổ phồn, chuẩn bị bắt đầu giảng giải lúc trong tràng lại vang lên một hồi tiếng oanh minh. Đây là tất cả mọi người đối Phùng Phong tôn trọng, bởi vì hắn nghiên cứu ra trên thế giới đại thứ nhất máy bay. Các vị tốt ta. Phùng Phong đầu tiên là cho đám người lên tiếng chào. Ta không có cái gì chiến thuật tư tưởng, ta chỉ là đem chính mình nghiên cứu chế tạo máy bay, bay thử máy bay quá trình khúc mắc chia sẻ cho đám người. Máy bay, nó có thể bay tiền, nhưng là nó trước mắt phát huy không thật là tốt, đại gia không thể đem nó xem như hạch tâm. Hiện tại máy bay phi hành 100 mét đều là cái vấn đề, ta còn tại cải tiến ý đồ để nó bay cao hơn, càng xa. Máy bay tác chiến mạch suy nghĩ trên đại thể chính là treo đầy lựu đạn, hỏa tiễn đánh đối địa vành tạc tiến hành trợ rút. Chúng ta còn có thể coi nó là thành phi cơ chính xác, máy bay vận tải chờ đến sử dụng. Chương 529, mẫu thân, lão đang ức hiếp ta. Chương 529, mẫu thân, lão đang ức hiếp ta. Phùng Phong đem máy bay khả năng phát triển chủng loại cùng sử dụng cảnh tượng nhau nhau nói cho đám người. Trong đó phi cơ chính xác, máy bay ném bom cùng máy bay vận tải là tề quốc trước mắt cần có nhất cũng là hữu dụng nhất. Nhưng Phùng Phong nhận vì tương lai máy bay chiến đấu mới là không trung bá chủ. Trước mắt chúng ta không có đối không vũ khí, chúng ta cân nhắc đem súng tiếp trang ở trên máy bay tiến hành chiến đấu. Máy bay thứ trọng yếu nhất người cho rằng là sản lượng cùng năng lượng. Sản lượng chính là máy bay có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng đến phi hành, tăng tốc. Năng lượng chính là cơ động dưới tình huống máy bay tổn thất năng lượng. Phùng Phong lấy chính mình đi trinh sát thời điểm kém chút bị Ngô Hưng Quốc kích rơi xuống quá trình làm ví dụ, giảng giải máy bay phi hành sinh ra biến hóa. Thân máy bay mong muốn kiên cố người cho rằng rất dễ dàng, nhưng khó khăn là động cơ động lực. Ta muốn, nếu là có cường lực động cơ như vậy máy bay không chỉ có bay nhanh, còn có thể bay cao, còn có thể dùng nhất sắt thép cứng rắn làm tài liệu chế tác thứ gì đều đánh không thủng. Máy bay không phải đại gia ỷ lại, cũng không phải mấu chốt nhất công cụ chiến tranh, mấu chốt nhất vẫn là các ngươi bộ binh cùng kỵ binh, vẫn là các vị tướng sĩ, vẫn là người. Phùng Phong đem máy bay phát triển cùng chế tác tiến hành suy tính. Dựa theo hiện hữu tình huống khả năng mấy tháng máy bay liền có thể đổi mới, nếu như phải lớn đổi mới lời nói nửa năm một năm liền có thể có so sánh biến hóa lớn. Có thể mới máy bay không có khả năng toàn diện thay thế, bởi vì chế tác quá tốn thời gian phí sức. Không có một người một khung máy bay tình huống xuất hiện, cũng sẽ không có mới máy bay toàn diện liệt trang tình huống xuất hiện. Bởi vì nó đến không ngừng thăng cấp, đổi mới. Ta dự tính tề quốc máy bay số lượng sẽ duy trì tại 5000 giá tả hữu, cái này bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải cùng phi cơ trinh sát. 5000 khung máy bay bao hàm người điều khiển, chuyên công kích cùng hậu cần mặt đất nhân viên số lượng khả năng cao đến thập vạn người. Tăng thêm đường băng bảo dưỡng, các loại hao tài chờ sử dụng là một khoản không ít mở ra chi. Nhưng máy bay có thể cho chiến tranh tăng tốc, như tăng lên chiến tranh trình độ, tăng tốc chiến tranh tiến trình. Thế nào không chiến là ta sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường máy bay có thể không chiến, không chiến kỹ xảo nói cho đám người. Vậy như thế nào vận dụng tốt máy bay là chuyện của các ngươi, ta hy vọng các vị có thể đem hôm nay chương trình học dung hợp tất cả tiến hành suy nghĩ. Sau này các ngươi nên như thế nào sử dụng máy bay tác chiến, nếu là địch quân cũng có máy bay dưới tình huống các ngươi như thế nào tác chiến. Phùng Phong bây giờ tại suy nghĩ như thế nào để mặt đất nhân viên sớm phát hiện máy bay tồn tại, thế nào tại mênh mông trên bầu trời trợ giúp phi công phát hiện máy bay địch tồn tại. Bố trí xong cái này, nhiệm vụ sau cái này lớp cũng coi như kết thúc. Tất cả mọi người đem hôm nay nội dung dùng bút ký hình thức ghi xuống. Tràn đầy hoa quả khô có thể nói thu hoạch tương đối khá. Hiện đang chiến tranh, đề cao chỉ chiến trình độ là làm tiền quân quan nhiệm vụ. Đổi mới cùng thích ứng tương lai súng đạn tác chiến là quân sự học viện các học viên phụ trách chuyện, bọn hắn đến suy nghĩ cái vấn đề này. Khóa sau, tất cả mọi người tiến hành kịch liệt thảo luận. Sau này chiến tranh tất nhiên là giao thông chiến. Vì cái gì? Bởi vì song phương đều đang tránh né địch nhân súng đạn, tìm tới cơ hội phản kích mới có thể ra đầu. Ta phản đối, ta cho rằng sau này tác chiến tất nhiên là nhanh nhanh du kích, xen kẽ, phản kích chiến đấu. Vì cái gì? Bởi vì song phương đều có những vật này, dưới tình huống nhìn chính là ai phản ứng nhanh, ai đơn binh tố chất mạnh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ý nghĩ của các ngươi đều là đúng, nhưng đều là quá hạn. Bao quát nhạc tướng quân mạnh suy nghĩ đều là quá hạn. Với anh, lời này vừa nói ra toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở một học viên trên thân. Nói thế nào? Ta cảm thấy sau này tác chiến là liên hợp phương thức tác chiến, đất chống phối hợp lẫn nhau cùng cực xa xem cách đả kích. Hiện tại chúng ta hỏa tiễn pháo có thể công kích 1-2000 mét bên ngoài địa phương đơn vị, theo kỹ thuật tăng trưởng có thể sẽ càng xa, thậm chí một pháo xuống dưới đánh tới 100 cây số bên ngoài đều nói không chừng đâu. Không trung đơn vị cho chúng ta cung cấp hỏa lực phối hợp, nhưng so với dán khoảng cách gần ném lựu đạn ta ngược lại thật ra cảm thấy hỏa tiễn đánh hoặc là cực xa hỏa tiễn đánh mục tiêu đả kích tốt hơn. Chúng ta biết máy bay rất phiền khẳng định sẽ làm ra phản máy bay chiến thuật. Địch nhân kia là đồ đần sao? Nhưng chúng ta nếu là thừa dịp bất ngờ, tại địch nhân không nhìn thấy hoặc là không có kịp phản ứng dưới tình huống phát động tiến công đâu. Vô luận nói như thế nào, chúng ta tác chiến đều phải là nhanh nhanh tiến công mà không phải ngồi xổm ở hào trong khe công kích lẫn nhau. Nghe xong vị học viên này giảng thuật, tất cả mọi người tựa như bỗng nhiên hiểu rõ, giống như mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Có đạo lý. Ta tại sao không có nghĩ đến? Nói cách khác, chiến tranh bây giờ dựa vào người, tương lai chính là dựa vào khoa học kỹ thuật. Không sai. Các học viên kỳ tư diệu tưởng, ý nghĩ hao huyền tưởng tượng khả năng chiến đấu phát sinh cảnh tượng. Nhưng đàm binh trên giấy cuối cùng không bằng một trận chiến đến cùng tới thông khoái, bọn hắn rất nhanh chia làm mấy tổ tiến hành thực chiến mô phỏng. Kết quả cuối cùng chính là lấy cực xa tác chiến cùng cơ động tác chiến chiến thuật tổ thu được thắng lợi. Người tên là gì? Báo cáo hiệu trưởng, học sinh tên là Lý Kiếm. Vừa rồi thảo luận cảnh tượng tất cả đều bị Vương Vũ cùng Chu Minh mấy người để ở trong mắt. Vương Vũ đối với người này cảm thấy rất hứng thú, tiến lên hỏi thăm tên của hắn. Hắn tác chiến mạch suy nghĩ 10 phần tiền vệ, so Nhạc Vũ bọn người còn muốn vượt mức quy định. Vốn cho rằng là ý nghĩ hao huyền, không nghĩ tới sự thực là thật. Mô phỏng thực chiến lúc, Lý Kiếm một tổ lấy hỏa pháo viễn trình bao trùm cùng cơ động hành động nhanh chóng đến giao thông phụ cận, thừa dịp địch nhân chưa kịp phản ứng trực tiếp thình thịch giải quyết. Đối mặt du kích tổ hắn trực tiếp lấy máy bay trinh sát cũng sử dụng viễn trình hỏa lực tiến hành tinh chuẩn mục tiêu đả kích cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng. Kết thúc mô phòng chiến, tất cả mọi người cẩn thận về nghĩ tương lai gặp phải cảnh tượng như vậy lập tức lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ a. Còn chưa kịp phản ứng liền kết thúc chiến đấu. Bọn hắn tề quân hoặc là quân địch sẽ lấy cỗ xe ngày đêm buôn tập, sau đó binh sĩ lại không đình chỉ buôn tập trực tiếp đánh vào quân địch phân bộ. Từ xa hỏa pháo cùng máy bay đối địch quân phía sau tiến hành phá hư, nếu có sân bay cùng nhà máy chờ trọng yếu công trình trực tiếp đem bọn hắn đánh tê liệt. Về phần tiền tuyến, hỏa pháo bao trùm liền tốt. Thật thế là địch nhân như vậy bọn hắn khả năng chỉ có thể khai thác thủ đoạn như vậy tiến hành phản kích. Đạt được kết quả sau đám người viết ra báo cáo cùng tâm đắc giao cho Vương Vũ, Vương Vũ chọn lựa mấy tiên sau giao cho Tần Phong. Để các ngươi giảng bài thế nào áp lực cho đến ta nơi này. Tần Phong hơi kinh ngạc, thế nào trò chuyện một chút liền hàn huyên tới tương lai đi. Nhạc Vũ mấy người báo cáo hắn nhìn qua, là làm thời đại trước vô cùng tân tiến tác chiến mạch suy nghĩ, có thể nói là nghiền ép đến không thể lại nghiền ép cục diện. Nhưng ngươi cái này, 100 cây số hỏa pháo, 100 cây số máy bay bay tạc, cái gì đạn đạo tác chiến tư tưởng? Hắn một trận chiến đều không có phổ cập các ngươi liền muốn chiến tranh lạnh cùng tương lai chiến. Thế quốc kỹ thuật không cho duy trì, tương lai cũng không cho duy trì. Nghĩ đến, Tần Phong đem ánh mắt nhìn về phía giờ phút này ngồi dưới đất chơi bóng Tần Lân. Phản phất là cảm nhận được lão phụ thân ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Lân không tự giác quay đầu đối mặt. Lao đăng, ngươi lại muốn làm đi. Chơi chơi chơi, chỉ biết chơi. Đây là nhiệm vụ của ngươi biết sao? Cha ngươi cho ngươi đánh xuống công nghiệp cơ sở, về sau thế nào thượng tiên thế nào nghiên cứu chế tạo đạn đạo chính là chuyện của ngươi. Tần Phong đem Tần Lân cổ áo nắm chặt lên, trực tiếp đem báo cáo ném đến trước mặt hắn. Hảo hảo nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ không cho phép chơi. Tần Lân, thấy tình huống không thích hợp, Tần Lân trực tiếp một tiếng khóc lên. Tần Lân một bên khóc một bên ánh mắt quét hướng bốn phía, giống như đang tìm kiếm Lạc Vân Khanh thân ảnh mong muốn hướng mẹ ruột của mình xin giúp đỡ. Mẫu thân, cứu ta. Cái này lao đang lại ước hiếp ta. Chương 530, các ngươi chính là hám lợi đen lòng đồ con lợn. Chương 530, các ngươi chính là hám lợi đen lòng đồ con lợn. Từ lần trước chiến dịch qua đi, Tề quốc Lạng Yên phát triển một thời gian. Trong chớp mắt, lại là một năm Tết xuân tiến đến. Ngoài phòng phong tuyết bay tán loạn, trong phòng lò sưởi trong tường ánh lửa ấm áp, bên ngoài phủ một mảnh người đông nghìn nghịt, trong phủ một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhìn xem trên mặt đất chơi đùa Tần Lân, Tần Phong hơi xúc động, thời gian trôi qua thật nhanh. Còn nhớ rõ tiểu gia hỏa đoạn thời gian trước chính là như vậy một nhỏ chỉ, hiện tại cũng có thể trên mặt đất núp nhích chơi đùa. Trên mặt đất mát, đừng đùa. Tần Phong đem Tần Lân ôm lấy đem hắn đặt lên giường. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thích đứng người phụ thân này thân phận. Mỗi khi Tần Phong tiếp xúc Tần Lân lúc, đối phương đôi mắt luôn luôn lóe lên một chút sợ hãi. Không có cách nào, cái này lão đang luôn luôn đem ta chơi khóc. Phanh. Đang lúc hai cha con hưởng thụ lấy ngắn ngủi ấm áp thời gian, sát vách tiếng vang phá vỡ yên tĩnh. Tần Phong đội vàng ôm Tần Lân đi tới tìm tòi hư thực. Nương tử, thế nào? Lạc Vân Khanh chưa hề nói nói chuyện, mà là đem mấy quyển sổ sách giao cho Tần Phong. Phu quân, ngươi muốn mắng vẫn là ta đến mắng. Nhìn xem nương tử gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh, Tần Phong biết chuyện có chút đáng sợ. Thế nào đây là? Tần Phong tiếp nhận sổ sách nhìn lại, tò mò cái gì chuyện nhường Lạc Vân Khanh tức giận. Lạc Vân Khanh hừ lạnh nói, những này đồ con lợn, bản phi liền dưỡng thai mấy tháng chuyện gì đều làm được đi ra. Ở cữ sau Lạc Vân Khanh lại nghỉ tạm một thời gian, trong khoảng thời gian này Lạc Vân Khanh cảm thấy thân thể khôi phục không ít, Tần Lân cũng dần dần trưởng thành, nàng liền cân nhắc bắt đầu tiếp nhận chính vụ là Tần Phong chia sẻ chút áp lực. Thật không nghĩ đến gần đây trang một cái sổ sách, Lạc Vân Khanh hận không thể đem những người này đều đánh thành đầu heo. Đây không phải rất tốt? Tần Phong không hiểu hỏi, thâm hụt 3000 vạn quốc khố đều bổ lên rồi. Bộ dạng này dự tính sang năm bắt đầu Tề quốc chỉ dựa vào thu thuế liền có thể tự mình cân bằng thu chi, chúng ta đủ thường trợ cấp xem như dệt hoa trên gấm. Lạc Vân Khanh ôm qua Tần Lân ý đồ dùng tình thương của mẹ đến làm dịu phẫn uất. Thu chi là thăng bằng, có thể Tề quốc liền biến thành cái thùng rỗng. Ta đem vật tư chia làm hai bộ phận, một phần là chuyên cung cấp đủ thương sản xuất mậu dịch, một bên khác phần là Tề quốc tồn kho, cho mấy đại học viện cùng quân đội sử dụng, gặp gỡ bất cứ tình huống nào cũng có thể cứu cấp dự bị. Nhưng bây giờ tồn kho đồ vật tất cả đều bị bán xong. Hiện tại mùa đông quý nhất đông xì mì sở quá vải đông cùng đại lượng lương thực. Công tử Kỳ cùng Mưa Tinh hai thằng ngu đem đông vải chế thành thương phẩm bán, đem lương thực toàn bộ cầm lấy đi cất rượu giá cao bán được thị trường đi. Tần Phong xem xét tựa như là chuyện như vậy. Ngoa tạo. Lại bán xuống dưới Tề quốc liền bị bán không có. Tần Phong cẩn thận xem xét, những vật này đại lượng bán cho chung quanh quốc gia đổi lấy vàng bạc tiền tài bổ sung bỏ sót. Mà tiếp nhận nhà sản xuất chính là đủ thương. Nói cách khác Tần Phong vợ chồng hai người vốn liếng giàu có, quốc khố cũng đủ đắp, nhưng đồ vật cũng bị mất. Tần Mai, đem công tử Kỳ cùng Mưa Tinh kêu đến. Ta đến mắng. Tần Phong quyết định thật tốt gõ hạ hai người kia. Chờ một chút. Đem toàn thể nội chính quan viên đều kêu đến mắng. Lạc Vân Khanh nói bổ sung, nàng cảm thấy mình có cần phải cho những người này đi học. Theo đủ thương mậu dịch không ngừng xâm nhập, đủ thương bộ nghiên cứu cùng liên hợp học viện sinh hoạt bộ không tách ra phát sản phẩm mới, đủ thương thương phẩm là một vật khó cầu, quá mức quý hiếm. Trong đó mới mẻ độc đáo nhất cũng là sốt dẻo nhất thương phẩm theo thứ tự là nữ tính hộ lý thương phẩm băng vệ sinh, cao nồng độ rượu cùng qua mùa đông thiết yếu than đá. Bởi vì kinh tế và công nghệ vấn đề, nữ tử nguyệt sự lúc dùng nhiều dây vải hoặc là vải. Bất luận phú gia thiên kim vẫn là tiểu gia bích ngọc đều là như thế tới, mấy ngày sau đem những này thống nhất rửa giấy sạch sẽ cũng phơi nắng sau giữ lại lần sau dùng. Làm cái này rất không tiện nhưng không có đồ vật thay thế. Đủ thương nhiều cái nghiên cứu bộ môn phát hiện, đủ thương cấp cao sinh hoạt thương phẩm phần lớn là nữ tính hộ khách làm chủ, thế là liền quay chung quanh nữ tính tiến hành điều tra nghiên cứu cũng nghiên cứu phát minh tương quan thương phẩm. Làm băng vệ sinh ra mắt sau, lượng tiêu thụ vô cùng nóng nảy trực tiếp bị các quốc gia hoàng thất cùng đỉnh cấp thế gia lũng đoạn, giá bán đều theo hoàng kim tới mua. Thấy lợi ích quá lớn, công tử Kỳ bọn người liền không nhịn được trực tiếp đem trong khố phòng vải đông đều toa cấp đi vào. Rượu càng không cần nhiều lời, qua mùa đông lúc chính là kiện bảo bối, giá bán đều so bình thường cao gấp 5 lần trở lên, nồng độ càng giá cao càng cao. 60 độ rượu đế có thể bán đi 100 lượng bạch ngân. Thế gia đại tộc nhóm đem những này rượu ngon xem như tư gia chân hàng, thỉnh thoảng lấy ra uống rượu một ngụm. Như gặp gỡ lớn ngày tốt lành loay hoay yến hội lúc, đủ thương cấp cao rượu ngon càng là biểu hiện chủ nhà thân phận địa vị biểu tượng. Rượu càng tốt, càng quý càng có thể nói rõ địa vị cao cùng tiệc rượu cấp bậc cao quý. Đừng nói bán, những vật này còn không có sản xuất liền bị người dự định. Thấy giá thị trường tốt đẹp, công tử Kỳ hai người trực tiếp toa cát. Chỉ cần có tiền, lương thực không thì có. Toa cát, tiếp tục toa cát. Trừ cái đó ra, than đá cũng là một hàng khó cầu đồ vật. Trừ bỏ Tề quốc công nghiệp cần thiết, đa số than đá đều bị toa cấp ra ngoài. Tại làm cái này quyết định thời điểm công tử Kỳ còn có chút do dự, có thể Mưa Tinh lại giúp hắn một tay. Khổ một khổ bách tính thế nào? Năm đó không có than đá không phải cũng qua thật tốt. Trước tiên đem quốc khố bổ sung lại nói. Toa cấp, tiếp tục toa cấp. Nếu như nói toa cấp là một loại trí tuệ, như vậy hai người bọn họ chính là ngọa long phượng sổ đại biểu. Cũng không lâu lắm, một đám Tề quốc nội chính đại thần tụ tập tại Tề vương phủ bên trong. Khi bọn hắn biết được là Lạc Vân Khanh mong muốn triệu kiến lúc trong lòng lập tức vô cùng bối rối. Tề Vương phi danh hào rất lâu không có nghe nói, có thể nàng thủ đoạn. Ngươi biết bản phi hôm nay triệu tập các ngươi tới chuyện gì? Không biết. Mưa Tinh lúc này đáp lại nói. Thấy đối phương như thế thành khẩn thái độ, Lạc Vân Khanh đã bị chọc giận quá mà cười lên. Hỏi mấy người các ngươi vấn đề, các ngươi cảm thấy bản phi như thế nào? Công tử Kỳ trầm ngâm nói, Vương phi đẹp như tiên nữ, hùng tài đại lược có thể so với nam tử. Kia Vương gia như thế nào? Vương gia trên trời rơi xuống thần nhân, biết đi qua, biết hiện tại, biết tương lai. Kia thế tử đâu? Nhỏ thế tử thông minh được người, nhất định có đế vương chi tư. Lạc Vân Khanh nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa đủ cười. Không tệ, giảng rất khá. Nghe nói lời này lòng của mọi người dây cung lại căng cứng, không khí này quá quỷ dị. Lạc Vân Khanh không phải ưa thích định loạn, đập cần trượt ngựa người, nàng nói như vậy khẳng định là muốn dẫn xuất mục đích. Lạc Vân Khanh sẽ bị Tần Phong ôm vào trong ngực Tần Lân đặt ở bàn bên trên. Vậy các ngươi nói, bản phi, vương gia cùng thế tử có thể hay không ở trên thị trường bán giá tốt đâu? Tần Lân tựa như nghe hiểu cái gì, vẻ mặt mở mịt nhìn xem Lạc Vân Khanh. Mới hào đừng làm a mẫu thân. Ngươi thế nào cùng cha như thế? Cái này công tử Kỳ cùng Mưa Tinh lập tức nói không ra lời, cái đề tài này không dám nhận a. Thế nào? Không dám nói sao? Ta nhìn các ngươi cũng dám đem Tề quốc bán đi. Các ngươi những người này chính là hám lợi đen lòng đổ con lợn. Chương 531, lên núi xuống nông thôn. Chương 531, lên núi xuống nông thôn. Bị Lạc Vân Khanh mắng té tát, công tử Kỳ bọn người cũng không dám ngẩng đầu nói câu nào. Tính toán, mắng lại nhiều cũng không hề dùng. Ai có thể nói cho ta vì cái gì đem tồn kho đồ vật bán đi? Công tử Kỳ cả gan đáp lại nói, bổ sung thâm hụt. Vì cái gì như thế bổ? Bởi vì kiếm. Lúc trước nghĩ như thế nào? Tạm thời khổ một khổ bách tính cùng quân đội, nhịn một chút liền đi qua. Lạc Vân Khanh, o, sau đó các ngươi liền đem nhà kho bán đi. Hôm nay bán nhà kho ngày mai có phải hay không liền dám thế chấp quản họ? Lạc Vân Khanh hận không thể cầm thanh đao đem những này người đều học. Trải qua một phen đề ra nghi vấn, Lạc Vân Khanh kém chút bị tức không có. Công tử Kỳ bọn hắn không chỉ có là bán trong khố phòng hàng tồn, thậm chí còn trước cho đủ thương cùng Thiên Bảo lâu đánh phiếu nợ, toa cấp tương lai cầm hàng hóa. Nhà kho hàng hóa cũng không phải là như vậy sung túc, cho đủ thương thu tiền sau kiếm liền thiếu đi. Nhưng đánh phiếu nợ sau liền không giống, số tiền này trước tiên có thể không trả về đi. Gần nhất thu hoạch tương đối khá, có thể thu hoạch của bọn hắn lại đưa cho Thiên Bảo lâu khu trả nợ sau đó tiếp tục đánh phiếu nợ cầm hàng. Các ngươi thật là thành thật a. Lạc Vân Khanh trực tiếp hạ lệnh. Công tử Kỳ, mưa tinh cách chức trái hữu thừa tướng, tạm đảm nhiệm thừa tướng trước. Nếu như không thể lập xuống đại công lấy công bổ quá muốn đầu của các ngươi đến trả nợ. Nhìn như điền bảo thâm hụt, trên thực tế chính là bị đi tường đông bộ tây tường, lỗ thủng càng bổ càng lớn. Còn có, bản phi cảnh cáo các ngươi, làm người thành thật thủ tín có thể, nhưng đó là đối nội không phải đối ngoại. Thiên Bảo lâu tiền liền cho ta thiếu, quốc gia khác tiền cũng đều cho ta tiếp tục thiếu. Lúc nào thời điểm có tiền nhàn rỗi trả lại, lúc nào thời điểm lại nói. Đối nội đủ thương còn có bách tính, quân đội tiền, hàng hết thệ không cho phép khất nợ. Mưa tinh ước chừng tay, không đúng mà hỏi thăm. Thật là, chúng ta một mực thiếu thanh danh có thể hay không không tốt. Nếu là Thiên Bảo lâu bọn hắn không tiếp tục cung hóa làm sao bây giờ? Nếu là quốc gia khác phái binh đến đây phát động chiến tranh cái này không được đâu. Các ngươi là heo sao? Thần Phong nhịn không được mắng lên. Chúng ta Tề quốc tướng sĩ giữ lại làm gì dùng? Chúng ta Tề quốc không thể đánh sao? Cho ta to gan làm. Phía trước tướng sĩ máu chảy các ngươi còn dám làm ra như thế nhu nhược chuyện. Thiên Bảo lâu dám đến chúng ta làm rồi nói sau. Hắn một lần hoài nghi Tề quân kiến thiết đều làm không công. Là đám người cúi đầu không nói, trong lòng bạn phần sợ hai sợ Lạc Vân Khanh lại muốn làm ra cái gì trừng phạt. Nói cho các ngươi biết, Thiên Bảo lâu còn có thế lực khác không dám cãi ước, điều kiện tiên quyết là chúng ta khố phòng vật tư sung túc, quân đội chiến lực cường hãn. Chỉ cần bọn hắn không cách nào bóp chặt cổ của chúng ta cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, nhất định phải thành thật đợi. Phàm là bọn hắn có thể bóp lấy mệnh mạch của chúng ta, vậy các ngươi làm đều là uổng phí. Lạc Vân Khanh cuối cùng gõ lại kích bọn hắn một phen sau đó hạ lệnh xéo đi. Đi, mau từ bản phi trước mắt biến mất. Lần sau lại làm ra loại sự tình này, trước hết nghĩ tốt cái nào khối phong thủy bảo địa thích hợp các ngươi. Là. Tuân lệnh sau đám người như một làn khói biến mất không thấy. Tần Lân vẻ mặt mờ mịt nhìn xem cha mẹ cùng cả đám đối thoại. Hắn nghe không hiểu, có thể hắn cảm thấy cha mẹ rất tức giận. Nhất là mẫu thân, thứ vừa thấy được bộ dáng này. Tần Lân mười phần hiểu chuyện vươn tay muốn ôm, hắn ý đồ bán manh làm bộ đáng yêu nhường Lạc Vân Khanh lửa giận không phát ở trên người hắn. Không biết rõ chiêu này có phải hay không tạo nên tác dụng, Lạc Vân Khanh đem Tần Lân theo trên mặt bàn ôm nhẹ xoa đầu của đối phương. Cùng vừa rồi băng lãnh uy nghiêm nữ đế hình tượng so sánh, giờ phút này Lạc Vân Khanh càng giống là một gã dịu dàng mẫu thân. Ngươi về phòng trước đợi lát nữa cha mẹ lại tới tìm ngươi chơi. Không cho phép khóc giống biết sao. Dặn dò Tần Lân sau, Lạc Vân Khanh đem nó ôm cho Tần Mai nhường nàng hỗ trợ chiếu cố. Nhỏ thế tử, chúng ta đi thôi. Nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, Lạc Vân Khanh nghi vấn hỏi. Phu quân, ngươi nói bọn hắn là rút cái gì điên? Thế nào chuyện khi trước làm tốt, hiện tại liền biến thành bộ dáng này? Ngươi nói, trong này giao dịch có hay không phần của bọn hắn? Lạc Vân Khanh hiện tại cảm thấy có cần phải phản tham ô gần nhất Tần Trúc, Tần Cúc hai người chặn được đại lượng gian tế tình báo, cũng cùng các lộ sát thủ đã xảy ra chiến đấu. Tề quốc hiện tại càng ngày càng không yên ổn, nói đúng ra là toàn bộ trung vực. Các nơi nhanh bước, nhãn tuyến cùng các phương giang hồ thế lực đều hội tụ ở này, chỉ có điều Tề quốc tương đối nghiêm trọng. Có ít người là đơn thuần muốn lãnh hội Tề quốc phong quang, có ít người muốn nhân cơ hội ăn cắp chút bí mật, có người thì là muốn thu mua quan viên đánh cắp tình báo. Những người này có thể bị ném vào làm thí nghiệm đều ném đi, nhưng vẫn là có không ít tin tức bị tiết lộ ra ngoài. May mà chính là học viện khu vực chấn giữ sông nghiêm, hơi không cẩn thận trực tiếp giết chết bất luật tội, lúc này mới tránh cho rất nhiều chuyện xảy ra. Quân sự học viện là một cái duy nhất không cần lo lắng thẩm đấu, bởi vì những người này đều là cuồng nhiệt chiến tranh phân tử, thời thời khắc khắc chuẩn bị chiến đấu. Ta cảm thấy nên tra đều phải tra. Ngoại trừ những này bên ngoài, ta cảm thấy những này quan lại đều thiếu ít một chút thực tiễn kinh nghiệm. Thần Phong một bên suy tư một bên trầm ngâm nói. Bọn hắn chỉ cần ra lệnh, rất nhiều thứ đều là nghĩ đương nhiên. Nếu như không có tự mình kinh nghiệm, như vậy mệnh lệnh của bọn hắn có thể sẽ trái ngược lẽ thường, xuất hiện rất nhiều sai lầm. Cho nên, ta cảm thấy ngoại trừ cha còn phải giáo dục. Làm sao giáo dục? Tần Phong bắt đầu trong đầu tìm kiếm các đại lão biện pháp. Có. Cái gì? Lao động giáo dục. Tần Phong liền nghĩ tới Thiên Điệu Thánh Bảo Tiểu Hồng Sách, nhưng Tiểu Hồng Sách không chỉ có phải xem càng phải học. Không chỉ có là quan lại, tất cả ở trường tiên sinh, học sinh, bao quát hiện tại quân sự học viện học viên đều phải tham dự lao động. Quan lại, các học sinh đến cắt thân thể sẽ mới có thể biết khổ ở đâu, đau nhức ở đâu. Tiên sinh cùng các học viên càng nhiều hơn chính là thể nghiệm lao động, mới có thể biết công nhân, nông dân đau đớn ở đâu. Cho nên quan lại cùng học sinh là trọng điểm giáo dục đối tượng, tiên sinh cùng học viên là định kỳ thời gian ngắn tham dự thực tiễn, nhiệm vụ hơi nhẹ. Lạc Vân Khanh nhẹ gật đầu cảm thấy rất có đạo lý. Không tệ. Hàng ngày đều nói quan lại là quan phụ mẫu, có thể cha mẹ nào không có trải qua một phen vất vả mới có thể biết thế nào thai nghén hài tử. Nếu là liền những cái kia sống cũng không làm được còn thế nào làm quan. Hai người ăn nhịp với nhau, Tề quốc cảnh nội nhấc lên một hồi lao động chiều. Từ đó về sau ngoại trừ công nông bên ngoài tất cả mọi người đến tham dự công nông quân hoạt động, lao động. Trọng điểm kim châm đối nhân viên là Tề quốc cảnh nội quan viên, học sinh. Cân nhắc tới các quan lại một bên tham dự công tác, một bên tại lao động, vì khích lệ bọn hắn Tề quốc các quan lại đãi ngộ tăng lên một chút. Về phần học sinh, kia là trọng điểm chú ý đối tượng. Tề quốc khảo hạch bên trong tăng thêm một hạng lao động điểm, thông qua kiểm nghiệm các học sinh việc nhà nông kỹ thuật, công sống kỹ thuật đến nước định. Cái này hoạt động còn có một cái tên, lên núi xuống nông thôn. Chương 532, Càn Quốc Nghị Hòa chương 532, Càn Quốc Nghị Hòa cửa ải cuối năm sắp tới, một đám khách không mời mà đến lặng yên tới chơi Tề quốc. Tề vương phủ. Vương gia, đây là Càn Quốc đưa tới tin. Tần Mai đem một phong Càn Quốc thư tín đưa tới Tần Phong trước mặt. Càn Quốc. Nếu không phải Tần Mai nhấc lên, Tần Phong kém chút quên đi Càn Quốc gia hòa này. Một trận đem đối phương cho đánh phế đi, Tần Phong đang chờ đối phương tới cửa Nghị Hòa đưa tiền. Không cho cũng không phải không được, chờ một năm nửa năm Tề quốc hỏa tiễn pháo liền có thể giá lên rồi. Mở ra thư tín, là một vị tên là Ninh Thu Lộ Càn Quốc sứ thần viết cho Tần Phong. Ninh Thu Lộ ngữ khí hèn mọn thành khẩn, nàng hướng Tần Phong thuyết minh thành ý của mình, đại biểu Càn Quốc đến đây nghị hòa hy vọng đối mới có thể đồng ý kia liền gặp một chút ta. Sau đó đem Trung Duệ, Lôi Lăng, Lâm Diệu chờ tất cả quan võ đều kêu đến. Là đàm phán, đàm luận có trọng yếu hay không trước để một bên, khí thế phương diện này không thể thua. Thu được Tần Phong mệnh lệnh sau một đám võ tướng đều phủ thêm chiến giáp đi tới Tể Vương phủ bên trong. To lớn trong phòng nghị sự, lấy Tần Phong cầm đầu Tể quốc quan viên nhao nhao ngồi bàn dài bên trái, phía bên phải để lại cho Ninh Thu Lộ cùng mấy tên tùy tùng làm quan. Ngoại trừ Tần Phong bên ngoài tất cả mọi người người mặc áo giáp đại mã kim đao ngồi trên ghế, hai mắt tựa như hổ đói giống như thẳng vào nhìn qua đối diện. Tề quốc quan viên biểu lộ ra khí thế cường đại, Ninh Thu Lộ trở thân thể người không tự giác có chút run rẩy. Tốt, thật là đáng sợ khí thế. Cái này là muốn hòa đàm sao? Ninh Thu Lộ trong lòng không tự giác đánh cái dấu hỏi. Thần, Ninh Thu Lộ tham kiến Tề Vương điện hạ. Ninh Thu Lộ đứng người lên chuẩn bị hướng Tần Phong hành lễ, sao liệu vừa mới khởi hành liền bị đối phương cắt ngang. Miễn lễ, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a. Nói đi, đến Tề quốc muốn làm sao hòa đàm? Thế nào hiện tại mới đến hòa đàm đâu? Nghe nói Tần Phong không vui ngữ khí, Ninh Thu Lộ cảm giác đối phương là trách cứ Càn Quốc nghị hòa quá muộn. Cái này cũng không trách bọn hắn a. Lần trước chiến báo truyền vào tới Càn Quốc cảnh bên trong lúc, Càn Hoàng cùng đại thần sau khi thương nghị liền chuẩn bị nghị hòa. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một gã gọi là Đường Thanh Lưu công tử nhanh chân đi tới trong đại điện. Vốn cho rằng là cái gì người rảnh rỗi, biết được thân phận sau Càn Hoàng đô kem chút quỳ hành lễ. Thì ra, đối phương là Thiên Nguyên quốc cảnh hầu, Thiên Nguyên quốc Đông Vương Đường Hồng Chiêu tam tử. Đường Hồng Chiêu nhưng là Đường Kim Thiên Nguyên hoàng bảo huynh đệ, chân chính hoàng thân quốc thích. Đường Thanh Lưu bởi vì lúc trước cứu thái tử có công được phong làm Tiêu Giao hầu gia, có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Sao liệu đối phương còn mười phần không chịu thua kém, ngoại trừ phong lưu điểm còn ưa thích đọc điểm kinh điển thi thư, thỉnh thoảng vào triều hiến tế. Khi biết trung vực tình huống sau, Thiên Nguyên hoàng đường ngạo thế quyết định tại trung vực nâng đỡ một cái thế lực ngăn được Tề quốc, thuận tiện cũng ngăn chặn Đông Liêu quốc cùng Thiên Long quốc phát triển. Càng nghĩ, bọn hắn đem nhân tuyển chọn lựa là Càn quốc. Càn quốc cùng Tề quốc giao chiến đã lâu, quốc lực thật to suy giảm. Dạng này đại quốc tự nhiên là không muốn trở thành Tề quốc dạng này nhà giàu mới nổi phụ thuộc, vậy chỉ cần muốn cho đối phương một chút xương cốt liền có thể nhường con chó này ngoan ngoãn thân phục. Những này đại đế quốc nhãn tuyến giải nửa cái đại lục, bọn hắn bình thường sử dụng dùng bồ câu đưa tin, có đặc biệt kỹ thuật như Đông Liêu quốc sẽ sử dụng phi ưng truyền thư, hiệu suất cao hơn càng nhanh. Đường Thanh Lưu vừa lúc tại trung vực là Thiên Nguyên quốc vơ vét tin tức, đạt được Thiên Nguyên hoàng mệnh lệnh sau lúc này xuất lĩnh nhân viên đi tới Càn quốc. Vừa đến Càn quốc, hắn liền biểu hiện ra đế quốc tiền giấy năng lực. Cổng thị vệ trực tiếp dùng mấy trăm lạng bạc dòng mua được, rộng mở đại môn tiến hắn tiến đến. Trong môn thị vệ người gặp có phần người người cầm mấy mười lượng bạc chỉ dẫn đối phương tiến vào đại điện. Nhìn thấy Càn hoàng hậu, đối phương trực tiếp đưa ra cho 3000 vạn lượng bạch ngân viện trợ cùng đại lượng quân sự viện trợ. Cái này 3000 vạn là lập tức cho, kế tiếp còn có 5000 vạn lượng bạch ngân theo giai đoạn cho. Đại đế quốc ngang tàng trực tiếp đem Càn quốc chinh phục. Vì đạt được tốt hơn phát triển, Càn hoàng cùng Đường Thanh Lưu quyết định vẫn là cùng Tề quốc nghị hòa cho thỏa đáng. Có Thiên Nguyên quốc trợ lực, Càn quốc cái gì cũng không sợ. Ngươi Tề quốc điều kiện tùy tiện mở. Linh Thu Lộ ấp úng không biết nên giải thích thế nào, nàng đem chủ đề trực tiếp kéo đến nghị hòa bên trên. Bất luận nói như thế nào, điện hạ vẫn là trực tiếp trò chuyện nghị hòa công việc a. Đi. Tần Phong ánh mắt quét mắt Trung Duệ, ra hiệu đối phương đem định ra tốt điều ước đưa cho đối phương. Xem đi, không có ý kiến liền ký. Điều ước nội dung cùng lúc trước Chu Quốc như thế, đơn giản chính là bồi thường tiền đem mở ra thông thương quan khẩu, thành lập đại sứ quán. Linh Thu Lộ đại mi cao lại, lặp đi lặp lại thẩm duyệt điều ước nội dung. Nàng hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không nhìn lầm, đầu này ước giống như không có gì quá mức tình huống. Ngoại trừ Bạch Ngân yêu cầu 10 triệu lượng bồi giao, cái khác nội dung không nhắc tới một lời. Tề Vương điện hạ, cái này ngàn vạn lượng bạch ngân có thể hay không thương lượng? Chúng ta có thể cầm đến thế chấp hoặc là trao đổi. Ngàn vạn lượng bạch ngân thật nhiều lắm. Linh Thu Lộ vừa dứt lời, Lâm Diệu trực tiếp cười nhạo nói, đáng giá mấy đồng tiền. Chúng ta Tề quốc không có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ muốn kiếm chút ngân lượng. 1000 vạn đã rất thấp, nhiều năm như vậy đều là cái này giá thị trường. Các ngươi để chúng ta tổn thất nhiều như vậy quân dân, chúng ta chỉ cần 10 triệu lượng bạch ngân nhiều không? Còn phải quản, cách Tề quốc lại xa không tốt quản lý. Còn không bằng đem tiền vùi đầu vào vũ khí nghiên cứu chế tạo phía trên thực sự. Cái này, Tần Phong đương nhiên có cái mới ý nghĩ. Nếu như không muốn cũng có thể đem các ngươi Càn quốc tới gần Tề quốc nơi này công sự phòng ngự, tường thành toàn bộ dỡ bỏ. Cách Tề quốc hai trong phạm vi trăm dặm không cho phép trú quân. Các ngươi tiêu quan một vùng xem như quân sự giảm sóc khu. Càn quốc không cho phép nắm giữ trọng giáp kỵ bộ binh, cái khác bảo trì nguyên trạng. Linh Thu Lộ giật mình, cái này cái gì điều ước? Tự phế võ công? Không được. so với tự phế võ công nàng tình nguyện bồi ít tiền. Thật có lỗi điện hạ, chúng ta Càn Quốc vẫn là lựa chọn đền ít bạc a. Tiêu ký a. Là. Ninh Thu Lộ cầm lấy trên bàn bộ dáng có chút quái dị bút viết xuống chính mình chữ lớn, đắp lên Càn Hoàng kim ấn. Điện hạ, ngài nhìn. Không tệ, hợp tác vui vẻ. Tiền kia lúc nào thời điểm cho đâu? Nửa tháng tả hữu chắc chắn đưa đến Tây Quốc. Vậy ta rửa mắt mà đợi. 1.000 vạn a 1.000 vạn. Đưa tiễn Ninh Thu Lộ sau đám người bắt đầu thương nghị lên. Ký tên quá sảng khoái, phía sau hẳn là có thế lực khác duy trì. Mấy đại đế quốc đều đưa tay qua đây. Ta cảm thấy Tề quốc nhất định phải nắm chặt vũ khí nghiên cứu phát minh. Tần Phong suy nghĩ liên tục, quyết định lại đầu nhập một khoản món tiền khổng lồ. Cho các ngươi 300 vạn lượng bạch ngân cải cách Tề quân, nhường Tề quân trở nên càng thêm cường đại, ta không muốn nhìn thấy đi qua cái bóng. Ta muốn nhường Tề quân trở thành một chi đi tại thời đại tuyến đầu lính mới. Sau đó lại cho 500 vạn lượng bạch ngân, các ngươi đưa đến học viện để bọn hắn nắm chặt thời gian nghiên cứu phát minh. 500 vạn lượng giao cho Tô Cẩn, Bạch Ninh, nắm chặt xây dựng cơ bản kiến thiết. Sang năm, tranh thủ Tề quốc xe lửa, ô tô có thể đem Tề quân đưa đến Tề quốc toàn cảnh. Chương 533, cải cách vũ khí, thu tiền. Chương 533, cải cách vũ khí, thu tiền. Kỳ Châu, Liên hợp học viện. Kết thúc cái trước tiến trình, đem hỏa tiễn ống, hỏa tiễn áo, súng phun lửa chờ giao phó công xưởng sản xuất sau, Trương Hoa bọn người chuẩn bị bắt đầu mới nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Nhà máy xem như có thứ tự tổ kiến, máy móc cũng dựa theo kế hoạch sản xuất lắp đặt. Với một nhóm tài chính đánh xuống, Tần Phong yêu cầu bọn hắn gấp rút súng đạn nghiên cứu chế tạo. Chư vị, tâm sự a. Trương Hoa đem hội nghị lấy liên hoan hình thức tiến hành. Hắn vừa ăn que thịt nướng một bên uống vào ướp lạnh khoái hoạt nước. Hiện tại đối lửa khí nghiên cứu có cái gì cái nhìn cùng nhu cầu? Ta cảm thấy chúng ta đến cho Tề quân tăng cường công thành năng lực. Trương Vũ trầm tư nói. Hỏa tiễn pháo rất mạnh, nhưng chỉ kim châm đối nhân viên, ngựa đối nặng nghề tưởng thành lực phá hoại độ chênh lệch. Hơn nữa hỏa tiễn pháo chủ yếu lấy giải, bao trùm hình thức đả kích, không cách nào tinh chuẩn mục tiêu đả kích. Ta cảm thấy có cần phải nghiên cứu phát minh một cái tinh chuẩn hỏa pháo, còn phải mang theo phá thành năng lực. Mặt khác gần nhất một loại sĩ quan không phải nói cái gì tương lai hóa chiến tranh, cần phải có cơ động năng lực. Chúng ta có thể đem vật này cùng ô tô kết hợp cùng một chỗ. Trương Hoa cảm thấy phương pháp này rất tốt, rất nhanh liền ghi chép lại. Còn gì nữa không? Lão Trương, ta cảm thấy ngươi nói đồ chơi kia, tựa như là Vương gia nói tới xe tăng, ngươi còn không bằng thêm mấy khối thiết giáp đem người bảo vệ được. Lý Tinh Nghi vẫn hỏi. Trương Vũ liền tranh thủ chính mình suy nghĩ sơ đồ phát thảo hội họa xuống tới. Không giống, Vương gia nói tới xe tăng là bánh xích, bọc thép, pháo tháp. Chúng ta kỹ thuật làm không được như vậy tinh tế đồ vật, chỉ có thể lấy ô tô cái bệ làm cơ sở tiến hành cải tạo. Từ Chí Tinh cũng sẽ chính mình sơ đồ phát thảo vẽ bảo. Hiện tại có cần phải làm tinh tế điểm súng đạn, ta suy nghĩ thật lâu quyết định làm cái này súng tiếp. Ban đầu cái chốt động súng trường hoặc là độ chính xác vấn đề, hoặc là tính ổn định vấn đề dễ dàng tạt nòng. Ta cảm thấy vấn đề là xuất hiện ở đạn cùng cơ quan phóng ra chế phía trên. Đã không làm được cường độ cao, cao tinh độ thường, vậy tại sao không học tập hỏa súng hoặc là vật gì khác tiến hành cải tiến đâu? Nghe vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Từ Chí Tinh trên thân. Kia thương của ngươi đến cỡ nào thần kỳ? Đại gia tiếp nhận sơ đồ phát thảo xem xét, súng này bộ dáng cùng trước kia giống nhau đến mấy phần, có thể càng giống bạo liệt nọ cải tiến mô bản. Ta quyết định tuyển dụng bi thép xem như đạn. Đầu nhọn đạn quá tinh tế, còn không bằng đơn giản xoa mấy cái bi thép. Bi thép đặt ở đạn dược kho bên trong, đằng sau vẫn là lửa có sẵn, thuốc nổ. Làm thuốc nổ bạo tạc sau, ổ đạn liền sẽ bị bắn ra đi, nhận sức gió sau ổ đạn phân giải, bên trong bi thép phát tán ra chúng đích địch nhân. Ta làm qua nhỏ thí nghiệm, khả năng khoảng cách không thể quá xa, nhưng khoảng cách gần tổn thương tuyệt đối không kém cái chốt động súng trường. Ít ra hơn 10 mét phạm vi bên trong không ai có thể đánh bại nó. Trương Hoa tiếp nhận sơ đồ phát thảo sau hỏi vấn đề mấu chốt. Ngươi có thể bảo hộ nó sẽ không tạc nòng sao? Ngươi có thể bảo chứng lực sát thương đủ sao? Còn có, nhét vào tốc độ bao nhanh? Hỏa súng chúng ta Tề quân không áp dụng cũng là bởi vì không bằng cung nỏ thực sự. Từ Chí Tinh trầm ngâm nói, tạc nòng đến trải qua thí nghiệm mới có thể biết. Lực sát thương, ta trước đó đem bi thép để vào hỏa súng hoặc là hỏa pháo bên trong thí nghiệm, thuốc nổ bạo tạc sau có thể đem bọn chúng nổ bắn ra đi. 10 mét trong vòng, độ chính xác cao, lực sát thương lớn. Nó sát thương phạm vi là hình quạt, nói cho đúng là thân đốt. Càng đến gần họng súng tổn thương càng cao, đánh cũng càng chuẩn. Nhét vào phương thức, có thể áp dụng ổ đạn hoặc là đánh vòng, kéo động lớn cái chốt chính là một phát, tốc độ nhanh một giây hai phát đều không là vấn đề. Tạm thời gọi nó shotgun a. Trương Hoa suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đồng ý nghĩ của đối phương. Có thể, nhưng ngươi phải bảo đảm an toàn của mình. Còn gì nữa không? Lý Tinh suy nghĩ nói, ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ chú ý súng đạn. Binh sĩ trang bị đến cải cách. Thời đại biến hóa, chiến thuật biến hóa, vũ khí cũng biến hóa, binh sĩ sinh hoạt cũng phải biến hóa. Trang bị quần áo loại hình càng muốn biến hóa. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Cải cách quân trang, mũ giáp, cùng vật dụng hàng ngày. Trương Hoa trực tiếp đem sâu nướng chỉ hướng Lý Tinh. Kia chuyện này liền giao cho ngươi. Còn gì nữa không? Các ngươi ô tô tổ cùng máy bay tổ, điện lực tổ có hay không ý nghĩ cùng yêu cầu? Tiền. Âu Dương Chiêu Tuyết trực tiếp đưa tay ra hiệu thu tiền. Cho ngươi đều cho ngươi. Ta đi cùng Tề Vương muốn 180 vạn cho ngươi được rồi. Ngoại trừ tiền có hay không ý khác? Có thể hay không tiền đổ điểm? Trương Hoa có chút im lặng, người này mỗi lần tìm chính mình chỉ có tiền. Thu tiền, sau đó khoa học viện phối hợp xuống phát minh tốt hơn tin cùng phát điện vật chất. Kết hợp Tề Vương lý luận, ta cảm thấy có thể nghiên cứu chế tạo càng thêm tiên tiến thông tin thiết bị. Cú điện thoại này, máy bộ đàm, điện đài chờ đều có thể nâng lên chương trình hội nghị. Điện báo. Thật sự là không được, thường xuyên có ý tứ hiểu ý sai lầm, giải đọc sai lầm tình huống, vẫn là nói chuyện tới trực tiếp. Đương nhiên, máy bay các cái khác trường hợp vẫn là đến sử dụng máy phát tín hiệu, ta cảm thấy có thể làm công suất lớn phát tin thiết bị. Âu Dương Chiêu Tuyết trầm tư nói, ngoại trừ phát tin chờ thông tin thiết bị, các người đem máy ảnh chờ nhắm thiết bị cũng cải tiến hạ. Đêm hôm khuya khoắt đập ảnh chụp căn bản không thể nhìn. Còn có, máy ảnh quá lớn, cùng người như thế, có thể hay không làm nhỏ một chút? Phùng Phong hướng Âu Dương Chiêu Tuyết để ý thấy, trước đó điều tra thời điểm cái kia máy chụp ảnh chính là hộp lớn, vừa nát trọng lại không rõ rệt, cùng trước đó so chỉ có thể nói có thể sử dụng. Kia có muốn hay không ta cho ngươi thêm cao cấp, làm thải sắc hình ảnh? Không là không được. Phùng Phong cho ngón tay cái biểu thị tán thành. Thu tiền. Nguyên một đám không thu tiền còn để chúng ta điện học làm cái này làm kia. Phùng Phong. Kỳ thật ta cảm thấy trước mắt máy ảnh cũng có thể dùng. Âu Dương Chiêu Tuyết, a, nam nhân. A, sắc mặt. Phùng Phong đội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Hoa. Gần nhất ta tại nghiên cứu chế tạo một đời mới máy bay, tranh thủ biến thành đúng nghĩa máy bay chiến đấu cùng phi cơ tấn công. Nhưng trước mắt súng đạn đối địa hiệu suất không được, nhìn xem có thể hay không làm chúng ta máy bay chuyên môn súng đạn. Thì như, hỏa tiễn đánh cải tiến, hàng đánh cũng cải tiến hạ. Phùng Phong nói rằng, hiện tại hỏa tiễn đánh nếu là trực tiếp trang trên máy bay uy lực quá nhỏ, hành trình cũng không đủ xa. Hàng đánh không cần nói, hiện tại chính là dùng tay ném mạnh lựu đạn. Đôi cánh thiết kế quá mức giản lược, ném bom chính xác rất thấp. Trương Hoa cũng sẽ những vật này đều ghi xuống. Xạ kích là có thể xạ kích, nhưng người máy bay có thể bay lên sao? Ta nhớ được các ngươi hiện tại chỉ có thể ngồi hai người thêm một cái điều tra thiết bị cùng máy phát tín hiệu à? Thật muốn mang cho ngươi hàng đánh, hỏa tiễn đánh ngươi đừng không bay lên được máy bay rơi. Hơn nữa đừng nói với ta chỉ có thể treo một hai cây hỏa tiễn đánh, một hai cái lựu đạn, vậy ngươi bay có ý nghĩa? Chương 534, nếu không ta cho ngươi làm cùng nhau không trận giả đạ. Chương 534, nếu không ta cho ngươi làm cùng nhau không trận giả đạ. Phùng Phong hướng Trương Hoa bảo đảm nói, hiện đang phi thiên, có kinh nghiệm, kế tiếp cam đoan máy bay có thể cho địch nhân một thông khoái. Vậy ngươi và Âu Dương Chiêu Tuyết vấn đề ta nghĩ biện pháp giải quyết. Tạ viện trưởng. Trương Hoa đem ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên cùng Dương Chuẩn hai người. Các ngươi ô tô tổ có phiền phái gì sao? Xem như có, chúng ta bây giờ cần điện tổ phối hợp. Nói. Âu Dương Chiêu Tuyết xuất ra bút ký chuẩn bị lắng nghe yêu cầu của bọn hắn. Trước mắt tại ô tô nghiên cứu chế tạo phương diện hai chúng ta có khác biệt ý kiến. Tần Thiên nói rằng, ta cho rằng ô tô tiếp tục đi dầu nhiên liệu con đường, dầu nhiên liệu càng tinh khiết hơn, ô tô động cơ thiêu đốt hiệu suất càng cao, ô tô chạy liền càng nhanh, cũng càng cạn dầu. Dương Chuẩn lại cho rằng ô tô linh bộ kiện các thứ quá nhiều, hao tổn năng lượng cũng nhiều, tăng thêm điện lực cho rất nhiều nơi nhanh gọn, hắn mong muốn nghiên cứu chế tạo tàu điện. Dương Chuẩn tiếp lời đề đáp lại nói, ta đơn giản thí nghiệm suy tính, nếu như là tàu điện dùng điện cơ thay thế động cơ, ô tô tốc độ sẽ sáng tạo tòa tiếp theo sự kiện quan trọng. Nhưng bây giờ pin kỹ thuật không được, chỉ đủ trên ô tô đèn điện sử dụng, liền máy phát tín hiệu đều là cái vấn đề. Máy phát tín hiệu cũng phải mua sắm pin sau đó kết nối máy phát điện. Cũng liền nói pin dung lượng lớn điểm, phát điện hiệu suất cao điểm, điện áp lớn dưới tình huống liền tốt. Âu Dương Chiêu Tuyết, thử một chút. Không có thời gian chính xác, nhớ kỹ về sau đến kinh phí cho chúng ta điểm. Đương nhiên, Phùng Phong nhớ ra cái gì đó thứ then chốt. Các ngươi điện tổ giúp ta phát minh thứ gì thôi? Thu tiền. Âu Dương Chiêu Tuyết vẻ mặt khó chịu nói rằng, hiện tại liền các ngươi tổ nhiều tiền, liền ngươi có nhiều việc, còn không trả tiền. Phùng Phong nhìn về phía Tống Thanh, Viên Duệ, đều là phi hành tổ, cùng một chỗ vân điểm a. Thập vạn lượng không thể nhiều hơn nữa. 12 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Hai người nhao nhao lấy ra của cải của nhà mình. Tống Thanh máy bay phản lực rất có làm đầu, thí nghiệm phía trên cũng cho hắn rất hy vọng nhiều. Có thể một mực không làm được. Viên Duệ máy bay trực thăng ngược là có thể lên cao cùng hạ xuống, nhưng không cách nào phi hành cùng trở vật, cho nên bọn hắn trải qua phí không có đạt được quá nhiều coi trọng, mỗi cách một đoạn thời gian đánh một chút duy trì nghiên cứu phát minh chính là. Ta thân làm tổ trưởng cho ngươi thêm 100 vạn, hiện tại được rồi. Nghe đến lời này, Âu Dương Chiêu Tuyết ánh mắt lóe lên chói mắt kỳ quang, lóe mù ở đây tất cả mọi người ánh mắt. A, con mắt của ta. Ngoa tạo, có kim quang tránh ta. Thứ gì? Âu Dương Chiêu Tuyết thay đổi trước đó thái độ, cười lịnh nói, bác trai ngươi nói, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. A, nam nhân. A, sắc mặt. A, cốt khí. Âu Dương Chiêu Tuyết. Không sao, ai cho sữa ăn người đó là nương, ai đưa tiền hoa người đó là cha. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn một cái có thể kiểm chắc dự cảnh máy bay dụng cụ. Phúc, Âu Dương Chiêu Tuyết khó có thể tin mà nhìn xem đối phương. Cầm tiền của ngươi, so đấp tức còn khó. Còn kiểm chắc dự cảnh máy bay, ngươi sao không thượng tiên? Hiện tại liền máy bộ đàm đều là cái vấn đề, ngươi còn muốn dự cảnh. Âu Dương Chiêu Tuyết móc ra chính mình mang theo người tiểu buồn buồn. Ta tìm xem, nhớ kỹ Tể Vương có nói qua vật này. Giống như, đều cái gì đạn? Tìm tới. Dạ đạ. Cái gì vô tuyến điện tín hiệu kiểm chắc? Giống như có thể làm một chút. Bất quá thứ này là cao tinh độ sống, tiền muốn ném rất nhiều, thời gian rất dài. Không có việc gì, ta có thể chờ. Phùng Phong biểu thị hiện tại không cần đến, nhưng tương lai sẽ dùng tới đến phòng ngựa chu đáo chuẩn bị sẵn sàng. Ta nhìn Tể Vương nơi này nói qua, cái gì địch ta phân biệt, đất trống, không, còn có cái gì đóng lờ, cùng nhau khống trận dạ đạ. Cái này cái gì cùng nhau không trận dạ đã cảm giác tốt châu ta tới cấp cho ngươi làm cái này à? Cũng không phải không được. Cái kia đến theo tháng thu tiền. Phùng Phong. Mẹ nó. Lên thuyền đặc. Đây là lửa gạt. Tiểu tử này chính là muốn lửa gạt tiền. Cái gì đóng lờ, vô nguyên, có nguyên dạ đã Âu Dương Chiêu Tuyết chính mình cũng không biết, nhưng hắn cảm thấy Tề Vương đặt ở càng phía sau liền càng lợi hại. Có thể hay không làm hắn cũng không biết, điều kiện tiên quyết là có thể có kinh phí. Trước đó hắn kiểm tra khắp bút ký, trước mắt điện học phương diện kỹ thuật đều là một cái đại quan, hắn gặm không nổi đến, giá đạ gì gì đó đều là thả trong tương lai tưởng tượng. Hắn chỉ là đối điện có hứng thú, nội dung học xâm nhập, cái khác cũng không phải là ngành nào. Đối với điện lực vận dụng con đường này có thể đi bao xa Âu Dương Chiêu Tuyết chính mình cũng không nắm chắc, nhưng hắn cảm thấy mình đã thật vĩ đại. Cụ thể có thể nhiều vĩ đại, trên sử sách mặt cho bọn họ lưu lại bao nhiêu chữ liền nhìn còn có thể chơi đùa ra thứ gì. Kết thúc lần này hội nghị sau đám người trở về nhau nhau bắt đầu theo kế hoạch khởi công. Bởi vì Thẩm Ý hiện đang một mực phụ trách cô máy phương diện sản xuất chế tác, mới súng đạn nghiên cứu phát minh tạm thời không mang tới hắn. Âu Dương Chiêu Tuyết sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp cải tiến máy chụp ảnh cùng tin kỹ thuật. Đem cái này lớn đồ chơi biến thành cái hộp nhỏ, sau đó lại muốn giữ lại cường đại chụp ảnh năng lực. Đầu thật ngứa, giống như muốn giải đầu óc. Hắn tìm đọc các loại tư liệu, ý đồ theo cảm quang thiết bị phía trên vào tay. Lộ ra ánh sáng. Quang. Âu Dương Chiêu Tuyết ý thức được cái máy chụp hình này chính là một môn ánh sáng học vấn. Không làm. Chúng ta thật là điện tổ sao có thể làm quang học. Ném hạng mục sau hắn quay người đầu nhập tin nghiên cứu. Phùng Phong sau khi trở về đối động cơ tiến hành thăng cấp cải tiến. Hắn theo Tần Thiên bọn hắn bên kia lấy được một chút tư liệu tiến hành tham khảo. Phùng Phong phát hiện, hắn máy bay phát động hiệu suất không cao một bộ phận nguyên nhân là dầu nhiên liệu không tinh khiết. Ngoại trừ dầu bên ngoài, động cơ buộc phát hiệu suất không đủ. Người ta ô tô hơi nén so với hắn còn hung ác, hắn lại sợ mạnh cũng không dám chắc không dám ép quá ác. Càng nghĩ, Phùng Phong quyết định lớn mật thử một lần. Lần này, hắn đem động cơ che giấu làm máy bay thiết kế càng thêm phù hợp không khí động lực học. Vì để tránh cho mạnh các loại nguyên nhân hắn tăng thêm bể nước tiến hành hạ nhiệt độ. Động cơ hơi nén tiền để muốn có không khí sinh ra, Phùng Phong cho máy bay mở đường dẫn khí cũng ý đồ thêm chứa một cái tiến khí khí cùng áp suất khí. Nếu như nói phi ương số 1 là 101 trận chiến giai đoạn trước máy bay mô hình, như vậy một trận này thí nghiệm cơ càng giống là đệ nhị thế chiến máy bay hình tượng. Bộ dáng là giống, có thể năng lực phi hành chưa biết được. Đang bay ương số 1 trên cơ sở thí nghiệm động cơ, mới động cơ bộc phát lực lượng có thể nhường phi ương số 1 không trung giải thể. Có cường hãn động lực, Phùng Phong bắt đầu một lần nữa thiết kế máy bay giàn khung. Có đại lượng sắt thép, nhôm, hợp kim chờ kim loại, Phùng Phong áp dụng nhôm hoặc là nhôm hợp kim là chủ thể nhường máy bay càng thêm nhẹ nhàng kiên cố. Động lực cường đại, có thể thân máy bay nặng. Thế là Phùng Phong dùng song khiêng linh cứu dơ cao cùng ý đồ tiến hành lần nữa cải tiến cam đoan phi hành động lực dồi dào. Máy bay động cơ nhiều, động lực đầy đủ, có thể đốt dầu tiêu hao cũng nhiều. Rơi vào đường cùng Phùng Phong đem cơ thể một lần nữa thiết kế, làm lớn ra thân máy bay cũng nhét vào càng nhiều dầu nhiên liệu. Chương 535, thiết mời, trăm vạn quân diễn chương 535, thiết mời, trăm vạn quân diễn Phùng Phong không biết rõ trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm lắp ráp, cuối cùng rốt cục thiết kế ra một cái loại cực lớn máy bay. Cái này máy bay có thể hài lòng Tề quốc chiến thuật nhu cầu lớn nhất phi hành khoảng cách vượt qua 200 cây số xa. Vận tốc đã đột phá tới mới ghi chép, tối cao phi hành tốc độ có 90 km/h. Nhưng Phùng Phong cảm thấy đó là cái thất bại tác phẩm, còn có rất lớn cải tiến cơ hội. Vấn đề thứ nhất là máy bay quá nặng, tối cao phi hành tốc độ cơ bản không cách nào thực hiện, dưới đại bộ phận tình huống chỉ có thể duy trì 60 km/h. Hơn nữa cất cánh cần thiết đường băng chiều dài cùng động cơ khởi động thời gian là trước đó mấy lần. Bay thử quá trình bên trong Phùng Phong kém chút bởi vì trượt tốc độ không cao không cách nào cất cánh mà máy bay rơi. Vấn đề thứ hai chính là hạ cánh, bởi vì máy bay tăng thêm hạ cánh hạ xuống quá trình bên trong xuất hiện đứt gãy mấn, không thể thừa nhận ở máy bay trọng lượng. Tăng lớn ra cố hạ cánh sau bởi vì thể tích tăng lớn dẫn đến máy bay chịu không khí lực cản ảnh hưởng tăng lớn, máy bay tính cơ động cũng giảm bớt đi nhiều. Vây quanh hai vấn đề này Phùng Phong bắt đầu mới cải tạo. Trong đoạn thời gian này, hắn cùng Trương Hoa thường xuyên giao lưu vấn đề, không chỉ có muốn đem máy bay đưa lên tiên còn phải đem vũ khí treo lên. Ban đầu hàng đánh chính là hình thức ban đầu, ném không cho phép, nổ không vang. Vân Châu chi chiến hậu bọn hắn quét dọn chiến trường phát hiện rất nhiều mai rơi xuống đất lại không có bạo tạc lựu đạn, bọn chúng luôn luôn lấy các loại kỳ lạ hình dạng rơi xuống trên mặt đất. Ý của ngươi là nói hàng đánh cùng hỏa tiễn đánh đến đánh cho chuẩn, còn phải nổ tung. Đối. Phùng Phong đem chính mình máy bay vấn đề toàn nói hết ra. Trừ cái đó ra còn phải liên hợp Âu Dương lão tặc làm phóng ra trang bị, luôn không khả năng máy bay còn phải để cho người ta đem lựu đạn ném xuống a. Trương Hoa trầm tư một lát quyết định trước theo hỏa tiễn bắn vào tay. Trước làm hỏa tiễn đánh a. Vật này kỹ thuật thành thục, trực tiếp cây đuốc mưa tiến hành cải tiến. Cũng được. Hai người phân công hợp tác. Phùng Phong chủ yếu đối máy bay tiến hành chiều sâu cải tạo bảo đảm có thể bay cao hơn càng nhanh. Trước kia máy bay cơ thể áp dụng nặng nề thép tấm, gần như một thể hóa chế tạo. Phùng Phong theo đời thứ nhất Phi Long số 1 bắt đầu tiến hành tham khảo, phát hiện cơ thể chủ kết cấu cùng dàn khung áp dụng thép thiết kim thuộc liền tốt, còn lại dùng sắt lá lên trên bao trùm một tầng liền có thể giảm bớt máy bay trọng lượng. Bộ dạng này không chỉ có bảo đảm máy bay kết cấu cường độ, cũng bảo đảm máy bay phòng hộ tính năng. Có thể từng trương sắt lá thế nào bao trùm tại kết cấu dàn khung bên trên đây cũng là một vấn đề. Trước đó áp dụng tiểu đinh tử thêm mộng và chốt kết cấu máy lắp ráp thần, nhưng bây giờ sắt lá quá mỏng chỉ có thể nghĩ biện pháp đinh đi lên. Cân nhắc tới vấn đề này Phùng Phong đành phải đến tìm cầu Thẩm Ý, nghe một chút đối phương trong miệng có cái gì phương pháp tốt. Ngươi cái này cái đinh có chút đặc thù a. Thẩm Ý lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Bình thường đinh gỗ, đinh sắt khẳng định là không được. Cái này, hiện tại phương pháp cùng máy móc khả năng khó chịu phối, phải đi hỏi thăm vương gia. Được thôi. Nhận hạn chế tri thức cùng kỹ thuật hạn chế, hai người đành phải liên danh tấu thư Tần Phong mời xin giúp đỡ. Thiên An Thành, Tề Vương phủ. Linh Thu lộ tại Tề quốc chờ chút thời gian, tại Hồng Lư chùa an bài xuống lãnh hội Tề quốc phong quang sau liền bị đưa cách Tề quốc. Vẹn vẹn qua mấy ngày, Tề Vương phủ bên trong lại xông đến một nhóm khách không mời mà đến. lại là một đám tự xưng Thiên Long Quốc đại thần đến đây bái kiến Tần Phong. Tương đối lần trước, lần này sứ đoàn vẫn như cũ tràn đầy ngạo khí, dường như Thiên Long nhân không giống bình thường. Bất quá gặp mặt Tần Phong lúc, thái độ của bọn hắn cũng là tôn kính một chút. Tham kiến Tể Vương điện hạ. Các ngươi Thiên Long Quốc lại muốn làm cái gì đâu? Các ngươi Thiên Long Quốc là bất quá năm sao? Tần Phong hơi kinh ngạc, cái này qua 2-3 ngày nữa chính là giao thừa mùa xuân, bọn hắn vẫn là như thế chuyên nghiệp sao? Cầm đầu là một gã mặc da hổ áo, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử. Thần Lưu Hoán đặc biệt phụng Ngô Hoàng chi mệnh đến đây Tể Quốc đưa thiếp. Tết xuân tuy nặng muốn, có thể Ngô Hoàng mệnh lệnh quan trọng hơn. Tần Phong hơi kinh ngạc, cái này Thiên Long Quốc muốn làm cái gì yêu thiêu thần? Cái gì thiếp mời? Lưu Hoán tử trong ngực móc ra một cái hộp gấm nhỏ. Ngô Hoàng chuẩn bị một trận kinh thiên động địa, cả thế gian đều chú ý đại quân diễn, thành mời các quốc gia đến đây thấy quân uy. Như có ý kiến cùng ý nghĩ cũng có thể lớn mật nói ra. Cái này chính là thiếp mời. Tề Vương điện hạ muốn đi thấy chân dung cũng tốt, phái người tiến đến cũng tốt, bằng thiếp này chúng ta Thiên Long Quốc sẽ chu đáo an bài, cam đoan thân người an toàn. Chúng ta Thiên Long Quốc thành mời thiên hạ tiến về, trung vực địa khu ngoại trừ Tề Quốc bên ngoài còn có Vũ Triều, Trung Quốc, Hoàng huynh của ngươi cùng phụ hoàng nhóm, cùng Đông Liêu Quốc, Nguyên Tượng Quốc chờ một đám đế quốc. Tần Phong nghe nói đối phương trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Cái này Thiên Long Quốc thật là cuồng, trả lại hắn đến ra vai phủ đầu. Cái gì gọi là chính mình đi đây tốt, phái người đi đây tốt? Chế rêu hắn Tần Phong nhát gan sao? Tần Phong mở ra hộp gấm sau xuất ra bên trong một phong thư phong cùng một khối ngọc bội, một chương thiếp mời. Phong thư là Thiên Long Quốc thừa tướng, các đại tướng viết tay, sau đó phân phát chư quốc, ngọc bội cùng thiếp mời là bằng chứng cùng thân phận chứng nhận. Tần Phong mở ra phong thư lập tức đọc. Tháng 8, trăm vạn quân diễn, đế quốc quốc uy. Tần Phong đơn giản quét liếc mắt liền thấy được mấy cái từ mấu chốt. Trăm vạn quân diễn, thật sự có tài. Tần Phong rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì một cái trăm vạn. Ngoại trừ đưa tin các ngươi còn có lời gì sao? Bẩm điện hạ, không có. Vậy là tốt rồi, tin ta thu. Đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ đi, không có việc gì có thể đi. Lưu Hoán hướng Tần Phong thi lễ một cái, mang theo sứ đoàn nhóm rời đi vương phủ. Tần Phong cầm tới tin sau lập tức tiến đến gặp mặt Lạc Vân Khanh. Nương tử, Thiên Long Quốc đến đưa tin. Nói cái gì? Bọn hắn mong muốn làm một trận trăm vạn cấp bậc quân diễn, mời chúng ta tiến đến tham quan. Bọn hắn nói Đông Liêu Quốc cùng Nguyên Tượng Quốc đều đi. Lạc Vân Khanh đem một ngụm cuối cùng canh đút cho Tần Lân, sau đó xoay người tiếp nhận thư tín nhìn lại. Thiên Long Quốc muốn tú cơ bắp sao? Kia phu quân là muốn có đi hay là không? Tần Phong trầm ngâm nói, ta cảm thấy có thể đi. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức hạ cái gì gọi là trăm vạn đại quân. Mỗi quốc gia đối binh sĩ tiêu chuẩn cũng không giống nhau, nhưng trên thế giới thông dụng một loại đế quốc cấp bậc tiêu chuẩn. Võ trang đầy đủ, người mặc cương giáp, tay cầm binh khí, eo treo chiến đao. Nói một cách khác, Tề Quốc hiện tại giáp đẳng binh đoàn vũ khí khả năng tính là binh, cái này thả rất nhiều quốc gia là cấm quân, Ngự Lâm quân chờ hoàng đế mang vệ mới có thể làm được. Muốn là đối phương yêu cầu cao hơn ngay cả chiến mã đều treo lấy trọng giáp, kia cơ hồ không có nhiều quốc gia có thể làm được. Liên quan tới áo giáp tiêu chuẩn cũng không giống, có ít người đem mang kim loại áo giáp tính trọng giáp, có ít người đem bộ vị mấu chốt có kim loại giáp tính trọng giáp, còn có chút người đem phía trước hoặc là nửa người trên chờ một nửa vật liệu sử dụng kim loại coi như trọng giáp, mà còn có chút người lấy thiết phù đồ hoặc là phương tây trọng giáp kỵ sĩ như vậy từ đầu đến chân, theo ánh mắt đến miệng ba đều võ trang đầy đủ áo giáp mới tính thành trọng giáp. Nói một cách khác, có ít người cảm thấy có sắt lá xe chính là xe tăng, có ít người cảm thấy thích hợp trọng lượng cùng độ dày tài năng tính xe tăng, còn có chút cảm thấy chỉ có chuột thức khả năng tính xe tăng, cái khác cũng không tính là. Mà tứ đại đế quốc đáng sợ ngay tại ở binh lính của bọn hắn toàn bộ dựa theo cao nhất tiêu chuẩn, trọng giáp đều là thiết phù đồ, xe tăng đều là chuột thức. Nếu như dựa theo cái này kinh khủng tiêu chuẩn mà tính, Tề Quốc cũng không có bao nhiêu, chỉ có giải giáp mấy ngàn người. Tần Phong rất hiếu kỳ, đến tột cùng dạng gì quốc gia mới có thể có dạng này trọng giáp bộ đội? Trang diện kia đến cỡ nào hùng vĩ đâu? Chương 536, Tề Vương xe riêng. Chương 536, Tề Vương xe riêng biết được Tần Phong ý nghĩ sau, Lạc Vân Khanh động tác đột nhiên dừng lại hạ. Phu quân là muốn đi sao? Vẫn là? Đừng có nguyên nhân. Không biết rõ vì cái gì, nghe được đối phương mong muốn ra ngoài lúc trong lòng mình luôn luôn có loại lo lắng. Lạc Vân Khanh chỉ muốn Tần Phong bình an, thành thành thật thật trở tại Tề Quốc cảnh nội tốt nhất rồi. Có thể nàng minh bạch đối phương thật là tương lai hùng chủ, không thể vẹn vẹn giữ lại bên cạnh mình, hắn vẫn là phải trưởng thành, muốn lịch luyện. Là, cũng không phải. Tần Phong đem vừa rồi phát sinh tình huống cáo chi Lạc Vân Khanh. Một mực nghe người ta nói tứ đại đế quốc lợi hại, hiện tại chính là muốn nhìn một chút tứ đại đế quốc lợi hại đến mức nào. Cũng cho ta kiến thức hạ hiện tại Tề Quốc quốc lực cùng bọn hắn chênh lệch lớn đến mức nào. Hơn nữa bọn hắn còn mời Đông Liêu, Nguyên Tượng hai cái đại đế quốc, trung vực một mảnh quốc gia cùng Tây vực, đông vực bộ phận quốc gia. Ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không làm ra chuyện khác người gì, thân người an toàn đến bảo hộ. Không phải Thiên Long Quốc đế quốc này vì danh không còn sót lại chút gì, tại trên thế giới còn có thể biến thành một cái tiểu nhân quốc. Tần Phong đem chính mình nội tâm phán đoán cáo chi Lạc Vân Khanh. Muốn thật đối bọn hắn động thủ, hắn Thiên Long Quốc lợi hại hơn nữa có thể hay không đồng thời cùng hai đại đế quốc khai chiến. Mấy người này đế quốc thực lực có thể nói là tại sàn sàn với nhau, không người nào dám nói mình là mạnh nhất, cũng không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình là yếu nhất. Bọn hắn trung vực tiểu quốc trong mắt bọn hắn liền thịt đều quá được cho, nếu là tâm nhãn nhỏ dở trò xấu kia không được thẩm bị người đâm chết. Lạc Vân Khanh nhẹ gật đầu cảm thấy rất có đạo lý. Kia phu quân chú ý cẩn thận, trên đường ta tận lực hộ ngươi chu toàn. Mặt khác liên quan tới chuyện này tại đủ báo lên đăng, truyền khắp năm biển bốn châu. Bọn hắn Thiên Long Quốc hứa hẹn bảo hộ các ngươi chu toàn kia đến liền làm được, nếu là làm không được danh dự chắc chắn tổn thất. Tần Phong không khỏi cho Lạc Vân Khanh một cái ngón tay cái, chiêu này dương mưu thật đúng là dùng tốt. Tần Phong đang suy nghĩ, Thiên Long quốc cho bọn họ những quốc gia này một hạ mã uy kia Tề quốc có thể hay không cũng tuyên dương quốc uy đâu. Đang nghĩ ngợi, Tần Mai mang theo Kỳ Châu điện báo đi đến. Tham kiến chủ nhân, vương gia.
Chuyện gì?
Vương gia, đây là Kỳ Châu phương diện điện báo. Tần Phong tiếp nhận điện báo xem xét, hóa ra là kỹ thuật phương diện vấn đề. Máy bay sắt là không cách nào lắp đặt bao trùm giàn khung bên trên. Suy nghĩ liên tục, Tần Phong trong đầu đống nhiên lóe lên linh quang. Nương tử, ngươi nói Thiên Long quốc cử hành 100 vạn quân diễn uy hiếp thế giới, vậy chúng ta Tề quốc có thể hay không cũng cử hành một trận? Lạc Vân Khanh đại mi cao lại vẻ mặt mờ mịt hỏi, ngươi cũng nghĩ xử lý 100 vạn quân diễn? Thiên Long quốc ngốc ngươi cũng đi theo tròn váng. Kia thuần túy chính là lãng phí tiền sống, hơn nữa Tề quốc nơi nào có nhiều như vậy cho ngươi 100 vạn quân diễn? Tần Phong cười giải thích nói, ta cũng không có nói muốn 100 vạn quân diễn. Kia phu quân ý tưởng gì? Ta muốn nói, có thể hay không cũng làm một sự uy hiếp chung quanh quốc gia quân diễn? Phu quân muốn làm sao rung động? Tần Phong trầm ngâm nói, không quân. Tề quốc không quân không phải bí mật gì, ta muốn để bọn hắn kiến thức đến che khuất bầu trời không quân bay quá đỉnh đầu đến cỡ nào rung động. Đương nhiên, máy bay không có khả năng bạo lộ ra. Tần Phong trong đầu tưởng tượng tới nhiệt khí cầu, phi thuyền chờ cự vật theo trên đỉnh đầu của mình bay qua rung động cảnh tượng. Phi thuyền rất lớn, nếu có thể tạo thành hạm đội kia có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Ý nghĩ cũng không tệ, nhưng Tề quốc có thể sẽ bị chung quanh quốc gia tập kích. Bọn hắn tập kích không được nữa. Tần Phong tự tin cười nói, chúng ta bây giờ đang kiến thiết nhà máy, nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Tranh thủ một chút, sang năm đúng nghĩa máy bay ném bom đem sẽ xuất hiện tại Tề quốc trên bầu trời. Vậy ta rất là chờ mong trận này quân diễn. Lạc Vân Khanh cũng tốt chờ mong trận này không quân quân diễn, nàng chưa bao giờ thấy qua không trung còn sẽ có quân đội bay qua bộ dáng. Bất quá trước đó nương tử cùng Lân Nhi đến chịu điểm bị khuất. Thế nào? Đi Kỳ Châu ăn Tết. Tần Phong nói một tay lấy Tần Lân ôm lấy. Ba dẫn ngươi ngồi xe lửa có được hay không?
A.
Tần Lân không biết rõ xe lửa là cái gì, nhưng hắn vung vẩy hai tay biểu hiện ra hưng phấn bộ dáng. Đối với thế giới bên ngoài, nhỏ Tần Lân rất mong chờ. Kia gió, kia tuyết, còn có kia bầu trời xanh thẳm. Đáng tiếc sợ hắn cảm lạnh, Lạc Vân Khanh vẫn luôn đem hắn nuốt ở trong phòng không nhường ra đến. Liên hệ nhà ga, thu thập xong hành lý sau Tần Phong mang theo vợ con bước lên đường đi. Lần thứ nhất cưỡi chính mình xe riêng, Tần Phong nội tâm có thể nói vô cùng kích động cùng hướng tới. Đây là chính mình tham dự nghiên cứu, Tề quốc đời thứ nhất cũng là toàn đệ nhất thế giới chiếc xe lửa, ý nghĩa có thể nói phi thường lớn. Xe lửa thứ này nghe qua Tần Phong nhắc tới tốt nhiều lần, tại chính mình đạp lên xe lửa một phút này, Lạc Vân Khanh đáy lòng cũng là vạn phần kích động. Tề quốc xe lửa có 3 chiếc, 2 chiếc quân dân sử dụng tại đi tới đi lui Kỳ Châu cùng Từ Châu, nhiều chuyển vận vật tư, quân tư cùng dòng người. Còn có một chiếc một mực đang ngủ say, nó chính là chuyên môn là Tề Vương chế tạo xe riêng. Xe riêng không dài nhưng vô cùng thoải mái dễ chịu, toa xe dùng đại lượng tài liệu cách âm cùng giữ ấm vật liệu, bên trong sức vô cùng thoải mái dễ chịu cùng nhân tính hóa. Tại toa xe trước sau hai đoạn đều vận tải đại lượng quân vệ cam đoan Tần Phong xuất hiện an toàn. Khi biết Tề Vương đoàn tàu muốn thúc đẩy, nhà ga vội vàng tổ chức nhân viên sơ tán cùng nhà ga giới nghiêm. Ô, nương theo một tiếng kêu gào, xe lửa chậm rãi thúc đẩy. Súng đạn nghiên cứu phát minh rất trọng yếu, có thể quân đội trang bị cải cách cơ hồ là cấp bách vấn đề. Truyền thống nặng nề giáp tại thí nghiệm chiến bên trong tiềm ẩn có nhiều vấn đề, bọn chúng bị tổng kết lại giao cho Liên hợp Học viện. Lý Tinh nhìn xem những này ý kiến rơi vào trầm tư. Trọng, hành động bất tiện. Nhẹ, phòng ngự tính không mạnh. Hạ trời quá nóng, đông trời rất là lạnh. Không tiện chút bỏ. Tại kết hợp đại lượng ý kiến cùng thực chiến tư liệu hạng, Lý Tinh quyết định bắt đầu đối quân bị tiến hành đổi mới. Đầu tiên cần phải làm là thay đổi áo giáp. Không có sắt thép dễ dàng bị lưu tiễn bắn vào, có sắt thép lại quá mức kỳ cựm. Ban đầu lính này dù giáp rất tốt, có thể chế tác rườm rà quá mức đắt giá. Áo giáp không chỉ có phải có cường đại lực phòng ngự còn phải chiếu cố thưởng thức tính, không phải kiểm duyệt bộ đội dưới tình huống không cách nào làm nổi bật lên quân đội cường đại cùng cảm giác các bách. Thật là, hai tên này muốn làm sao kết hợp cùng một chỗ a? Người vô pháp sáng tạo ra chưa từng gặp qua đồ vật. Tại không có ý kiến của người khác cùng theo đề nghị, Lý Tinh không biết rõ theo phương diện nào vào tay. Lật xem cổ thư, có thể cổ thư là quá hạn đồ vật căn bản không có bất cứ ý kiến gì. Khi biết Tần Phong đi vào Kỳ Châu sau, Lý Tinh lập tức tiến đến gặp mặt Tần Phong hy vọng đạt được đối phương chỉ điểm. Có thể có ý nghĩ này không chỉ có hắn một người. Giống như đã đoán được mục đích của bọn hắn, Tần Phong hạ lệnh tại bên trong phòng hội nghị thống nhất mặt thấy mọi người cũng cho bọn họ giảng giải kiến thức mới. Chương 537, quân hàm chế cùng lính mới phục chương 537, quân hàm chế cùng lính mới phục Liên hợp Học viện. Tần Phong triệu tập một đám cốt cán nhân viên chuẩn bị cấp độ càng sâu dạy học huấn luyện. Hiện tại Tề quốc phát triển đi tới một cái bình cảnh, là một cái chuyển biến điểm mấu chốt. Rất nhiều thứ đều là bọn hắn không có từng trải qua, bọn hắn đã không cách nào lại tưởng tượng xuống dưới, cần chính mình cho bọn họ đến một chút dẫn dắt. Tần Phong đem cả đám viên tư liệu thu thập lại cũng bắt đầu tập hợp diễn thuyết. Ta biết đại gia có rất nhiều vấn đề, chớ nóng nổi, ta sẽ cho các ngươi điểm đi qua. Tần Phong đối với mịt rổ phồn nói rằng, đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi. Các ngươi thành công đem ta bộ phận thứ nhất lý luận, hoặc là nói cơ sở lý luận bộ phận hiểu rõ, học xong. Cái này một bộ phận nội dung chủ yếu quay chung quanh hơi nước công nghiệp làm chủ, hiện tại chúng ta đang kiến thiết hơi nước cũng bước vào điện khí thời đại. Chúng ta Tề quốc bộ pháp đi nhanh, so người khác nhiều đi một chút, mặc dù điện khí không phải thành thục đồ vật, nhưng đã vận dụng không ít. Bộ phận thứ hai rất nhiều, các ngươi có nhiều chỗ đã dính đến nhưng chỉ là bắt đầu. Học tập bộ phận thứ hai sau các ngươi có khả năng tự hành mở ra bộ phận thứ ba, sau đó liền sẽ bắt đầu nghiên cứu lên vũ trụ ngoài không gian, nghiên cứu chúng ta như thế nào ở trên mặt trăng ở lại. Lần này cải cách là cả nước tính lớn cải cách, không chỉ có là quân sự vũ khí, dân sinh phương diện cũng là quan trọng nhất. Tần Phong đối bọn hắn đề cập một cái thứ then chốt gọi là quân dân lượng dụng kỹ thuật. kỹ thuật không là đơn thuần là quân đội sử dụng, càng phải nghĩ đến ban ơn cho bách tính, kỹ thuật như vậy mới thật sự là kỹ thuật, mới lại không ngừng phát triển. Đầu tiên, chúng ta trước giảng giải phục sức vấn đề a. Bất luận quân, dân, tiếp xuống một đoạn thời gian cũng bắt đầu cải cách, đây là chúng ta tể quốc đặc thủ tiêu chí. Tần Phong một bên tại bạch mạc bên trên hội họa một bên giải thích. Thủ đầu tiên nói rõ quân đội quân phục. Tiếp xuống quân phục điểm có mấy bộ phận: thường phục, lễ phục, quần áo huấn luyện phục. Làm những trang phục này trước có cái yêu cầu, nghiên cứu phát minh người nhất định phải tiến về quân doanh thực địa thể nghiệm 3 tháng. Chỉ có trải qua, thực tiễn qua mới có thể biết thiết kế thời trang mục đích ở nơi nào, không đủ điểm ở nơi nào, cải tiến điểm ở nơi nào. Trừ cái đó ra, quân đội áp dụng quân hàm chế. Theo cao cấp tới cấp thấp quân hàm phân biệt là đế quốc đại nguyên soái, đế quốc nguyên soái, quan tướng, giáo quan, sĩ quan cấp úy, chuẩn úy, sĩ quan, quân sĩ 9 cấp bậc. Trong đó chia làm hai cái loại lớn, bầu trời quân cùng lục quân bao quát bước cung kỵ binh, đột kích đội, công kích doanh trở chỗ có đất liền đơn vị. Bầu trời quân bao quát máy bay đội ngũ, lính nhảy dù đội ngũ. Trước mắt đế quốc không có hải quân, chỉ có không cùng lục hai cái. Đế quốc đại nguyên soái là Tần Phong lưu cho mình, hắn nhất định phải kiêm nhiệm tể quốc nội chính cao nhất kẻ thống trị cùng tể quốc quân chính lãnh đạo tối cao nhất người, đem quyền sở hữu lực một mực nắm giữ trong tay của mình. Đế quốc nguyên soái lưu cho Lôi Lăng, dù sao cũng là tể quốc binh mã đại tướng quân. Nguyên soái lưu cho Hàn Sở, các chiến khu quan chỉ huy tối cao trở đỉnh tiêm nhân viên. Tiếp xuống quan tướng chia làm ngũ tinh thượng tướng, tứ tinh thượng tướng, tam tinh trung tướng, nhị tinh thiếu tướng cùng nhất tinh thiếu tướng. Chủ yếu lưu cho chiến khu chỉ huy phó, quân sự học viện đỉnh cấp nhân viên, đỉnh cấp quân sự nhân viên nghiên cứu khoa học cùng cái khác tướng lãnh cao cấp, quân chủng tướng lĩnh. Giáo quan chia làm thượng trung hạ trường học, là tề quốc quân đội bên trong nhân viên cao tầng như sư trưởng, lữ trưởng, đoàn trưởng bọn người viên. Sĩ quan cấp úy chia làm thượng trung hạ úy, mặt hướng quân sự học viện tốt nghiệp, cơ tầng sĩ quan cùng chỉ huy. Chuẩn úy đa số đỉnh tiêm binh sĩ, kỹ thuật cốt cán binh sĩ, cũng chính là trong quân đội tinh nhuệ, binh vương. Sĩ quan chia làm thượng trung hạ quân sĩ trưởng, đa số lao binh, kỹ thuật cốt cán nhân viên. Quân sĩ chia làm hạng nhất binh, binh nhất cùng binh nhì, là nhất cơ sở bản trưởng, nhiều năm kinh nghiệm lao binh cùng vừa mới nhập ngũ tân binh. Trừ cái đó ra, Tần Phong còn muốn cầu không bước ngựa chờ quân chủng còn phải có chuyên môn huy trường, đồ án tiến hành phân chia. Giới thiệu xong những này, chúng ta tới nói một chút trang phục muốn làm sao thiết kế. Có trang phục là vì đẹp mắt, tuyên dương quốc uy, có chút trang phục là muốn để chiến đấu, muốn bảo vệ. Tần Phong đem trước mắt thời kỳ, xung kiếp xếp hàng sử bắn thời kỳ, châu Âu kỵ sĩ cùng cận đại binh sĩ mặc đặc điểm vẽ vào. Các vị mời nhìn ta vẽ ra đồ, khác nhau ở chỗ nào? Đám người. Tần Phong họa kỹ cao siêu, dùng mấy cái đường cong liền có thể phát họa ra người que cũng nhường đại gia tiến hành phỏng đoán. Vương gia cái này họa kỹ có chút thần hồ kỳ thần a, nhìn như trên thực tế còn có chút bộ dáng, không hổ là thần, người phàm không thể lãnh hội tới yếu điểm. Tần Phong nhìn xuống đường hạ các vị ái khanh không nói một lời, vội vàng quay đầu nhìn nhìn minh họa. Cái này vẫn tốt chứ, tục ngữ nói vẽ tranh vẽ là thần, hắn đem thần dùng mấy cây đường cong phát họa ra tới còn không được sao? Thấy mọi người vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Tần Phong đành phải tiến hành gia công cũng bổ sung giảng giải. Nghe xong Tần Phong diễn thuyết, tất cả mọi người mới bắt đầu động não suy nghĩ. Khôi giáp càng ngày càng ít, cuối cùng đều gần như không còn. Binh sĩ trên người áo giáp, quân nón trụ theo bắt đầu nhan sắc, đồ án phức tạp tới đằng sau đơn giản, cuối cùng trực tiếp cùng tự nhiên hòa làm một thể. Thể phục thừa trọng, tới đằng sau thiết thân. Nghe đến mọi người trả lời, Tần Phong cảm thấy hết sức hài lòng. Không sai, tới đằng sau ngoại trừ bộ vị mấu chốt như đầu, ngực phần bụng trở phía trước bộ vị vì giảm bất tổn thương khả năng tăng thêm một khối thép tấm, đội nón an toàn lên, cái khác đều là vải bóc. Hơn nữa vì tốt hơn phục kích, ẩn nút, đại gia trực tiếp lựa chọn cùng chính mình sở tại tự nhiên giống nhau nhan sắc. Chúng ta tể quốc lính mới phục cũng phải áp dụng thiết kế như vậy. Theo phồn tới giản, càng thêm dán vào nhân thể cùng tự nhiên. Hiện tại sử dụng trọng giáp, áp dụng huyền màu đen, màu trắng bạc chờ nhan sắc đơn giản là tăng cường đối binh khí bảo hộ, cho địch quân tiến hành uy hiếp còn có xếp hàng nhóm, kiểm duyệt bộ đội lúc hiện ra quốc uy. Nhưng về sau chính là súng đạn thời đại, người khác không có chúng ta có, chúng ta tại phía trước lính chạy. Những vật này toàn diện không cần, toàn bộ theo vào tới tương lai vũ khí nóng thời đại chiến tranh đến. Nghe Tần Phong lời nói, Lý Tinh giống như bỗng nhiên hiểu rõ, bừng tỉnh hiểu ra, hắn đem những lời này tất cả đều ghi chép lại sau khi trở về chuẩn bị kỹ càng tốt suy nghĩ một phen. Giảm trọng, màu ngụy trang, nhân tính hóa. Cái này là ba người yếu điểm, cực lớn trình độ bên trên sẽ tăng cường thể quân sức chiến đấu. Quân phục đừng quá mức hoa lệ, nhưng nhất định phải phù hợp trên chiến trường chiến đấu. Thiết thực hai chữ khắc thật sâu vào mỗi một cái tể quốc bộ não người bên trong, thực tiễn hai chữ in dấu tại mỗi một cái tể quốc đáy lòng của người ta. Giảng giải xong trang phục, Tần Phong bắt đầu đối tương lai sinh hoạt các phương diện tiến hành chỉ đạo. Điện thoại, máy bộ đàm, quảng bá, máy chụp ảnh chờ trước mắt còn không thể dân dụng, còn không thể tại tể quốc trắng trợn sử dụng, nguyên nhân không phải là bởi vì bảo hộ kỹ thuật, mà là bởi vì muốn bảo vệ các ngươi. Trước mắt những vật này đều không ổn định, chỉ muốn các ngươi thành công nắm giữ kỹ thuật cũng sản xuất hàng loạt, như vậy thì có thể rất nhanh phổ cập, các ngươi cũng sẽ không trở thành người khác ám sát mục tiêu. Không biết do thật to nhóm có thể hay không nhìn ra được quân hàm này áp dụng quốc gia nào, tác giả không hiểu chỉ là một cái khâu lại quái khâu lại thật nhiều tiến đến chương 538, toàn dân thể dục, cử hành đại hội thể dục thể thao. Chương 538, toàn dân thể dục, cử hành đại hội thể dục thể thao. Tần Phong cường điệu không chỉ có là quân đội còn có đại lượng bách tính đều muốn dịch phong dễ phục. Những vật này nhất định phải phổ biến, không phải không cách nào thực hiện kế hoạch tiếp theo cũng sẽ trở ngại tề quốc phát triển tốc độ. Nữ tử kiểu tóc không thay đổi, quần áo có thể mặc hiện tại hoặc là hiện đại váy dài chờ bảo thủ quần áo. Nam tử cạo tóc, ngắn tiền đầu đều có thể, có thể mặc lấy bên trong sơn phục hoặc là đồ bét cũng hoặc là quần áo thoải mái chờ hợp thể lại bảo thủ quần áo. Trong triều đình chính quan viên toàn thể người mặc bên trong sơn phục, quân đội nhân viên toàn bộ người mặc quân lễ phục, chuẩn bị chiến đấu nhân viên thân mặc đồng phục tác chiến. Quần áo cũng là rộng lớn thị trường, ngươi không đổi ta không đổi, cái này túi thế nào đầy đặn. Phụ trách tân thành kiến thiết chính là ai? Tòa này tân thành nhận chiến tranh ảnh hưởng kiến thiết bị ép gắt lại, Tần Phong cũng thiếu chút quên đi tân thành tồn tại. Báo cáo, là ta. Một gã mang theo kính mắt nam tử đứng lên. Ngươi tên là gì? Thư gió. Ngươi là tân thành tổng nhà thiết kế. Tân thành kiến thiết tình hình hiện tại như thế nào? Tân thành là Tần Phong kế tiếp phát triển quan trọng nhất, hắn trước tiên cần phải hiểu rõ một hai. Bẩm điện hạ, tân thành hiện tại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Ngoại trừ khu công nghiệp, nghiên cứu khoa học khu cùng bên ngoài trại lính cái khác tạm thời chưa có kiến thiết. Thư gió cầm lấy báo cáo tư liệu đáp lại nói, tân thành bởi vì kiến thiết diện tích lớn, chúng ta tất cả công nhân cùng nhân viên thiết kế, giám sát nhân viên đều chưa từng có kinh nghiệm. Tăng thêm chiến sự ảnh hưởng, đại lượng máy móc, kim loại vật liệu đều bị vận dụng quân sư sản xuất cùng địa phương khác, tân thành bị ép trì hoãn. Hiện tại tân thành tu sửa chủ yếu đại đạo, bộ phận đoạn đường lên xi măng bên ngoài đều là đất hoang. Bất quá theo hiện tại sắt thép, máy móc, nhân viên gia tăng, tân thành kiến thiết lại có thể khôi phục đi lên. Dự tính sang năm cuối năm có thể đem Tề Vương cung kiến thiết tốt. Tề Vương cung? Tần Phong có chút nghi vấn hỏi, Kỳ Châu lúc nào thời điểm muốn kiến thiết Tề Vương cung? Thư gió đáp lại nói, về vương gia, bởi vì cân nhắc tới vương gia chỉ có Tề Vương phủ, Tề quốc không có phụ trách triều chính địa phương, cho nên ngươi tự tác chủ trương kiến thiết Tề Vương cung. Là? Thư gió nghe được Tần Phong chất vấn trong lòng có chút bối rối, rõ ràng tự mình làm là chuyện tốt, vì cái gì Tần Phong giống chất vấn hắn đồng dạng? Hắn đã làm sai điều gì? Cho ta tạm dừng. Hạng mục này không cho phép làm. Tần Phong lạnh giọng nói rằng, hao người tốn của đồ vật đừng làm, một cái cung điện có làm được cái gì? Chỗ nào đều có thể làm việc. Trước đó bộ kia đừng ở Tề quốc xuất hiện, Tề quốc chỉ cần thực dụng đồ vật, đánh mặt mạo xương mập mạp không cần. Cung điện tu lại xa hoa có làm được cái gì? Nhiều tiền như vậy nhiều tạo mấy môn hỏa tiễn pháo đều san thành bình điện. Địa đồ cùng kiến thiết đồ lấy tới ta nhìn xem. Thư gió nghe vậy lập tức đem một chương giản dị địa đồ lấy tới cũng làm cho người đem trong văn phòng tư liệu đều chuyển tới. Tần Phong đơn giản nhìn xuống kiến thiết địa đồ, nơi này có quá nhiều không cần thiết kiến trúc. Tề Vương cung, hai tòa phủ thừa tướng, phủ đại tướng quân, thượng thư phủ. Những này phủ đệ, toàn cũng không cần. Ở vấn đề ta đến nghĩ biện pháp. Ta tin tưởng Lôi Lăng bọn người không có ý kiến gì, hiện tại chỗ ở cũng rất tốt. Tần Phong đem trên bản đồ phủ đệ cung điện tất cả đều gạch chéo rơi. Nơi này, cho ta xây dựng một chỗ trung tâm thể dục, sân vận động, nội dung cụ thể ta sẽ cho ngươi. Nơi này kiến thiết một chỗ cư xá, cho các vị nhân viên nghiên cứu khoa học ở lại, mỗi người đều có phần, phân phối theo lao động không cho phép mua sắm. Nơi này cho triều đình quan viên ở lại, cũng là thành lập cư xá. Nơi này cho sĩ quan ở lại, cũng là thành lập cư xá. Tần Phong tại ban đầu diện tích bên trên tiến hành sửa đổi, thành lập sân vận động, sân thể dục, sân điền kinh, sân bóng, bể bơi, nhà bảo tàng chờ công trình. Tất cả cán bộ, quan viên tất cả đều dựa theo phân phối đạt được phòng ở so với trước đó phủ đệ mà nói nhỏ không ít, nhưng để ở trong hiện thực đó cũng là một hai tòa nhà nhiều tầng biệt thự, cũng là tương đối ngang tàng. Tần Phong cử động lần này chủ yếu là vì tiết kiệm tài chính sử dụng, tiết kiệm thổ địa tỷ lệ lợi dụng. Tề quốc thổ địa cùng phòng ở chỉ có thể phân phối không thể mua bán, tất cả giải thích quyền về hắn còn có triều đình, trình độ nào đó tránh khỏi thổ địa sáp nhập, thôn tính cùng tham ô mục nát xảy ra. Ngoại trừ trở lên những này, Tần Phong còn đơn giản hội họa ra khu dân cư cùng khu buôn bán. Tân thành hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, trắng đêm cùng hoan. Khu buôn bán phòng ở cho thuê từ bách tính tự hành an bài phụ trách, cái khác hết thệ từ triều đình đến điều phối, tránh cho phòng ốc lãng phí tình huống xuất hiện. Ban đầu cung điện vị trí sửa đổi vì tòa nhà quốc hội, là Tề quốc quân chính đại sự thương nghị địa phương. Tại nó hai bên còn có cao ốc MSD cùng lục giác cao ốc, là Tề quốc thương chính đại sự cùng quân sự làm việc chỗ. Tân thành tạm thời dựa theo kế hoạch này đến kiến thiết, có thể kiến thiết nhiều ít tính nhiều ít. Tần Phong đem sửa đổi xong tư liệu trả lại cho thư gió. Làm việc trước nghĩ thêm đến bách tính suy nghĩ lại một chút quan biên, đừng cho chúng ta suy nghĩ. Là, nghe được Tần Phong một lời nói đám người sinh lòng khâm phục, cái này Tề Vương thật sự là một đời hùng chủ. Ở trên người hắn thấy được vô số minh chủ đều không có quan uy. Thiên Long quốc muốn dùng trăm vạn quân diễn uy hiếp thế giới, như vậy Tề quốc liền dùng sở trường của mình đến uy hiếp trung vực. Tần Phong suy nghĩ hồi lâu, quyết định cử hành một trận hội triển lãm cùng thế vận hội Olympic hướng thế giới biểu hiện ra nhất mặt tốt. Bọn hắn tham gia, vậy thì đem bọn hắn đánh bại, để bọn hắn thần phục. Bọn hắn không tham gia được, vậy liền để bọn hắn vây xem, để bọn hắn cảm nhận được Tề quốc lực lượng. Olympic hạng mục có trường bắn tên, chạy bộ, bơi lội, ngựa đua, cử tạ, cách đấu, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, quả banh, cầu lông, bóng bàn, nhảy cầu, đấu kiếm, xe đua các loại hạng mục. Có chút là nhường mọi người cùng nhau tới, có chút là nhường đại gia nhìn. Mở vài giờ hội nghị sau, Tần Phong đi vào trụ sở tiếp tục khởi thảo kế hoạch của mình sách. Hắn đem các hạng tranh tài quy tắc đều viết xuống dưới, biến thành thật dày từng quyển tử. Bản này cuốn vở để cho người ta chép lại cũng mang đến các châu, các quận giao cho nơi đó quan viên xem xét. Cử động lần này không chỉ có là muốn tuyên dương quốc uy, còn có thể tăng cường quốc dân thể chất, là Tề quốc kiếm tiền. Lấy hạng này mắt làm chủ thể, một đống lớn bổ sung sản phẩm đều có thể sinh ra. Để bảo đảm có tốt đẹp thể dục hoàn cảnh, Tần Phong yêu cầu các trường học đều muốn tổ chức tham gia trở lên hạng mục, không yêu cầu đều tham dự nhưng nhất định phải có một cái. Vì tăng cường thể dục cạnh tranh, Tần Phong yêu cầu các nơi chính phủ lấy nơi đó làm chủ tổ kiến câu lạc bộ tiến hành kịch liệt cạnh tranh. Một mặt là để bọn hắn không ngừng mà luyện tập, tăng cường thực lực. Một mặt khác là thông qua đại lượng tranh tài, thi đấu vòng tròn, thi đấu tranh giải đến chọn lựa ưu tú nhân viên tiến hành tham dự đại hội thể dục thể thao. Thu được Tần Phong văn kiện mệnh lệnh sau, các nơi nhao nhao bắt đầu tổ chức, Tề quốc dân gian sốc lên một hồi toàn dân vận động dậy sóng. Nguyên lai tưởng rằng tham quân, làm quan vào xưởng làm công là được ra, không nghĩ tới Tề Vương điện hạ lại cho một chút học sinh năng khiếu mở một đầu mới đường. Rất nhiều ưu tú thanh thiếu năm nô nước tấp nập tại thế nhân tầm mắt bên trong, bọn hắn nhao nhao bị chúng tuyển đến Tề quốc đội tuyển quốc gia bên trong chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Trong đó mấy vị thanh niên biểu hiện dị thường loa mắt, bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực hoàn mỹ hiện ra thiên phú của mình, không ai có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Tên của bọn hắn bị thế nhân biết được, như bóng rổ man sóng cùng cốt khôn, cầu lông rừng tuyển, bóng đá mai đông. Chương 539, đội quân trang, lính mới chuẩn bị. Chương 539, đội quân trang, lính mới chuẩn bị. Đại hội kết thúc, tất cả mọi người trong đầu đều kinh nghiệm một lần tri thức đổi mới. Tại kiến thức mới tăng thêm hạng, nghiên cứu phát minh nhân viên quay người đầu nhập nghiên cứu khoa học trong công việc. Lý Tinh nhận lấy Tần Phong dẫn dắt bắt đầu chế tác kiểu mới quân trang, quân phục. Dựa theo cái gọi là nhân thể công học thiết kế, mới quân phục quan trọng dán nhân thể thân thể, cam đoan binh sĩ tốt hơn hoạt động, chiến đấu. Bởi vì Tề quốc cho quân đội cấp phát phí tổn rất phong phú, cho nên quân trang mới đem hết thể áp dụng vải đông đến chế tác. Trang phục thiết kế cũng không phải việc khó gì, trọng điểm là phòng hộ giáp nên làm như thế nào. Đã muốn bảo vệ vị trí trọng yếu, lại phải cam đoan hoạt động nhanh nhẹn, còn muốn giảm bớt trọng lượng. Càng nghĩ, Lý Tinh quyết định tuyển dụng thép tấm cùng da vật lẫn nhau được ra. Phía ngoài cùng một tầng tuyển dụng thép tấm, ở giữa áp dụng thép tấm cùng thuộc da, bên trong dùng vải đông cam đoan cùng thân thể tiếp xúc thoải mái dễ chịu tính. Cùng sắt thép so sánh, vải đông tại mùa đông càng thêm thân hòa. Lại không bàn luận trong quân trải qua thường xuất hiện gỡ giáp gió tình huống như vậy, trời đông giá rét thời gian áo giáp cứng rắn thoát cũng không phải, không thoát cũng không phải. Lý Tinh cân nhắc liên tục quyết định chỉ làm bên trên bản thân áo giáp sau lưng dùng một khối dày nặng thép tấm thêm một lớp da vật cùng đông vải vật hỗn hợp tầng. Thép tấm bảo đảm sau lưng không dễ bị lưu tiến bắn thủng, đao thương đánh xuyên qua, da vật cùng đông vải vật bảo đảm nhất định thoải mái dễ chịu tính. Dựa theo Tần Phong lời ghi chú trên bản đồ, làm xong áo giáp luôn cảm thấy binh sĩ mặc có chút đơn điệu. Kết quả là Lý Tinh tham khảo lời ghi chú trên bản đồ, dùng thuộc da thêm đông vải vật cùng mấy mảnh mỏng miếng sắt làm thành cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, miếng lót vai trở khớp nối bộ kiện. Trên đại thể cảm giác không có vấn đề, Lý Tinh nếm thử đem những vật này tổ hợp lên. Mặc vào sau đối lập ban đầu trọng giáp, hiện tại phòng hộ giáp trọng lượng nhẹ không ít. Có thể Lý Tinh cảm giác có chút cồng kềnh, bộ vị mấu chốt hoạt động không tiện. Tại chế tác mấy bộ thí nghiệm hộ giáp, Lý Tinh giao cho binh sĩ mặc thử cũng thực chiến diễn luyện đến thu hoạch được số liệu. Các binh sĩ nhao nhao hướng Lý Tinh phản hồi khớp nối hoạt động không thoải mái. Đạt được phản hồi sau, Lý Tinh nếm thử cải tiến, đem thép phiến thay đổi thành tương đối khỏe mạnh giáp da. Bằng da so sánh mềm, cái này khiến các binh sĩ khớp nối nhận lấy bảo hộ còn bảo đảm hoạt động nhanh nhẹn. Thân thể làm xong, hiện tại bắt đầu cân nhắc mũ giáp. Mũ giáp mục đích chủ yếu là bảo vệ đầu, nhất là mảnh vỡ tổn thương. Nghĩ đến cái này, Lý Tinh cái thứ nhất nghĩ tới chính là mượt mà vật thể, cái này có thể nhường mũi tên hoặc là mảnh vỡ bật lên mở. Lúc đầu Lý Tinh còn nghĩ phải trang lên đỉnh đầu hoặc là chúng quanh làm một chút vật phẩm trang sức, dạng này có thể nhường binh sĩ nhìn càng thêm uy vũ. Có thể Tần Phong lời nói một mực tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Chúng ta phải để ý tính thực dụng, không cần làm chút hư vô mở mịt đồ vật. Lý Tinh đem những vật này ném sau, bắt đầu vì nó chọn lựa nhan sắc, nhường quân phục càng thêm phù hợp Tề quốc hoàn cảnh. Tề quốc nhiều bình nguyên, xuân hạ rừng cây rậm rạp, thu đông một mảnh tuyết trắng. Lý Tinh quyết định áp dụng màu xanh sẫm màu ngụy trang cùng màu tuyết trắng màu ngụy trang, tướng quân phục phân làm mùa đông chiến phục cùng mùa hạ chiến phục. Làm xong những này, hắn lần nữa nhường binh sĩ xuyên bên trên tiến hành thực chiến diễn luyện. Trải qua không ngừng mà cải tiến, quân phục mặc rất vừa người, phòng hộ tính cũng không tệ. Trọng yếu nhất là một chút bi thép, mảnh vỡ cũng có thể chống đỡ được, cam đoan binh sĩ lâm vào vũ khí nóng chiến tranh lúc có thể sinh tồn. Vì để cho quân phí dụng đáng giá, mới quân phục phối hợp tác chiến dạy đều đem áp dụng gia vật cùng cao su chế tác. Cái này là tương đối xa xỉ chuyện, trước kia chỉ có quân sự học viện học viên cùng tướng lãnh cao cấp mới có thể mặc vào. Tề quốc quân sự học viện có một cái quy định bất thành văn, cái kia chính là đánh giặc xong chuyện thứ nhất muốn đem ủng ra sáng bóng bóng lưỡng. Ủng ra là thân phận tượng trưng, càng là mặt của bọn hắn. Bởi vì công nghiệp hóa thúc đẩy, Tề quốc dệt năng lực đạt được tăng cường, Tề quốc cùng ra sản lượng cũng tăng lên không ít. Bất quá cao su thứ này đến nhập khẩu, quý. Có thể cân nhắc đến bây giờ đa số binh sĩ đều chuyển thành hàng hai thậm chí tam tuyến, giáp đẳng quân đoàn nhân số ít vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng. Đây chính là ngươi thiết kế quân phục. Lý Tinh đem thiết kế tốt quân trang hàng mẫu giao phó cho Tần Phong lúc đối phương lập tức hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, cái này. Khoảng cách có chút lớn a là, không biết rõ vương gia có ý kiến gì cùng đề nghị. Tần Phong cẩn thận lật xem mấy lần sau dò hỏi. Thử qua không có, tiễn có thể hay không bắn thủng. Về vương gia, 30 mét bên ngoài có thể ngăn cản, lưu như mũi tên bắn không xuyên. Tần Phong nhẹ gật đầu, thành tích như vậy hắn rất hài lòng. Vậy thì sản xuất a, cho kỵ binh cũng làm như thế kiểu dáng, cái này cái mũ sắt thiết kế rất tốt. Thiết kế xong y phục tác chiến, còn lại quần áo cũng tham khảo ta lệ đồ làm được a. Là. Lý Tinh nội tâm vô cùng kích động, chính mình hàng mẫu đạt được thông qua. Quân trang cải cách cũng tiêu chí lấy Tề quốc quân đội cải cách bước về phía mới một bước. Rất nhanh, Tề quốc hạng A quân đoàn binh sĩ từng bước đổi mới quân phục, mặc vào lính mới dày, các tướng lĩnh cũng nhao nhao bỏ đi khôi giáp dày cộm nặng nề mặc vào lính mới áo, mang lên trên nó lính. Đây là quân trang mới. Lôi Lăng, Lâm Diệu chờ một các tướng lĩnh nhìn thấy bộ này lính mới phục có chút kinh ngạc, Mưa Tinh, Công Tử Kỳ chờ quan văn nhìn có chút hâm mộ. Ngoa Tào, Soái, quân trang phân làm quân phục, hùng chiến, nó lính cùng một cái áo choàng. Quân trang tất cả đều dùng màu xanh nâu, cùng màu xám càng thêm gần. Bởi vì màu xám chế tác chi phí khá thấp, có thể làm ngụy trang đành phải tăng thêm chút lục sắc, nhưng tổng hợp đến xem Tề quốc quân phục càng giống là màu xám. Nón lính ở giữa có một cái quân hiệu là hai thanh bảo kiếm lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, biểu hiện ra quân đội uy nghiêm. Hai bên trên bờ vai có vai ấn, trên cổ áo có phù hiệu, chỗ ngực còn có vân hơi biểu. Tần Phong đại nguyên soái quân phục vai ấn là một cái lớn mặt trời ấn cùng năm ngôi sao tinh, Lôi Lăng nguyên soái vai ấn thì là đem mặt trời đổi thành trăng tròn. Tìm Vương nguyên soái phục là tròn nguyệt biến thành trăng khuyết, tiếp xuống đem phục đều là tinh tinh. Đám người nhao nhao đổi lại chuyên môn bộ đồ mới, ở trong viện tùy ý đi lại đến thích hứng cùng khoe khoang. Cái này Lôi đại tướng quân quần áo có thể thật là đẹp trai. Cái gì tướng quân? Phải gọi nguyên soái. Ai, là đế quốc nguyên soái, chúng ta những người này mới là nguyên soái. Lâm Diệu, Hàn Sở chờ một đám nho tướng đổi lại quân phục sau tựa như biến thành người khác giống như nhóm này quần áo chính là vì bọn hắn lượng thân định chế. Không có áo giáp uy nghiêm, có thể cho người áp bách một chút cũng không thay đổi. Trương Phong đổi lại y phục phụ thêm áo choàng, trong lòng có một loại khác cảm giác, giống như bọn hắn tiến vào một thời đại mới bên trong. Các ngươi đổi quần áo, chúng ta đây. Tô Cẩn nhịn không được hỏi. Chúng ta hộ bộ cấp phát, cuối cùng còn không cho chúng ta y phục mặc. Chính là. Bạch Ninh một bên gật đầu phụ họa. Người công bộ chút gì đâu. Tô Cẩn lường đối phương một cái. Ngoa tạo. Tiền cho bọn họ ta không liền không có, ta thế nào tu thủy lợi. Cũng là. Công tử Kỳ cười nói, theo tin đồn nói, chúng ta cũng có trang phục của mình. Người ở đâu ra tin tức ngầm. Công tử Kỳ, ý, chương 540, bán tự động mới quân trang ngay tại chế tác đồng phát hạ. Mới súng đạn cũng ngay tại chế tạo gấp gáp trên đường. Từ Chí Tinh tiếp nhận nghiên cứu chế tạo sọt gùn nhiệm vụ, ngay tại một ngày một đêm đẩy nhanh tốc độ. Hắn linh cảm chủ yếu đến từ bạo liệt nọ cùng hỏa súng. Hỏa súng, một cây giống ruột côn sắt là được rồi. Ở bên trong vung chút thuốc nổ thêm điểm đá vụn hoặc là để vào viên đạn, chờ thuốc nổ nhóm lửa bạo tạc một phút này, vô số đá vụn hoặc là viên đạn sẽ bay bắn đi ra. Cái chốt động súng trường yếu nghĩa là suốt xa trình, cao tinh độ, bắn nhanh. Trước hai cái làm không được, có thể cái cuối cùng Từ Chí Tinh cảm thấy có thể thử một lần. Như lúc trước kinh nghiệm đồng dạng, lấy một chút số lượng vừa phải thuốc nổ đóng lại tốt, phía trên để vào bi thép, chờ phóng châm đánh trúng lửa có sẵn thời điểm đốt thuốc nổ liền có thể đem bi thép đánh bay ra ngoài. Ai, đạn này giống như có chút không giống nhau lắm. Từ Chí Tinh tại lắp ráp quá trình bên trong phát hiện vấn đề. Ban đầu đạn dường như chỉ cần một cái đầu, vỏ đạn, thuốc nổ là được rồi. Đầu này biến thành bi thép, thuốc nổ hoặc là bi thép dễ dàng trượt xuống, phải nghĩ biện pháp cho nó che lại miệng. Thế là, Từ Chí Tinh nghĩ đến dùng thép phiến ngăn chặn cái miệng này tử, hy vọng thuốc nổ lúc nổ lực lượng cường đại có thể đem thép phiến cho nổ tung. Kết quả như hắn sở liệu như vậy, thuốc nổ thật đem thép phiến cho nổ tung, còn khẩu súng quản cho nổ xảy ra vấn đề. Nếu không phải áp dụng dây thừng nhóm lửa phương thức, Từ Chí Tinh không chết cũng phải tàn. Chuyện gì xảy ra? Không đúng. Trước kia bọn hắn làm một loại địa lôi, đại lượng lửa trong dược trộn lẫn vào đại lượng bi thép. Chờ thuốc nổ nhóm lửa sau bi thép hướng bốn phía bay đi để cho địch nhân không chết cũng tàn phế, hơn nữa địa lôi còn có thể lập nên nhường bi thép hướng phía trước bay bắn đi ra. Nhưng hôm nay, nòng súng nổ, bi thép chỉ có số ít mấy cái bay ra ngoài. Càng nghĩ, Từ Chí Tinh quyết định thêm dạy nòng súng cùng nòng súng. Nhưng dù cho như thế thí nghiệm vẫn là thất bại. Hắn thay thế bình thường đạn bình thường phóng ra, có thể một đổi thành đạn dĩa liền đem thương nổ. Từ Chí Tinh phát hiện vấn đề xuất hiện ở đạn trên thân mà không phải thương phía trên. Hắn mong muốn chính là thuốc nổ lực đẩy đem đạn đẩy đi ra, khiến cái này bi thép bắn vào trong thân thể. Nghĩ đến cái này, Từ Chí Tinh thử đem đạn dược tách rời. Một cái vỏ đạn bên trong chứa bi thép, một cái khác chứa thuốc nổ. Trước dùng kích phát thuốc nổ, sau đó bạo tạc lực tướng bi thép đẩy đi ra. Nhưng vấn đề lại tới, bộ dạng này dưới tình huống nhét vào quá dườm dà, còn phải phân phối trang bị hai loại đạn. Một cái phóng hỏa thuốc, một cái thả viên đạn. Hơn nữa viên đạn lỗ hổng không có bịt kín lên dễ dàng rơi xuống, đánh trận thời điểm còn không thể nhắm chuẩn phía dưới. Bất đắc dĩ Từ Chí Tinh đem hai cái kết hợp lại, tại thuốc nổ phía trên nệm một khối thép phiến phía trên để vào thuốc nổ, cuối cùng ở phía trên lại thả một khối thép phiến. Lần này đạn thí nghiệm rất thành công. Bi thép có thể theo họng súng phía trước phun ra, trúng đích phía trước quân địch. Nhưng nhiều lần thí nghiệm sau vấn đề lại xuất hiện tại sọt gùn vẫn như cũ có tạc nòng tình huống xuất hiện, cực kỳ không ổn định. Trên cơ sở này Từ Chí Tinh bắt đầu một lần nữa nghiên cứu đạn. Đến cùng một bước nào xảy ra vấn đề đâu? Rõ ràng bộ dạng này mạch suy nghĩ là đúng, đạn cũng có thể hướng phía trước phóng ra. Nhưng vì cái gì vẫn là sẽ tạc nòng đâu? Từ Chí Tinh bỗng nhiên nghĩ đến cái này hai khối thép phiến, có phải hay không là thép phiến vấn đề đâu? Từ Chí Tinh hao tốn hơn nửa tháng một lần nữa thiết kế hai khoản mới đạn. Thứ nhất khoản là miếng đệm cùng đóng kín đều áp dụng cứng rắn giấy, tại bảo đảm không khí không cách nào tiết lộ, thuốc nổ có thể thôi động viên đạn dưới tình huống nhường viên đạn lại càng dễ nổ bắn ra đi. Thứ hai là miếng đệm áp dụng thép phiến, đóng kín dùng cứng rắn giấy. Sự thật chứng minh hai cái này phương án đều là có thể được, nhưng trang giấy hiệu quả dường như tốt hơn, chi phí cũng càng thấp. Đạt được mong muốn đạn sau Từ Chí Tinh bắt đầu chính thức nghiên cứu chế tạo thương thể. Hiện tại đạn có thể dung nạp bi thép, cũng có thể dung nạp đá mài, tóm lại bất kỳ nhỏ bé đồ vật đều có thể nhét vào đi vào. Truyền thống dưới tình huống đạn phóng ra cần nhét vào, kéo động phóng châm, sau đó va chạm phóng ra. Có thể mỗi một lần xạ kích đều phải nhét vào một phát, sau đó lại kéo cái chốt xạ kích. Từ Chí Tinh cảm thấy bộ dạng này quá mức rườm rà, có thể hay không giống liên nổ như thế nhiều nhét vào mấy phát mỗi lần phóng ra một phát tự động bên trên đánh. Bộ dạng này chỉ cần tốc độ tay nhanh lên, nhiều kéo động lớn cái chốt liền có thể bắn. Từ Chí Tinh nghĩ đến lò xo trang bị, hạn chế tắt một cái tự động lắp đạn hộp, lợi dụng lò xo lực đạn hồi mỗi phóng ra một cái tự động lên đạn. Ngoa tạo, vì sao lại tạm ngừng? Kéo cài chốt cửa thân cảm giác dị thường phí sức, tốc độ một nhanh còn dễ dàng tạm ngừng. Loại cảm giác này có chút chát 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 chát, Từ Chí Tinh nghĩ thầm nếu là có điểm nhuận liền tốt. Nhuận, dầu. Từ Chí Tinh thử tại đạn bên trên xóa chút dầu, cũng tại hộp đạn cùng nòng súng bên kia xóa chút dầu, sau đó lại lần thí nghiệm. Có hậu trong nháy mắt thư sướng, kéo cái chốt gì gì đó đều nhanh hơn. Có thể cũng không lâu lắm, Từ Chí Tinh lại cảm thấy thương cầm quá mệt mỏi. Bởi vì dày hơn thương thể, tăng thêm thân thương, thời gian dài cầm 10 phần không thoải mái, huống chi còn phải rút tay ra ngoài kéo cái chốt. Nếu có thể tự động mở liền tốt. Từ Chí Tinh cảm thấy thương có thể thực hiện tự động hóa chính mình bên trên đánh, lên đạn, kéo cái chốt, chính mình chỉ phụ trách xạ kích liền tốt. Từ Chí Tinh không ngừng mà thí nghiệm, phát hiện thương mỗi lần phóng ra đều có một loại lực nhường hắn ép không được, hướng lui về phía sau. Theo Tần Phong bên kia biết được lực lượng là sẽ sói mòn, nhưng thích hợp dưới tình huống có thể lợi dụng cô năng lượng này. Từ Chí Tinh không ngừng mà thí nghiệm ý đồ từ đó lợi dụng cố lực lượng này để hoàn thành lên đạn. Đạn nổ tung thời điểm giống như có một cỗ nhiệt khí, có thể hay không đem cỗ này nhiệt khí thu thập lại. Trong đầu linh quang lóe lên, Từ Chí Tinh mong muốn cho thương mở ống dẫn thu thập khí thể. Nếu là thương xạ kích sau đạn khí thể lui về sau đi, thôi động thương xuyên, để đạn tự động lên đạn sau đó hoàn thành nhét vào, chính mình chỉ cần xạ kích là được. Mới cải tiến lại bắt đầu, trải qua mấy tháng cải tiến súng mới hoàn thành. Cái này là một thanh bán tự động shotgun, cũng là trên thế giới thanh thứ nhất bán tự động thương. Có bán tự động gia trì, shotgun xạ tốc đề cao thật lớn, vẹn vẹn mấy phát đạn hoàn toàn không đủ sử dụng. Từ Chí Tinh cảm thấy có cần phải tăng lớn hộp đạn dung lượng, lại là một phen cải tạo, dung nạp 15 phát đạn lớn đánh chống nghiên cứu ra đến. Vì tăng cường tầm bắn cùng uy lực, Từ Chí Tinh khẩu súng thể kéo dài một chút. Lần này cải tiến trước sau tốn hao mấy tháng, vừa lúc là Tần Phong chuẩn bị Bắc Thượng Thiên Long Quốc thời điểm. Vương gia, đây là ta mới nghiên chế súng đạn. Nhìn đối phương đưa tới shotgun, Tần Phong hơi kinh ngạc. Đây là thương, là shotgun. Ta cho nó đặt tên. Từ Chí Tinh kiêu ngạo mà nói rằng. Tần Phong nghe vậy trong lòng kinh hãi, đội vàng thí nghiệm mới phát. Thương này không chỉ có thể phóng ra đạn địa, trọng yếu nhất là nó là bán tự động. Chương 541, chọn đồ vật đoán tương lai. Chương 541, chọn đồ vật đoán tương lai. Thương chế tạo rất mới lạ, là khai sáng tính sản phẩm. Thanh này xoát gùn không có ngày xưa cái bóng, là một thanh hoàn toàn mới thân thương. Trước kia tể quốc thương hoặc là súng đạn tham khảo mô hình đều là cung nỏ, co súng cùng phóng châm trang bị đều là căn cứ dây cung cải tiến mà đến. Mà Từ Chí Tinh thanh này xoát gùn áp dụng chính là đánh chống cung đạn, lò xo tự động bên trên đánh, nhiệt khí quản thôi động phóng châm cùng nửa mở thả ổ đạn. Để cho tiện xạ kích, thân thương phía trước còn có một thanh chuôi nắm, thân thương đầu sau còn có bán súng. Tần Phong đứng tại sân tập bắn kéo động thương xuyên lên đạn, ngay sau đó liên tục bóp cò xạ kích. Phanh phanh phanh, nương theo lấy từng tiếng súng vang lên, ánh lửa chói mắt cùng sặc người xương mù theo họng súng bắn ra. Liên tục thúc đẩy tầm 10 phát đạn, phía trước người bù nhìn cùng áo giáp đã bị đánh thành cái sàng. Bất quá uy lực các phương diện còn có thiếu hụt, khoảng cách vượt qua hơn 10 mét độ chính xác cùng uy lực cũng bắt đầu hạ xuống, 20 mét sau gần như chém ngang lưng. Nhưng dù cho như thế, thanh thương này tại Tề quốc thậm chí toàn thế giới ý nghĩa đều phi phàm. Ít ra liệt trang bộ binh sau mấy mét bên trong không người có thể địch, thậm chí kỵ binh cũng không dám làm cản. Bán tự động ý nghĩa vô cùng trọng đại, tự động hai chữ liền có thể đem súng ống mang lên một loại độ cao mới. Ban đầu một phát cũng tốt, ổ đạn chuẩn bị đánh cũng tốt, một lần một phát thêm kéo động thương xuyên hiệu suất hoàn toàn không thể cùng cái này tương đối. Nhận kỹ thuật cùng các phương diện nguyên nhân, thanh này xoát gùn xạ tốc cũng không nhanh, nửa giây đến một giây mới có thể đánh ra đi một phát, có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện tạm ngừng tình huống còn phải dùng tay đẩy đánh nhét vào. Nhưng Tần Phong nội tâm đã rất hài lòng. Không tệ, nhưng ta cảm thấy còn có điều chỉnh không gian. Ngươi có thể chế tác một chút nhường binh sĩ thực chiến diễn luyện hạ. Tần Phong đem thương giao cho Từ Chí Tinh. Hắn cảm giác thương này quá nặng đi, ít ra so với nhà của hắn tiểu tử nặng không thiếu. Có thể là hắn hồi lâu không có rèn luyện, tăng thêm bị Lạc Vân Khanh mê hoặc dẫn đến thể hư, bất lực nhất thương. Có thể Tần Phong luôn cảm thấy sử dụng quá bất tiện, thương trọng, đánh chống lại trọng. Uy lực cùng độ chính xác, tầm bắn có thể thay đổi liền đổi không thể liền từ bỏ. Cung đạn phương thức có thể sửa đổi hoặc là biến đa dạng, đánh chống rất tốt có thể quá nặng đi. Đổi không sai biệt lắm liền trực tiếp sản xuất hàng loạt a. Là Từ Chí Tinh nắm thật chặt trong tay thương thép, nội tâm của hắn giống như thủy triều bành trướng kích động. Tề Vương lời nói xem như nửa đồng ý tâm huyết của hắn, chỉ cần hơi lấy cải tiến liền tốt. Sau khi trở về, Từ Chí Tinh lần nữa dẫn thân vào súng ống cải tiến, đem tầm sát thương để cao tới hơn 10 mét đến hơn 20 mét. Cụ thể có thể bắn bao xa cùng đạn có quan hệ, bởi vì hiện tại Tề quốc công nghiệp công nghệ quá kém, không tính là chân chính nước công nghiệp, đạn sản xuất chất lượng cùng lượng không cách nào đạt được cam đoan. Cung đạn phương thức Từ Chí Tinh sửa đổi là dung nạp 8 phát băng đạn nhét vào cùng hộp đạn đổi đạn. Xạ thủ có thể lựa chọn sử dụng băng đạn duy nhất một lần nhét vào 8 phát, hoặc là dùng tay một phát nhét vào, hay là duy nhất một lần thay đổi hộp đạn đổi đạn. Cái này cho binh sĩ nhiều loại lựa chọn phương hướng, thế là tình huống khẩn cấp như thiếu khuyết đạn dược hoặc không thay đổi thời gian lúc có thể trực tiếp nhét vào một cái đạn phóng ra. Mỗi đến lúc cuối cùng một viên đạn đánh ra thời điểm, trang bị sẽ cùng thân thương và chạm phát ra một tiếng vang giòn tới nhắc nhở binh sĩ đạn đã quang. Mới sót gùn giảm trọng thêm tăng cường uy lực rất nhanh đầu nhập vào thí nghiệm cùng sản xuất. Các binh sĩ nhao nhao biểu thị ra khen ngợi, cho rằng nó là một cái khai sáng tính thần khí. Tại chiến đấu trên đường phố, cận chiến phương diện không người có thể địch, cho dù là kiên cố tâm chắn đều có tỷ lệ cho nó đánh nát. Thêm lần trước tính nhét vào 8 phát đạn, đạn thể tích khá lớn. Các binh sĩ thân thiết xưng hô thanh thương này là lớn tám hạt. Như thế khai sáng tính vũ khí phí tổn cùng chế tác công nghệ tất nhiên không đơn giản, một khẩu súng giá cả cao đến gần 100 lượng bạc ngân. Tại máy móc phụ trợ phía dưới, Tề quốc xưởng quân sự một tháng có thể sản xuất 500 khẩu súng cùng 50 súng quân bộ đạn. Theo công nghiệp hóa thúc đẩy, nhà máy súng ống sản lượng từng bước đề cao, bình quân một tháng có thể sản xuất khoảng 1.000 đem hoặc là mấy ngàn thanh. Tề quốc đại vận sẽ cùng hội triển lãm trong lúc đó, Tề Vương vệ đội đã có một nửa người thay đổi súng ống, bọn hắn đi tại các quốc gia trước mặt khoe khoang thanh này chuyển thế vũ khí. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Kỳ Châu, Tần Phong xuất lính vợ con lại tới đây xét lại hạ học viện, nhà máy cùng các loại kiến thiết trình độ. Ba người tại Tề quốc qua khoái hoạt năm mới. Nhìn xem trước người cười rạng rỡ Tần Lân, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh không tự giác nở nụ cười. Hai tử yêu cười nhìn mười phần đáng yêu. Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh trong lòng đồng thời cảm thấy ấm áp, bởi vì cái này nằm không tầm thường. Bọn hắn không còn là cô gia quả nhân, đồng thời bọn hắn cái nhà này cũng thêm một gã người mới. Làm phố lớn ngõ nhỏ truyền khắp tiếng hoan hô lúc, Tần Phong hạ lệnh đốt lên thuốc lá lửa. Hỏa thụ ngân hoa đập vào mắt đỏ, bóc tiên cổ thổi náo gió xuân. Thật đẹp a. A Lạc Vân Khanh ôm Tần Lân phát ra cảm khái, Tần Lân nhìn thấy cái này hoa mỹ khói lửa đôi mắt bên trong lóe lên hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nương tử, đẹp không? Đây là vì ngươi còn có Lân Nhi chuẩn bị. Đẹp mắt. Lạc Vân Khanh lộ ra nguyệt nhi giống như nụ cười, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Tần Phong bên cạnh. Tại hạ tới trong một khoảng thời gian Tề quốc bình an vô sự, cả nước đại hưng tiến thiết triều. Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh một mực tại Kỳ Châu giám sát, cũng bồi bạn Tần Lân trưởng thành. Trong lúc bất chi bất giác tiểu gia hỏa bắt đầu sẽ bỏ bước, mặc dù hắn càng giống sâu gióm như thế nhúc nhích. Tính lấy thời gian, Tần Phong cũng nên tiến về Thiên Long quốc. Phu quân, không sai biệt lắm thời điểm, ngươi nên chuẩn bị đi Thiên Long quốc. Ân. Tiến về một cái xa xôi đế quốc, Tần Phong nội tâm có chút ước mơ. Trong truyền thuyết Thiên Long quốc thật có huy hoàng như vậy sao? Đến một lần vừa đi không biết rõ trở về đến lúc nào thời điểm. Nếu không, Lân Nhi chọn đồ vật đoán tương lai sớm làm vừa vặn rất tốt. Ít ra ngươi bây giờ còn đang. Lạc Vân Khanh thăm dò tính hỏi thăm, mặc dù phá hư quy củ không tốt, có thể Lạc Vân Khanh cảm thấy Tần Phong là hài tử phụ thân, hai người làm bạn Tần Lân bên người mắt thấy giờ phút này rất có ý nghĩa. Cũng tốt. Tần Phong cảm thấy sớm tối không có gì khác biệt, ngược lại sớm muộn đều phải bắt. Ta không hiểu những này, nương tử ngươi đến an bài a. Tốt. Thân làm thế tử, Tần Lân chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức tự nhiên mười phần coi trọng. Tề quốc đỉnh cấp quan viên nhao nhao tiến về Kỳ Châu đến mắt thấy thế tử điện hạ chọn đồ vật đoán tương lai. Chọn đồ vật đoán tương lai vật phẩm mười phần phong phú, có bút mực giấy nghiên, bản tính tiền, con dấu, đao kiếm, thư tịch, đồ làm bếp, thậm chí còn có súng đạn cùng toán lý hóa bách khoa toàn thư. Đi thôi, bắt thứ ngươi muốn. Lạc Vân Khanh đem Tần Lân để dưới đất nhường chính hắn đi bắt. Tất cả mọi người chờ mong nhỏ thế tử có thể bắt thứ gì đâu. Tần Lân ngây thơ nằm dạp trên mặt đất quan sát bốn phía. Người thật nhiều. Mẫu thân ngươi xác định không cho ta xuyên kiện quần bổng. Tần Lân không biết rõ vì cái gì hôm nay chỉ mặc một cái yếm hồng túi, hắn chỉ biết là cái mông có chút mát. Thế tử, tới đây. Nhỏ thế tử, nơi này. Lân Nhi, tới đây. Người chung quanh đều phát ra tiếng hô ý đồ câu dẫn vị này ngây thơ vô tri hải tử. Tần Lân tại một mảnh mê mang bên trong đi hướng một quyển sách, đây là Lạc Vân Khanh cùng Tần Phong viết lấy toán lý hóa bách khoa toàn thư. Hắn mắt nhìn chợt đi hướng xa xa một cái hộp. Thế này, Lạc Vân Khanh lập tức nín thở, bởi vì đây là cái kia thanh phủ đuổi lên thiên chủ kiếm. Chương 542, huynh đệ tình thâm chương 542, huynh đệ tình thâm. Tần Lân không biết rõ vì cái gì cái này hộp rất hấp dẫn hắn. Nó rất bình thường, chính là một cái hộp gấm. Tần Lân đi đến bên này ôm lấy nó, có thể ngay sau đó hắn lại gãy quay trở lại cầm quyển sách kia. Tần Lân một tay cầm sách một tay ôm hộp, đôi mắt mong đợi nhìn về phía Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh. A, thấy tình cảnh này, Lạc Vân Khanh tâm đều nhanh hóa. Nàng thật là vui. Thoáng nhìn mẫu thân cùng cha đều không có biểu thị, Tần Lân dường như cấp nhãn. Hắn trực tiếp buông xuống hai thứ dùng hết toàn lực đứng dậy cũng cao giơ hai tay. À, tiếng giống giận dữ vang vọng trong sân, Lục Phong theo Tần Lân trên thân thấy được bất phàm vũ khí. Có cái một cái đấy a. Lục Phong hơi xúc động, Tần Lân biểu hiện không thể so với vợ chồng hai người chênh lệch, thậm chí càng vượt trên một đầu. Có thể vô luận như thế nào giảng, một nhà ba người đều có Long Phượng bạn thân đã rất mỹ tiên. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế rung động cảnh tượng xác thực rất kinh ngạc, nhưng đằng sau Lục Phong sẽ tập mãi thành thói quen. Bởi vì tiếp xuống tử tôn đều là như thế này. Nghi thức kết thúc, Tần Phong lại làm bạn vợ con mấy ngày sau liền đạp vào hành trình. Phu quân cần phải nhiều chú ý. Lạc Vân Khanh nắm Tần Lân đi vào Tần Phong trước mặt vì hắn chỉnh lý quần áo. Nhân thủ phương diện ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Bắc vực bên kia cũng có chúng ta đưa tin nhân viên, nhớ kỹ thường xuyên gửi điện trả lời. Tốt. Tần Phong nuốt ve Lạc Vân Khanh đầu trong lòng rất có vài phần không bỏ. A Tần Lân tốt muốn biết cái gì, hắn đong đưa cánh tay ý đồ gây nên Tần Phong chú ý ăn cơm thật ngon, nghe mẫu thân ngươi lời nói. Cha rất nhanh liền trở về. Tần Phong ôm Tần Lân hôn hắn một ngụm. Tần Lân nghe vậy cái hiểu cái không gật gật đầu quay đầu nhìn về Lạc Vân Khanh. Đơn giản cáo biệt sau Tần Phong ngồi lên xe hơi, đội xe chậm rãi thúc đẩy. Đầu tiên là lái xe đi Kinh Kỳ Châu, sau đó đổi ngồi ngựa thất tiến về Thiên Long Quốc. Trên đường Tần Khôn, Vũ Triều, Tống Quốc chờ Lạc Vân Khanh đều đánh qua chào hỏi. Như nếu là dám tổn thương Tần Phong một sợi lông, Tề Quốc không tiếc bất kỳ giá nào hướng đối phương tuyên chiến. Biết được Tề Quốc 3 ngày tiêu diệt Càn Quốc trăm vạn đại quân huy hoàng chiến tích, những người này trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Thông qua tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, Tần Phong hộ vệ đội bên trong có trăm thanh sọt gùn và mấy ngàn phát đạn. Tùy hành cao thủ có kiếm vô nhai, lá chanh, luất chỉ dương, thanh long, bạch hổ, huyền vũ 6 người. Trừ cái đó ra còn có mấy ngàn trọng giáp kỵ binh hộ vệ, bảo hộ Tần Phong an toàn. Thiên Long Quốc. Ở xa phía Bắc Thiên Long Quốc giờ phút này trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm. Một trận cả thế gian đều chú ý đại quân diễn sắp bắt đầu diễn, vô số quốc gia chính khách, thương nhân nhao nhao đến đây mong muốn thấy chân dung. Thiên Long Quốc có thể nói cả nước hô to, cả nước sôi trào. Tất cả mọi người là quốc gia của mình vui vẻ phồn vinh mà tự hào, bọn hắn cảm thấy mình chính là thiên hạ mạnh nhất quốc gia, bọn hắn là trên thế giới thân phận cao nhất người. Vì hiện ra quốc lực, toàn bộ quốc đô đều treo đầy đèn màu, tô điểm kim ngân châu bảo, cái này phóng tầm mắt nhìn tới giống như một tòa thiên thành. Bệ hạ, đây là trung vực bên kia truyền đến mấy loại lưu hành đồ vật, chúng ta muốn hay không cũng phổ biến đâu? Thiên Long Hoàng nghe đến phía dưới báo cáo có chút hiếu kỳ. Thứ gì? Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cái gì tinh xảo dâm kỹ như thế mê người? Không biết, nhưng đủ thương trên báo chí có đăng những vật này. Vậy đi đợi a, trong khoảng thời gian này người cũng sắp đến đủ, đến lúc đó biểu diễn biểu diễn. Là Đông Châu, Hán Sơn quận. Tần Khôn tự đủ làm một trận chiến sau một mực vẻ vải suy sụp. Tề quốc cho hắn rung động quá lớn, Tề quốc đối hắn uy hiếp cũng quá lớn. Tề quốc bây giờ đang ở hắn phía dưới, chỉ cần bằng lòng một đường bắc thượng liền có thể đem hắn tiêu diệt. Bệ hạ, nghe nói Tề Vương chịu Thiên Long quốc mời tiến về Thiên Long quốc tham quan quân diễn. Biết, biết được Tần Phong phải đi qua địa bàn của mình khả năng, Tần Khôn trong lòng lên ý đồ xấu. Cửu đệ, ta muốn hay không xử lý ngươi? Tần Phong đối với mình uy hiếp càng lúc càng lớn, hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Xử lý Tần Phong có lẽ trừ đi một cái đại địch, có thể Tề quốc trăm vạn đại quân làm sao bây giờ? Tần Khôn cầm lấy một bình khoái hoạt nước uống lên. Phiền. Vương gia, phía trước chính là Hán Sơn quận. Tần Khôn đô thành. Là. Tần Phong ngồi xe ngựa sang trọng bên trong cười, nội tâm của hắn có chút chờ mong cùng mình nhị ca gặp mặt bộ dáng. Bởi vì đường xá xa xôi xe ngựa sốc này, Tần Phong đặc biệt để cho người ta cải tiến xe ngựa ở phía dưới tăng lên lò xo chờ giảm sóc thiết bị. Không thể không nói, dạng này cải tạo sau xe ngựa ngồi thật thoải mái. Đi Hán Sơn quận, ta muốn gặp Tần Khôn. Tần Phong không tuyển chọn đường vòng, trực tiếp vào thành tìm Tần Khôn. Tần Phong cảm thấy mình nhị ca Tần Khôn chính là quý nhân của hắn a. Không nói trước cho mình đưa lão bà chuyện này đối với chính mình lớn bao nhiêu trợ giúp, liền hắn phản loạn mưu phản cho Tề quốc nhiều ít không gian phát triển. Tề quốc nguyên bản chỉ có thể ở Từ Châu, cho dù cầm xuống Bắc Tắc bộ phận lãnh thổ cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Nếu là Tiêu Vũ, Tần Vũ biết được chính mình có gây rối suy nghĩ trực tiếp phái đại quân chinh phạt, tăng thêm Chu quốc đại quân hai mặt giáp công, Tề quốc phát triển cố hết sức. Có thể Tần Khôn trực tiếp đem Yến quốc khiến cho chia năm xẻ bảy, không có người sẽ đem lực chú ý đặt ở bên cạnh hắn. Mặc dù có, chính mình cũng gắng gượng qua một khâu gian nan nhất bắt đầu không ngừng phát triển lớn mạnh. Hán Sơn quận ngoại ô, biết được Tần Phong muốn tới bái thấy mình, Tần Khôn lập tức xuất lĩnh một đám quần thần mong muốn nên đón. Nhìn qua phía trước trùng trùng điệp điệp quân đội, Tần Khôn lúc này đoán được người là Tần Phong. Cửu đệ, nhị ca tại cái này xin đợi đã lâu. Nhị ca nhớ ngươi. Quân đội tiếp cận Tần Khôn đối với phương xa lớn tiếng la lên. Tần Phong nghe vậy lúc này nhảy xuống xe ngựa nhanh chân chạy tới. Tốt nhị ca, ta cũng nhớ ngươi a. Hai trên mặt người đều treo đủ cười, nhưng lòng dạ đều cầm lưỡi dao. Cửu đệ, nhị ca. Hai người nắm thật chặt đối phương tay, trên mặt chất đầy cứng ngắc đủ cười. Người không biết chuyện còn tưởng rằng là huynh đệ tình thâm, bộ dáng này giống như hai vị hảo huynh đệ rất lâu không có gặp mặt bộ dáng. Không nghĩ tới hôm nay cửu đệ có thể đến thăm ta hả? Tiện đường, thuận tiện đến xem nhị ca qua vừa vặn rất tốt. Tần Phong cười mỉm nói. Người qua không tốt ta liền vui vẻ, nụ cười sẽ không biến mất nhưng là nó sẽ chuyển gì? Yên tâm, qua tốt. Không bằng các ngươi từ Châu Bảo Điệp nhưng cũng đã tính tới nhuận. Cũng là, dù sao đủ thương đô bán đến nơi này đồ vật vẫn là phong phú. Tần Khôn nghe vậy mặt trong nháy mắt đen. Đủ thương, lại là đủ thương. Đủ thương tại trung vực quá có tiếng. Trên cơ bản là bọn hắn chủ lưu thương hội, không luận cao thấp quý tiện, tất cả mọi người tại đủ thương bên này mua đồ. Có thể cái này cũng đưa đến quá nhiều tài phú hướng chạy Tây quốc. Tần Khôn muốn ngăn cản, nhưng đủ thương phát triển tình thế càng ngày càng mãnh căn bản không ngăn cản được. Ngay cả hắn mình cũng phải dựa vào đủ thương mới có thể tiếp tục sinh hoạt. Chương 543, mời khách, ăn thịt bò. Chương 543, mời khách, ăn thịt bò. Mặc dù Tây quốc mạnh, có thể Tây quốc là Tây quốc, Tần Phong là Tần Phong. Trong lúc làm việc ta bảo ngươi một tiếng Tây vương, có thể tự mình ngươi không vẫn là của ta cựu đệ sao? Tần Khôn cho là mình dù nói thế nào cũng là xương đế, ngươi Tể Vương vẫn là Yến quốc triều đỉnh trao quyền vương, mà ta thật là hoàng. Hoàng đế hai chữ không phải là cái gì người đều dám tự xưng, trên phiến đại lục này cần nhất định huyết thống, truyền thừa, quá trình, nội tình. Rất nhiều trung tiểu đua của nước chỉ có thể tự xưng là vương. Vì tốt hơn nhục nhã đối phương, Tần Khôn đặc biệt mời Tần Phong đi cung điện của mình. Cựu đệ, ca ca hành cung không phải so ngày xưa hoàng cung chênh lệch. Ta cung điện rất lớn, chơi mệt rồi có thể trực tiếp đi ngủ a, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi xem nhìn. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt cười gian dáng vẻ, Tần Phong không chỉ có cảm giác sau lưng có chút phát lạnh, hai chân không tự giác kẹp chặt. Tại kiệt khó chạy thoát. Tốt, tốt. Bất quá ta hiện tại đói bụng. Đói bụng liền đi ăn cơm, đi ta dẫn ngươi đi. Ta biết kể bên này có một cái rất lớn thương lâu bán lấy các loại đồ vật, phía trên bán bảo vật phía dưới mở tiểu lâu. Muốn cái gì tùy tiện tuyển, coi như ta. Tần Khôn vô độ ngực lớn tiếng cười nói, biểu hiện của hắn vô cùng ngang tàng, tựa như là người có tiền tài chủ. Thật thứ gì đều có thể sao? Thật. Lão bản cùng ta rất quen, còn có thể cho người đánh gây đâu? Bởi vì ta thường xuyên nữa thích trợ giúp những cái kia lưu lạc không nơi yên sống, không nhà để về người. Tần Phong, lời kịch này rất quen thuộc, có thể ta luôn cảm giác là lạ. Tần Khôn làm cho người trước mang Tần Phong đi thương lâu, nghỉ ngơi vui đùa một phen, chính mình sau đó đuổi theo. Cái gì thương lâu? Cái này mẹ nó không phải liền là nhà ta sao? Im lặng nhìn xem cửa biển bên trên treo đủ thương hai chữ, Tần Phong cảm thấy thân thiết vừa xa lạ. Một đến ba lâu là đủ thương quán rượu, chia làm thượng trung hạ ba tầng cùng thượng trung hạ ba cấp bậc. Tầng dưới đa số dân chúng tầm thường, khổ lực, gia phó chờ người nghèo sử dụng. Bên trong đồ ăn đều là tương đối giá rẻ, chất lượng đồng dạng món ăn. Thức ăn nơi này không phải trọng điểm, Nó tồn tại mục đích là cấp mọi người cung cấp tương đối ngon miệng cùng giá rẻ cơm nước. Lầu một diện tích lớn nhất, dung nạp người nhiều nhất. Nó kiếm lợi nhiều nhất không phải đồ ăn chuyện làm ăn mà là tình báo cùng rượu. Đại đa số người tới đây chỉ là nghỉ ngơi hoặc là thổi nước, đói bụng đến ăn chút gì ăn. Bọn hắn thường thường sẽ muốn một chén rượu, một vò rượu, một người thêm điểm thức nhắm hoặc là mấy người liều bàn nói chuyện phiếm. Bởi vì người Mã Thiên Nam Hải Bắc, bọn hắn có thể trao đổi lẫn nhau chút tình báo tin tức. Nơi này cũng là Tề quốc tình báo căn cứ điểm. Tiểu nhị, châm rượu. Đến đi. Tiểu nhị, thêm điểm rau trộn. Được rồi. Tần Phong tự nhiên đi vào thương lâu, nhìn xem hết thảy xung quanh. Vị gia này, ngươi muốn đánh nhọn vẫn là ở trọ? Ta trên lầu nhìn xem. Tần Phong mỉm cười bỏ lên bậc thang. Lầu 2 hoàn cảnh đối lập lầu 1 mà nói tốt hơn không ít, ngoại trừ rộng lớn phòng ăn bên ngoài còn có không ít phòng. Nhị lâu chủ muốn mặt hướng tương đối giàu có người, hoặc là cái nào gia đình trong nhà có việc mừng mong muốn chúc mừng, cảm tạ thân bằng hảo hữu liền sẽ lại tới đây bao xương ăn cơm. Nơi này đồ ăn tương đối đa dạng, nồi lẩu là nơi này chủ lưu. Lại hướng lên một tầng chính là khác thế giới, tới đây cái nào không phải quan lại quyền quý. Nơi này là quán rượu lợi nhuận đầu to, bởi vì mỗi một mâm đồ ăn đều là số lượng bạc giá cả, dừng lại cả bán xuống tới không có chừng 120 đi không được. Cái gì kem ly, khoái hoạt nước, Tề quốc mì thịt bò chờ. Đến một dương khoái hoạt nước, một phần chỉ cần thịt bò không cần mặt Tề quốc mì thịt bò, nhớ kỹ không cần thêm hành thái. Thịt bò cắt miếng, muốn mỏng, con người của ta ưa thích mỏng chút thịt bò cảm giác tốt. Mặt khác thịt bò liền theo phiến tính tiền, một mảnh một hai, ta ăn đến lên. Tần Phong đi tới lầu 3 đi vào một cái không ai bao xương thản nhiên ngồi xuống. Nghe được Tần Phong báo tên món ăn đối phương lúc này cho rằng đó là cái người trong nghề. Khách quan, chúng ta cái này thịt bò là theo hai bán. Hỏa kế lấy ra một cây cái cân hướng Tần Phong giải thích nói. Một mảnh một hai. Niệm đó. Từ đâu tới hát tặc. Một lạng thịt bán một hai đều bị người mắng điểm đen, ngươi còn dám một mảnh. Đây là địa chủ nhà nhi tử ngốc sao. Ngươi cái này là có ý gì? Đây là cho là ta ăn không nổi sao. Tần Phong thấy thế đập bàn giận tím mặt trách cứ. Một bàn. Một người một bàn. Toàn trường tiêu phí coi như ta. Mỗi người đều một bàn, bao quát dưới lầu. Con mụ nó. Cái này Tần Khôn tính tiền không phải hảo hảo làm thịt một khoản. Trong nhà nghèo đói, Tần Lân sữa bột tiền cũng không có. Không đúng. Tần Lân là cùng hắn dành ăn, hắn không bú sữa mẹ phấn. A thu, Tần Lân đang cùng gà tranh tài đá bóng rổ, đột nhiên hắt hơi một cái. Ai? Ai tại nhắc tới ta? Tần Lân ngắm nhìn bốn phía có thể luôn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng hắn nói không ra. Hỏa kế nghe nói Tần Phong lời nói còn muốn nói điều gì, có thể thấy đối phương khí độ bất phàm hắn lại không dám nói thêm nữa. Hắn đi tìm trưởng quỹ nghe vậy lúc này đồng ý điểm thịt. Khách quan, thịt có thể ăn nhưng mức có chút lớn có thể hay không thanh lý hạ. Nhiều ít hay. Cái này. Chúng ta lương tâm, bất luận tính, trước sau nhiều người như vậy liền theo 3.000 lượng bạch ngân ngài nhìn. Trưởng quỹ không dám nói thêm nữa, cái này 3.000 lượng cũng không phải số lượng nhỏ a. Không biết bao nhiêu quan lại quyền quý một bữa cơm mới hơn 100 lượng, dù là mở tiệc chiêu đãi cũng bèn bèn mấy trăm. Đủ thương một bàn thịt bò đều theo một cân tính toán, một cân giá cả cao đến vừa đến 3 lượng bạc không chờ. Châu tại trung bực nhất là xuân hạ lúc vô cùng chân quý, trung bực bình nguyên nhiều, đồng ruộng nhiều, việc nhà nông toàn bộ dựa vào châu đến trồng trọt. Châu tại trung bực có khác địa vị, tăng thêm đặc thù thời tiết giá cả cũng tăng lên không ít. Triều đình cho phép ăn châu nhưng chỉ có thể ăn chết bệnh châu cùng lão nhưu, bình thường châu không cho phép giết. Ăn thịt bò đến giao 4 loại tiền, thương gia một phần, thịt bò một phần, triều đình một phần, còn có cho châu tôn tinh phí. Đây là hướng châu biểu thị chính mình đối tôn trọng của nó, chứng minh nó cùng cái khác thịt là không giống, nó so cái khác xuất sinh muốn tới cao quý. Bình thường chết bệnh châu tự nhiên là không đủ, nhưng đủ thương có biện pháp nhường châu buổi sáng tốt lành tốt buổi chiều chết bệnh. Có thể trước sau cần rất nhiều bạc, cho nên châu chi phí tự nhiên đến làm không ít. Đến đủ thương ăn thịt bò đồng dạng đều là kẻ có tiền, một hai lượng bạch ngân tùy tiện ra. Có thể Tần Phong lại mở tiệc chiêu đãi toàn bộ tân khách, đây không phải một số lượng nhỏ a. Đủ thương thịt bò căn bản không đủ nhiều như vậy tiêu hao, đến làm cho châu chết bệnh chút. Tần Phong nghe nói sau cảm thấy có chút tiện nghi. 3.000 lượng. Người xem thường ai đây? Ăn ngon uống sướng toàn bộ mang lên, người người một phần, sau đó mở cho ta mảnh giấy. Khách quan, ngài nhìn xem có thể hay không trước trả một chút tiền đặt cọc. Nhìn ngươi áo mũ chỉnh tề tuyệt không phải phàm bối, có thể ngươi cũng phải cầm mấy trăm lượng ra để chứng minh thực lực. Tần Phong nghe vậy run lên, ta đi nhà mình cửa hàng còn phải trả tiền. Chương 544, cái này trang bị thật là dễ nhìn. Chương 544, cái này trang bị thật là dễ nhìn. Nghe được trưởng quỹ để cho mình V50 đến chứng thực lực, Tần Phong không nói hai lời lấy ra một cái hắc kim sắc ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội bộ dáng, trưởng quỹ lúc này con ngươi đột nhiên rụt lại khẽ nhếch miệng thật lâu nói không ra lời. Hắn hai chân không tự giác run lên, tâm cảnh của hắn giờ phút này cũng là nổi lên gợn sóng không cách nào bình tĩnh. Hắc kim quý khách, cái này trưởng quỹ không nghĩ tới hôm nay lần nữa đụng phải trong truyền thuyết hắc kim quý khách. Đủ thương vì phân biệt thân phận khách khứa cùng cung cấp tốt hơn tiêu phí hoàn cảnh đem khách nhân quần thể phân chia thành mấy loại lớn. Bình thường tới đều là khách, tại một cửa tiệm thường xuyên tiêu phí có thể đạt được quý khách danh hiệu lệnh bài. Nắm lấy quý khách lệnh bài tại tiệm này hoặc là bản địa, bản quận huyện phạm vi bên trong đủ thương hội đều có thể hưởng thụ tương quan phúc lợi, như gạo miễn phí đưa hàng tốt, ngày nghỉ lễ mua đồ bất 20%. Nếu như ngẫu nhiên tiêu phí chút vật phẩm quý giá như châm gái tóc, vòng hai, chờ đồ trang sức thành phẩm, có thể giao nạp phí tổn trở thành hội viên. Nếu là khách người thân phận là nơi đó người giàu có, kia còn có thể trực tiếp thăng cấp làm hội viên cao cấp. Trở thành hội viên có thể tại bản địa phạm vi hoặc là toàn châu phạm vi hưởng thụ ưu đãi, hội viên cao cấp có thể tại bản châu phạm vi hưởng thụ cao cấp hơn ưu đãi cùng phong phú hoạt động. Cả hai khác nhau ở chỗ bình thường hội viên nếu là tại tương đối màu mỡ địa phương không nhất định hưởng thụ toàn châu phạm vi, có thể hội viên cao cấp không nhìn những tình huống này. Tại hội viên cao cấp mặt trên còn có thanh đồng hội viên, bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên, bạch kim hội viên, hắc kim hội viên. Nắm giữ này lệnh bài, ngọc bội người thân phận cũng càng ngày càng tôn quý, nhận đủ thương thái độ phục vụ cũng càng thêm tốt, tin tức của bọn hắn khả năng đăng ký tại cả nước, trung quanh quốc gia thậm chí đủ thương bao trùm chỗ có địa phương hưởng thụ ưu đãi chiết khấu. Mỗi quốc gia đủ thương cùng đủ thương tổng bộ đều phải nhớ kỹ thanh đồng trở lên hội viên danh sách nhân viên cùng tin tức. Những người này không chỉ có số lượng tương đối thưa thớt, hơn nữa ra tay cực kỳ xa xỉ. Tại những này hội viên cùng quý khách bên trong tôn quý nhất chính là hắc kim ngọc bội thân phận quý khách. Này quý khách theo không mở ra, chỉ cung cấp Tần Phong một nhà độc hưởng. Nó đã là thân phận bằng chứng cũng là thân phận tượng trưng. Toàn bộ tiêu phí miễn phí, bất luận tiêu phí mức nhiều ít. Khách nhân bất kỳ yêu cầu gì đều phải hài lòng. Cho dù là muốn mạng của ngươi cũng phải đàng hoàng đưa trước đi. Về phần địa vị hơi thấp bạch kim quý khách, đồng dạng cho nhất định thân phận cùng địa vị người mở ra như Tần Khôn, Linh Long cùng Tần Phong, Lạc Vân Khanh quan hệ mật thiết người. Khách nhân khác không nhớ được liền phạt tiền, hắc kim khách nhân không nhớ được nghĩ kỹ người trong nhà chôn chỗ nào tương đối tốt. Trưởng quỹ nhìn thấy ngọc đội cái nhìn kia kem chút quỳ xuống giật đầu. Ra. Tiểu nhân. Tần Phong ngăn trở hành vi của hắn, hắn không muốn quá mức rêu rao. Làm theo lời ta bảo, tờ đơn tùy tiện mở. Là. Ra, ngươi có muốn hay không ít nhân thủ bảo hộ. Trưởng quỹ vừa mới chuẩn bị rời đi đống nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch ngân cấp bậc trở lên khách nhân ở đủ thương tiêu phí lúc có thể yêu cầu phái người bảo hộ hàng hóa, hoàng kim cấp bậc thậm chí có thể yêu cầu bảo hộ tự thân an toàn. Hắc kim khách nhân không cần nhiều lời, ai chết cũng không thể chết hắn. Không cần. Tần Phong khoát tay ra hiệu lui ra, hắn hiện đang đợi tốt nhị ca đến. Tần Phong hơi xúc động, cái này nương tử quản lý còn thực là không tồi a. Đủ thương tình thế như măng mọc sau mưa giống như toát ra, thiên bảo lâu đều nhanh ép không được. Nếu không phải thiên bảo lâu tiêu thụ phạm vi rộng, con đường nhiều, không phải đủ thương có thể hoàn toàn thay thế hắn tồn tại. Cũng không lâu lắm, từng bàn thịt bò bắt đầu lên bàn. Tần Phong thấy thế một ngụm khoái hoạt nước một ngụm thịt bò miệng lớn cắn ăn bắt đầu ăn. Hào đỏ. Đang lúc Tần Phong ăn vui mừng lúc, ngoài cửa thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn. Trung Thành, tham kiến yến hoàng bệ hạ. Nghe được ồn ào náo động, Tần Phong tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Trung Cam, vậy có hay không tử dữ cùng bàn đảo? Thực sự không được hắn có thể lựa chọn cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Thái nha, thế nào ánh mắt đau quá, giống như bị thứ gì cho chuẩn. Thật sáng, nóng quá. Tần Phong ánh mắt có chút hoảng hốt, khi hắn tỉnh táo lại lúc một tôn sáng long lanh người xuất hiện tại trước mặt của hắn. Người này người mặc long bảo, có thể văn có thể võ, tướng mạo mười phần anh tuấn. Bích Lan, nhìn thấy chúng ta tôn quý yến hoàng bệ hạ còn không hành lễ. Tần Phong không biết do nên làm những gì sự tình, một gã mặc áo giáp tướng quân đưa tay chỉ hướng Tần Phong chung quanh. Những người này còn không hành lễ. Tại Bắc Yến, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Khôn đều phải quỳ xuống hành lễ, cách khá xa cũng phải cúi người cúi đầu biểu thị tôn trọng, không cho phép trực tiếp cùng hoàng đế đối mặt. Tần Phong thờ ơ an định, lườm Tần Khôn một cái cười nhạo nói, nhị ca thật sự là uy phong. Thế nào, nhìn thấy chấm còn không quỳ xuống sao? Tần Khôn ngẩng cao lên đầu, ưỡn ngực dường như tại hướng Tần Phong thị uy. Hán, Tần Khôn, Yến quốc hoàng đế, ngươi là một cái tề vương, hoàng so vương đánh xác định ngươi không quỳ xuống. Tần Phong cười nhạo nói, nhị ca là đói điên rồi. Vậy thì ngồi xuống ăn cơm chứ. Đúng rồi, ta nói cho ngươi hạ ngày ấy càn quốc trăm vạn đại quân bị diệt chi tiết. Tần Phong hời hợt nói, đem trước mặt thịt bò đẩy tới. Trăm vạn đại quân trong chốc lát hôi phi yên diệt giống như không phải việc khó gì, có thể Tần Khôn sau khi nghe xong trong lòng không khỏi có chút rụt rè. Ta lập đi. Trăm vạn đại quân. Cựu đệ thật biết chê cười. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút nhìn đây là truyền ngôn hay là thật. Tần Khôn hậm hực cười, chợt ngồi xuống tiếp nhận bát đũa bắt đầu ăn. Nhị ca ngươi bây giờ mới đến a? Ta đều nhanh ăn no rồi. Điểm này thì không ăn được, đều cho ngươi a. Đừng lãng phí. Tần Phong đem trong mâm thịt bò đều cũng cho Tần Khôn, lập tức đứng dậy tới yến quân binh sĩ trước mặt. Không tệ. Cái này giáp, đao này, xuất khí. Tần Phong vô binh sĩ lồng ngực cười nói, so hộ vệ của ta tốt đã thấy nhiều, nhị ca hẳn là tốn không ít tiền a. Tần Khôn nhìn thấy trong mâm ăn để thừa thịt bò trong lòng có chút oán hận, khi hắn nghe nói Tần Phong lời nói sau nụ cười lúc này thủ tiêu phẫn nộ. Kia là, đây chính là ta hoa trọng giáp chế tạo quân vệ, so với lúc trước phụ hoàng ngự lâm quân còn muốn tinh nhuệ gấp trăm lần. Những này áo giáp, binh khí đều là thép tốt tạo ra, nhất định không phải phàm vật. Tần Phong gật đầu phụ hòa nói, xác thực, cái này áo giáp chế thức gì đó có điểm giống Tề quốc tới. Không sai, đây chính là trọng kim theo Tề quốc mua vào trọng giáp. Tần Khôn vừa dứt lời nụ cười trong nháy mắt sụp đổ. Hắn cái này mới phản ứng được chính mình lâm vào Tần Phong cái bẫy. Trọng giáp, Tề quốc. Tần Phong không phải liền là Tề vương sao? Hồi tưởng kia trong mâm ăn để thừa thịt, Tần Khôn nắm đấm không tự giác nắm chặt lên. Tần Phong trong lúc vô tình làm nhục Tần Khôn. Hắn nói cho Tần Khôn, ngươi là hoàng đế lại có thể thế nào? Ngươi ăn, dùng đều là ta dùng còn lại. Lần này Tần Phong vệ đội tất cả đều áp dụng một đời mới lân giáp cùng bản giáp. Bản giáp chính là Lý Tinh mới nghiên chế chiến tranh tương lai quân bị, những này đều cho đạn ria binh mặc. Số lượng không nhiều, vừa vặn cho đạn ria binh nguyên bộ bên trên. Còn lại trọng giáp kỵ binh, bộ binh cũng đều là tương đối nhẹ nhàng lân giáp. Trái lại Tần Khôn bên này, đây đều là vừa mới nhập từ châu dùng Tiêu Vũ lưu lại trọng giáp chế tạo cải tiến. Chương 545, xe của ta rất lớn, chơi mệt rồi có thể trực tiếp đi ngủ. Chương 545, xe của ta rất lớn, chơi mệt rồi có thể trực tiếp đi ngủ. Tề quốc kinh tế chủ cột dựa vào là đủ thương cùng tương quan dây chuyền sản xuất. Mặc dù là phòng ngừa để lộ bí mật, Lạc Vân Khanh sử dụng đại lượng nano đến chế tác sản phẩm, có thể theo nhu cầu không ngừng mà gia tăng, sản phẩm chủng loại phong phú, ban đầu nano căn bản không đủ dùng. Thế là Lạc Vân Khanh không ngừng mà thu lưu cô nhi sung làm nano, một bên thử đem dây chuyển sản xuất tiến hành phân giải. Đơn giản một chút dây chuyển sản xuất giao cho công nhân bình thường lắp ráp, một chút vật liệu cùng sơ bộ linh kiện chờ chuyển giao cho những thương nhân khác, công xưởng chế tác. Cứ như vậy đủ thương thành công kéo theo Tề quốc phát triển kỹ nghệ, cũng sáng tạo ra thu thuế. Đủ thương bên ngoài Tề quốc còn có một cái trọng yếu kinh tế trụ cột, quân giới. Cương đại sức sản xuất tăng thêm từ châu cùng Bắc Tắc các nơi giàu có khoáng sản tài nguyên, Tề quốc thép sản lượng sắt nhanh chóng tăng lên. Có liên tục không ngừng sắt thép cùng cường đại máy móc, Tề quốc đồ sắt, áo giáp chế tác số lượng cũng tăng nhiều. Đào thải cũ kỹ trang bị, vì để tránh cho lãng phí, Lạc Vân Khanh đưa chúng nó toàn diện đóng gói bán được chung quanh quốc gia. Theo ban đầu Lục Lâm hảo hán, sơn vị bọn cướp đường mua sắm một chút, đến bây giờ đã phát triển thành trung vực lớn nhất quân giới thương. Tần Khôn đủ giới quân xem như áp dụng Tề quốc tương đối tiên tiến trang bị, liên hoàn nỏ, xương mù tiễn, tín hiệu tiên trở, thậm chí còn có bộ phận súng đạn. Lưỡi đao phương diện đều là áp dụng khí giới ra công qua, so bình thường càng thêm sắc bén sắc nhọn. Nhưng bây giờ, Tần Khôn tiêu ngạo bị Tần Phong tùy tiện phá hủy. Nhị ca, ăn a, không ăn cơm sao được đâu. Tần Phong thấy Tần Khôn bất động, đũa đội vàng thúc giục. Tần Khôn cười cười nói, cửu đệ, đã no đầy đủ. Kia, tính tiền. Tần Phong cao giọng la lên ra hiệu trưởng quỹ đưa tới giấy tờ. Tần Khôn trong lòng có chút im lặng, cơm này ai ăn xuống dưới. Làm trưởng quỹ đưa tới giấy tờ một phút này, Tần Khôn con ngươi đột nhiên rụt lại, mãnh liệt đập bàn. Bít gan, ngươi tính toán là cái gì sổ sách? Ta ngay tại ngươi nơi này ăn một bàn thịt bò, ngươi coi như ta nhiều như vậy ngân lượng. Tần Khôn nhìn xem giấy tờ bên trên viết 80 vạn lượng bạch ngân rơi vào trầm tư. Trưởng quỹ, ngươi cái này thịt bò là làm bằng vàng vẫn là châu là làm bằng vàng? Ta liền ăn một chút thịt bò, ngươi cho ta tính bao nhiêu tiền? 80 vạn 2. Muốn không chết được. Nghe được Tần Khôn giận dữ mắng mỏ, trưởng quỹ cười hì hì đáp lại nói. Hắc hưu hưu. Bệ hạ cái này nói là lời gì? Bệ hạ ngài không suy nghĩ hạ mùa này nơi nào sẽ có bệnh châu đâu? Đây đều là theo nơi khác mua về châu chết thịt đương nhiên đắt. Bệ hạ đều ăn, sao có thể bị nợ đâu? Tần Khôn, quỹ nợ 80 vạn lượng bạch ngân ăn một phần thịt bò. Ta đi ngươi tiểu khả ái. Tần Khôn tiếng gầm gừ vang vọng cả phòng, tất cả mọi người nghe nói mọi thứ đem vùi đầu thấp hơn, sợ bị hắn coi trọng. Bệ hạ, cũng không phải là một phần, cái kia chính là hai phần đi. Hai ngươi phần thu cái giá này. Trưởng quỹ ủy khuất đáp lại nói. Bệ hạ, cũng không phải là hai phần. Vậy rốt cuộc ăn mấy phần? Bệ hạ, đây là giấy tờ xin ngươi xem qua. Trưởng quỹ đem trước đó chuẩn bị xong giấy tờ đưa cho Tần Khôn. 4 thập vạn phần. Tần Khôn hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. 4 thập vạn phần thì bỏ. Toàn Hán Sơn quận đều không có có nhiều như vậy a. Đừng nói một cái quận, chính là Đông Châu một cái châu hoặc là cả nước phạm vi bên trong đều không nhất định có. Ta lúc nào thời điểm ăn nhiều như vậy? Ta ăn một phần thịt liền cho một phần tiền. Ngươi là có ý gì? Ngài là ăn một phần, có thể ngài bên người ra không chỉ có là một phần a. Trưởng quỹ liếc mắt Tần Phong ra hiệu Tần Khôn đừng tìm phiền toái với mình. Tần Khôn giống như minh bạch cái gì, đây cũng là chính mình tốt cựu đệ cho mình chơi ngang chân. Cựu đệ, ta cần ngươi cho giải thích. Ngươi thế nào dừng lại liền ăn 40 vạn phần thịt bò? Ta thích ăn thịt thế nào? Ăn hết. Không sai, ta ăn hết. Kia 80 vạn lượng bạc nhị ca nói xong muốn mời khách, tự nhiên nhường nhị ca tới. Nhìn trước mắt cười hì hì tốt cựu đệ, Tần Khôn sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, ngón tay đột nhiên dùng sức nắm chặt giấy tờ. Tốt. Cựu đệ thích ăn, vậy thì ăn nhiều một chút. Tần Phong cưỡng ép nín cười. Chuyến này xuất hiện không nghĩ tới có người cho hắn tính tiền. Cơm nước no nê sau Tần Khôn liền yêu cầu Tần Phong đi hắn căn phòng lớn. Có thể đi hoàng cung trên đường Tần Khôn lại ngồi vào long liễn bên trong, căn bản không để ý tới Tần Phong tồn tại. Nhị ca, ngươi cứ như vậy tiến bảo. Không mời đệ đệ ta đi vào ngồi một chút. Cửu đệ, đây là long liễn, chỉ có hoàng đế khả năng ngồi đâu. Lễ chế, tuyệt đối đừng quên. Tần Khôn rêu rêu nói, cái này thất bảo câu liền để cho ngươi, đi tại ca ca bên người theo ta nói chuyện phim a. Tần Phong nhìn qua một đầu bộ dáng tuấn tiếu hắc mã nhẹ gật đầu. Tạ tạ nhị ca, cái này ngựa ta nhận. Tần Phong ra hiệu hộ vệ đem ngựa nhận lấy, chợt chính mình đi vào trong xe ngựa. Rất nhanh, Tần Phong xe ngựa liền cùng Tần Khôn long liễn sánh vai cùng. Ai nha, vẫn là xe ngựa dễ chịu a. Nhị ca, nói chuyện a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có phải hay không thích nói chuyện? Tần Khôn cao mày có chút không vui hỏi. Cửu đệ, là ngựa của ta không tốt vẫn là kia ngựa không thích? Thế nào còn ngồi xe của mình? Còn có, ngươi xe ngựa này bộ dáng là thật xấu, tựa như màu đen quan tài. Tần Phong dưới mã xa phương áp dụng lò xo giảm sóc, bánh xe áp dụng cao su lốp xe, trong xe còn có ghế sofa, đèn điện chờ thiết bị, mặc dù rất dễ chịu, đồ vật cũng đầy đủ, có thể xe ngựa ngoại hình có chút khó coi. Xa xa nhìn lại, xe ngựa này chính là một ngụm hắc quan tài đồng dạng, cùng Tần Khôn long liễn so sánh kém không ít. Ai? Lời nói này. Tần Phong cười nhạo nói, cái này xấu không xấu có trọng yếu không? Xấu không xấu ảnh hưởng xe ngồi dễ chịu sao? Có một số việc cuối cùng sẽ ngoài ý liệu phát triển không phải sao? Như vậy cũng tốt, tỉ như nhà ta nương tử vốn là hoàng đậu, hiện tại cái này nếu không phải năm đó Tần Khôn gắn một chút chút thuốc, chỉ sợ Lạc Vân Khanh giờ phút này trở thành đại hoàng tử phi, mà Tần Phong tiếp tục làm cái tên ốc. Tần Khôn hồi tưởng lại cảnh tượng ngày xưa trong nháy mắt vô cùng tức giận, hắn thật không nghĩ tới chuyện có thể như vậy phát triển. Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh, hai cái đều là cực kỳ chán ghét người. Tại Tần Khôn đáy lòng, hai người kia vốn chính là phế liệu tồn tại. Một cái chỉ là bình thường tiểu thư khuê các, chính là bộ dáng dễ nhìn chút, một cái là kẻ ngu, bất quá thân phận tôn quý chút. Sau đó, chính mình làm sao lại xoa đi ra kinh địch? Đã cựu đệ xe thư thái như vậy, vậy ta đi thử một chút. Tới đi, xe của ta rất lớn, chơi mệt rồi có thể trực tiếp đi ngủ a. Đang khi nói chuyện, Tần Phong mở ra khía cạnh cửa xe mời Tần Khôn tiến đến. Nhìn xem có chút khác xe ngựa, Tần Khôn do dự một chút vẫn là tiến vào. Chương 546, chân lý. Súng đạn. Chương 546, chân lý. Súng đạn. Ngói xanh cung. Đây là Tần Khôn hoàng cung danh tự, bởi vì mảnh ngói toàn bộ áp dụng ngói xanh chế tác, cho nên gọi là ngói xanh cung. Ngói xanh cho tòa cung điện này tăng thêm mấy phần khác phong thái, nhưng tăng lên mấy phần hẩm hực. Tần Khôn liếc mắt Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ta trị không được ngươi, người khác còn trị không được ngươi sao? Hôm nay ta nhất định phải để ngươi quỳ xuống dập đầu. Đi vào hành cung, Tần Khôn một đường mang theo Tần Phong một đường đi vào sau Chiêu Nguyệt cung bên trong. Chiêu Nguyệt cung, Tần Khôn mẹ đẻ, Đông Châu Vương gia đích nữ Vương Tương Vân hành cung. Ngày xưa nàng là Tần Vũ hoàng quý phi, hiện tại nàng trở thành trong truyền thuyết mẫu nghi thiên hạ hoàng thái hậu. Thiên kinh thành biến cố trước, Tần Khôn liền bí mật đem Vương Tương Vân chuyển cách hoàng cung. Bởi vì nàng không nhận Tần Vũ sủng ái, tại hậu cung ngoại trừ đỉnh lấy hoàng quý phi thân phận bên ngoài trên cơ bản chính là nhỏ trong suốt. Cho nên nàng biến mất chỉ cần hơi hơi thao tác một chút liền không có người biết được. Tần Vũ sẽ không đưa nàng để ở trong lòng, bởi vì hắn có cái càng càng xinh đẹp động nhân Lâm Hy Nhi. Cựu đệ, đều tới đây người cũng không cần theo tới a. Ca ca hoàng cung rất an toàn. Ca ca ngươi có chỗ không biết. Ta nghèo, hiện tại cũng không có cung điện. Tần Phong nhìn bên cạnh người mặc hắc bào hộ vệ cười nói. Những này đồ nhà quê nhóm càng chưa từng gặp qua, hôm nay coi như cho chúng ta thấy chút việc đời vừa vặn rất tốt. Đang khi nói chuyện, Tần Phong đem ánh mắt một mực đặt ở dưới hắc bào sọt gùn. Vì ẩn nấp làm việc, mỗi một vị cầm trong tay sọt gùn binh sĩ đều phải người mặc giản dị áo bào đen. Tại hắc bào phía dưới là binh sĩ bản giáp, mỗi một tên binh lính đều mang có mấy cái băng đạn cùng hai cái dây lưng băng đạn xem như bổ sung, bên hông thường thường treo hai tới ba cái lựu đạn. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là theo sát Tần Phong phía sau, như Tần Phong ngồi ở trên xe ngựa lúc bọn hắn cũng có thể ngồi bên trong buồng xe của mình nghỉ ngơi. Tần Khôn thông qua hai con ngươi thấy được dưới mặt nạ mặt băng lãnh mà lại tràn ngập sát khí ánh mắt. Những người này nguyên một đám tựa như đến từ địa ngục sứ giả, không có bất kỳ cái gì sinh khí ở trong đó. Cựu đệ, mang theo người mời vào bên trong a. Tần Khôn bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp, hắn không muốn đem chuyện này làm lớn. Đi vào Chiêu Nguyệt cung, Tần Khôn mang theo Tần Phong đi tới Vương Tương Vân trước mặt. Tham kiến mẫu hậu. Khôn nhi tới, thế nào còn mang theo người? Vương Tương Vân thân mặc trường bào màu đen, đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ phượng cũng là lộ ra mấy phần uy nghiêm. Nhìn thấy Tần Khôn đến đây nàng rất là cao hứng, đứa con trai này nàng rất là yêu thích. Tần Khôn tuy tốt sắc, có thể một người đàn ông không háo sắc vậy vẫn là nam nhân sao? Đối với chuyện này Vương Tương Vân xưa nay không đi qua hỏi, nàng còn hận không thể hậu cung đều nhồi vào mỹ nhân, để các nàng là Tần Khôn khai chi tán diệp, làm gia tộc phồn vinh. Tần Khôn có thể làm ra chút hoang dâm vô đạo chuyện đi ra, nhưng tại trị quốc phương diện rất có vài phần minh chủ bộ dáng. Ít ra tính đến trước mắt Tần Khôn đem Yến quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng, quốc lực đè ép Tần Vũ một đầu. Theo như phản bắt đầu cho tới bây giờ hắn đều chưa từng sinh ra cái gì được rẽ. Nếu không phải ngày ấy Tiêu Vũ đại quân ác cảnh, khả năng toàn bộ Yến quốc đều thuộc về nhập Tần Khôn trong tay. Bất quá, trận chiến kia Tiêu Vũ nội tình đều đánh không có, cái này cũng thành liền tướng quân của hắn ân tình. Trừ cái đó ra Tần Khôn còn cực kỳ hiếu thuận, thường thường liền đến cung nội tình an, mỗi khi gặp ngày lễ đều sẽ cho người đưa tới quà tặng chúc mừng. Vương Tương Vân vẻ mặt cười mỉm mà nhìn xem Tần Khôn, ánh mắt không khỏi bị Tần Phong hấp dẫn. Người này cũng là mấy phần nhìn quen mắt, tướng mạo cũng là mười phần tuấn tiếu, còn có chút quý khí. Vương Tương Vân trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối phương là ai, nhưng đối phương cho cảm giác của nàng rất quen thuộc, giống như ở đâu đã gặp mặt. Cựu đệ, nhìn thấy thái hậu không hành lễ sao? Tần Khôn đối Tần Phong cảnh cáo nói. Hắn ép không được ngươi, có thể hắn không tin mẹ hắn ép không được. Bất luận theo cái gì góc độ mà nói, Vương Tương Vân thân phận đều so Tần Phong muốn tới cao. Hiện tại nàng là hoàng thái hậu, tiến quốc chính thống thái hậu, ngươi một cái vương không bái kiến sao? Nếu như theo thân nhân quan hệ phương diện phân tích, Vương Tương Vân thật là Tần Vũ hoàng quý phi, nói thế nào ngươi gặp mặt đến hành lễ đi. Cựu đệ. Vương Tương Vân nghe vậy giống như nhớ lại cái gì, trước mắt người này lại là đồ đần Tần Phong. Lâu như vậy không gặp, Tần Phong thế mà biến thành bộ dáng này. Liên quan tới Tần Phong sự tích nàng ngược cũng đã được nghe nói, ngày xưa đồ đần biến thành tề vương. Có thể Vương Tương Vân thế nào cũng không tin trước mắt người này chính là hắn, bởi vì biến hóa không là bình thường lớn. Tần Phong nghe vậy đơn giản hướng không người hướng Vương Tương Vân thi lễ một cái. Lễ rất đơn giản, không hỏi đợi cũng không có quỳ xuống. Tần Khôn nghe vậy có chút không vui. Cựu đệ, về tình về lý ngươi cũng đến quỳ xuống mới là. Ca ca hiện tại là cùng ngươi đàm luận tình, đừng để ca ca khó xử. Tần Phong bất đắc dĩ cười nói, nhị ca, không phải ta không quỳ, mà là ta quỳ không được. Vì cái gì? Nhà ta nương tử nói ta xương cốt có chút cứng rắn, mềm không đi xuống. Đương nhiên, nhị ca có thể giúp một tay gõ nát ta liền quỳ đi xuống. Tần Phong lơ đến buông tay biểu thị, có gan ngươi liền đến. Đánh xong sau nhìn nương tử không thu thập ngươi. Dường như có Tần lần sau Tần Phong biểu hiện càng thêm làm cản, hắn căn bản không e ngại những nguy hiểm này. Bởi vì hắn cảm thấy mình có hậu. Trọng yếu nhất là do ở Tần Lân lo lắng, Lạc Vân Khanh cũng sẽ không tìm chết Tuấn Tình. Thật muốn Tuấn Tình lời nói cũng biết chờ Tần Lân bồi dưỡng thành người thời điểm, đem Tề quốc hoàn toàn giao phó trong tay của hắn. Tần Khôn nghe vậy phổi kém chút tức nổ tung. Con mụ nó, quốc lực cường hãn điểm liền phách lối như vậy. Cửu đệ, ngươi cái này không phù hợp lễ pháp. Nhị ca, lễ pháp phù hợp hay không phải ngươi nói tính. Kia là ai nói tính? Súng đạn. Lời này vừa nói ra toàn trường tĩnh lặng im mắng. Không có cách nào, lời nói thật xác thực như thế. Hiện tại toàn trung vực đều biết súng đạn tầm quan trọng, bọn hắn đều tại nghiên cứu chế tạo súng đạn. Tần Khôn đặc biệt thành lập súng đạn tư chuyên môn nghiên cứu súng đạn, tăng thêm Tần Phong khai nguyên hiện tại súng đạn phát triển cấp tốc có rất nhiều tốt manh mối. Tần Khôn súng đạn thành quả nghiên cứu rất nhiều, lựu đạn, hạt sắt áo, hạt sắt thương trở. Những vật này rất thực dụng, uy lực cũng không tệ. Nhưng trước mắt còn trong quá trình nghiên cứu cũng không có bắt đầu đại quy mô liệt trang. Tần Khôn lựu đạn tiến độ ở vào sớm nhất kỳ nhóm lửa kiếp nổ hình thức, uy lực vẫn còn tính nói còn nghe được. Thật là, Tề Quốc súng đạn thành quả nghiên cứu sâu không lường được. Bọn hắn súng đạn đều không có liệt trang, Tề Quốc lại đã có súng đạn thực chiến tích đặc biệt huy hoàng. Thế nhân chỉ biết là Tề Quốc súng đạn phát triển cấp tốc, có thể lợi hại đến mức nào không có biết. Bất quá có thương nhân lộ ra một chút bí mật, bọn hắn tại Tề Quốc cảnh nội thường xuyên nghe được tiếng nổ, tiếng oanh minh. Có thể bởi vì nhãn hiệu bên trên viết quân sự trọng địa người không phận sự miễn vào chờ chữ viết, bọn hắn còn muốn đi vào tìm tòi hư thực. Ngoại trừ súng đạn bên ngoài nghe nói Tề Quốc còn có cái khác vũ khí bí mật, bọn hắn tận mắt nhìn đến có thể bày thiên đồ vật. Tiêu Cửu đệ không vì liền không vì a. Cửu đệ, ta chuẩn bị yến hội ngươi phải hảo hảo hưởng dụng. Chương 547, Hồng Môn Yến chương 547, Hồng Môn Yến Tần Phong được mời tham dự tiệc tối, Kiếm Vô Nhai bọn người cùng nhau tham dự. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các binh sĩ nhao nhao đem sọt gùn lên đạn chờ đợi. Đến, Cửu đệ, để chúng ta uống. Tần Khôn giơ cao chén rượu ra hiệu, cũng cho phụ cận đám quần thần ánh mắt. Hắn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, hắn phải mạo hiểm đi ra một bước kia, giết Tần Phong. Thu được Tần Khôn mật lệnh, Dương Thông đặc biệt mời một chi sát thủ tùy thời mà động. Ai, cái này ăn hết rượu có chút nhàm chán a. Một gã đại thần nhìn xem Tần Phong nói rằng, ta cảm thấy phải có người đến trợ trợ hứng đúng không Tể Vương điện hạ. Khiêu vũ gì gì đó quá nhàm chán, hôm nay chúng ta liền đến thưởng thức mua kiếm. Có lý. Tần Phong nghe vậy trong lòng run lên. Khá lắm. Hôm nay bữa cơm này vẫn là Hồng Môn Yến. Có ý tứ, ta muốn thấy nhìn. Tần Phong khẽ cười nói, hắn đem ánh mắt liếc chắp sau lưng Kiếm Vô Nhai cùng mấy tên lính. Tục ngữ nói qua, ba bước bên ngoài thương nhanh, ba bước trong vòng thường vừa nhanh vừa chuẩn. Đã Tần Phong hiếu kỳ thưởng thức mua kiếm, vậy bọn hắn tự nhiên phải hào hào hầu hạ. Bẩm bệ hạ, tại hạ nguyện muốn một kiếm. Một gã thân mặc áo giáp bộ dáng tuấn thiếu thanh niên đi ra. Người này tên là Trương Hạo, là Yến Quốc nổi danh kiếm khách, người giang hồ xưng tiểu kiếm tiên Trương Hạo. Trương Hạo bởi vì võ công cao minh tăng thêm tuổi còn nhỏ sâu Tần Khôn thưởng thức, đệ bạn hắn là thân vệ đội trưởng thống binh ngàn người. Trên giang hồ liên quan tới kiếm hiệp danh xưng rất nhiều, có thể được tới Tiên Ma Vương Thánh Thần Tổ Tông chờ chữ tuyệt không phải hạ người bình thường. Tuổi còn nhỏ võ nghệ cao minh cũng không có danh chấn thiên hạ thường thường cho hắn mang chữ nhỏ, cái này đã là cho thấy thực lực lại để lộ ra đối với hắn kỳ vọng cao. Tần Khôn thấy Trương Hạo xuất mã trong lòng vui mừng. Chuẩn. Trương Hạo rút ra bội kiếm của mình ở trong đại điện vung múa lên. Kiếm của ta tràn đầy sát khí, hy vọng các vị có thể quen thuộc. Thanh kiếm này phía trên lây dính không biết bao nhiêu máu tươi, làm kiếm rút ra một phút này phát ra khiếp người lấp lóe. Dứt lời, Trương Hạo bắt đầu múa kiếm, có thể ánh mắt của hắn một mực đặt ở Tần Phong vị trí bên trên. Vì tiếp cận Tần Phong, Trương Hạo thỉnh thoảng làm ra chút to gan động tác hướng trung quanh đâm tới một kiếm. Trương Hạo ánh mắt lấp liệt, đem ánh mắt gắt gao tiếp cận Tần Phong chuẩn bị quay người huy kiếm lúc Kiếm Vô Nhai đứng dậy. Một người múa kiếm không có ý nghĩa, không bằng lại tới một cái a. Mặc dù Kiếm Vô Nhai hiện tại cũng quen thuộc dùng súng đạn, nhưng đối với kiếm thuật hắn vẫn là mười phần si mê. Trải qua thời gian lâu như vậy bế quan tu luyện, Kiếm Vô Nhai cảm thấy kiếm thuật của mình tăng trưởng không ít, liền lấy cái này gọi Trương Hạo luyện tay một chút. Trương tướng quân thật là Yến Quốc tiểu kiếm thiên, kiếm pháp tung bay lại mang theo sát khí, tuyệt không tầm thường người có thể ngăn cản. Tề Vương điện hạ người bên cạnh nhìn có chút bộ dáng, không biết rõ có thể chống đỡ mấy chiêu. Ta cảm giác kiếm pháp của người này không kém tiểu kiếm thiên. Nghe nói người chung quanh nghị luận, Kiếm Vô Nhai tim đập nhanh chóng, trong máu đột nhiên xuất hiện một cỗ cùng nhiệt. Tiểu kiếm thiên, có ý tứ. Có thể cùng kiếm tiên so chiêu thực là không tồi a. Quá khen, chỉ là tiểu kiếm tiên. Trương Hạo mặc dù không thừa nhận chính mình là kiếm tiên, có thể trong con ngươi của hắn lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Kia, ta đến lĩnh giáo hạ tiểu kiếm tiên a. Dứt lời, Kiếm Vô Nhai đôi mắt biến đến mức dị thường băng lãnh, bung chiêu cũng biến thành sắc bén rất nhiều. Trương Hạo kiếm thuật phiêu dật, như tiên giống như khẽ quét mà qua mà không lưu ngấn. Một chiêu một thức biến hóa đa dạng, tốc độ tương đối nhanh đều là sát chiêu mười phần chí mạng. Kiếm Vô Nhai chiêu thức không có nhiều như vậy biến hóa, chân vũ cửa lấy nói luận kiếm giảng cứu kiếm tâm, theo tâm, tất cả thuận theo tự nhiên tùy tâm mà động. Đã là tùy tâm vậy dĩ nhiên vô chiêu vô thức, giảng cứu gặp chiêu phá chiêu một kiếm đứt cổ. Trương Hạo là vì kiếm mà mua kiếm, Kiếm Vô Nhai là lấy kiếm mà mua kiếm. Một cái là bởi vì kiếm mà tập võ, một cái là vì kiếm mà tập võ, đem chính mình hóa thân thành kiếm. Tự Thiên Kinh Thành cùng nhau đi tới, Kiếm Vô Nhai trải qua nhiều lần chiến đấu tăng thêm lôi lăng chỉ điểm dần dần dung hợp không ít quân kỹ, tại sát ý phương diện càng lớn. Mấy hiệp xuống tới, Trương Hạo cảm thấy mình không làm gì được Kiếm Vô Nhai. Bàn luận kỹ thuật, Kiếm Vô Nhai tốc độ càng nhanh, càng hung hiểm hơn, mỗi một lần hô hấp hắn đều có thể nhanh chóng bung ra hai kích. Hắn đã có thể đối chiêu thức của mình tiến hành đón đỡ cũng có thể tìm cơ hội phản kích. Luận kiếm thuật, Kiếm Vô Nhai đối kiếm lĩnh ngộ dường như trên mình, kiếm chỉ phong mang không người có thể địch. Ghê tởm. Trương Hạo thần sắc mười phần nghiêm trọng, hắn mồ hôi theo sợi tóc chảy xuôi xuống tới. Theo thời gian trôi qua hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Bước tiến của ngươi loạn. Kiếm Vô Nhai một tay huy kiếm một tay đặt sau lưng còn thỉnh thoảng chỉ đạo đối phương một hai. Kiếm đâm đến, đón đỡ, phản chế. Trương Hạo theo lúc đầu tiến công dần dần biến thành phòng thủ, cuối cùng chỉ có thể đem lực lượng toàn bộ đặt ở phòng thủ phía trên. Ngươi rất mạnh sao? Ngươi dám chỉ đạo ta? Trương Hạo bị đối phương hành vi cho chọc giận, gia hỏa này thế mà còn dám tới giáo huấn chính mình. Trung quanh đám quan chức nhìn thấy Trương Hạo cùng Tề Vương hộ vệ đánh có đến có về trong lòng mười phần rung động. tiểu kiếm tiên giống như ở thế yếu. Tự tin điểm, đem giống như bỏ đi. Đối phương cảm giác rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tần Phong thấy kiếm vô nhai để ép đối phương đánh, thậm chí không có dùng ra toàn lực trong lòng mười phần thích thú. Ngày xưa nương tử vì chính mình chọn lựa quả nhiên đều là cường giả. Hạ Hầu Vũ, Lôi Lăng, Văn Vũ, Công Tôn Nguyên cùng Dương Chiêu bọn người là Lạc Vân Khanh theo trong vạn người tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi một cái hiện tại cũng tại Tề Quốc phát huy trọng yếu tác dụng. Hiệp khách phương diện cũng là như thế, kiếm vô nhai không dám nói vô địch thiên hạ nhưng cũng không phải hạ người bình thường. Có người vui vẻ có người sầu. Trên đài Tần Khôn theo ban đầu uống rượu đến bây giờ bị hai người đánh nhau hấp dẫn quên đứa uống rượu. Cái này, làm sao có thể? Hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt có chút khó có thể tin, cái này tên hộ vệ thực lực như thế cao minh. Tiểu kiếm tiên trong tay hắn thật là một gã thân vệ đội trưởng, là ngũ phẩm đại quan. Tần Phong không đang chú ý hộ vệ lại có thể đè ép Trương Hạo đánh. Mắt thấy đánh bất quá đối phương, Tần Khôn lúc này cho Dương Thông một ánh mắt. Đao phủ thủ chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc Tần Khôn chuẩn bị kêu dừng hai người đánh nhau lúc, kiếm vô nhai nắm lấy cơ hội trực tiếp một kiếm đâm vào cổ tay của đối phương đem kiếm chống bay cũng đánh gây gân tay. À, một tiếng hét thảm, Trương Hạo kiếm trong tay bay rất ra ngoài thẳng tắp cắm vào một gã quan viên bàn bên trên. Nhìn thấy trước mắt của mình bỗng nhiên thêm ra một thanh sáng loáng lưỡi kiếm, quan viên dọa đến kém chút tè ra quần. Trương Hạo đè lại miệng vết thương của mình, vẻ mặt u oán nhìn qua kiếm vô nhai. Hán, bại. Đối phương rất mạnh, đánh chính mình giống như mèo vờn chuột giống nhau là đùa giỡn. Thật không tiện, võ nghệ lạnh nhạt quẹt làm bị thương ngài. Hẳn là không nghiêm trọng chứ? Kịp thời trị liệu liền tốt. Kiếm vô nhai đối với mình một kiếm kia rất có lòng tin, chỉ cần đối phương kịp thời cứu tế tay vẫn có thể dùng. Lợi hại, Tề Vương người phía dưới mỗi cái đều là nhân tài. Thần Khôn cố nén tức giận cười nói. Hắn hiện đang do dự muốn hay không còn chén. Chương 548, Nam thú quân chương 548, Nam thú quân vì để tránh cho chuyện này làm lớn, Tần Khôn cuối cùng lựa chọn từ bỏ hành động. Tại trên yến hội cùng Tần Phong hàn huyên trong chốc lát sau liền qua loa kết thúc rời đi. Tần Phong tại Tần Khôn địa bàn bên trên nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng tại báo chí tuyên phát hạ Tần Khôn phái ra mấy vạn người hộ tống đối phương đi ra yến quốc. Ít ra Tần Phong tại yến quốc trên lãnh địa là an toàn, có thể ra mảnh đất này liền không về chính mình quản. Đại ca, nghe nói Tề Vương Tần Phong lần này muốn bắt thượng, ngươi nói có thể hay không đi ngang qua nơi này? Khó mà nói, nhưng ta tin tưởng sẽ đi đường này, bởi vì đường này nhất xuân sẻ. Một chỗ trên vách núi, hai tên thân mặc áo giáp nam tử chính đang thương nghị lấy cái gì. Vậy lần này chúng ta có thể hay không xử lý hắn? Hẳn là có thể, nghe nói hộ vệ không nhiều liền mấy ngàn người. Giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, hiện tại nên kết thúc. Ân. Hai người nhìn chung quanh bằng phẳng con đường, chợt quay người rời đi. Tại phía sau bọn hắn, vài mặt cờ xí trong gió bay phất phới, to lớn lang huy khắc ở cờ xí bên trên lộ ra mười phần uy nghiêm. Vương gia, hiện tại chúng ta đi tới vũ triều cảnh nội, cần bái phòng hạ vũ triều hoàng đế sao? Không cần, tiếp tục đi. Tần Phong hành tinh vũ triều cảnh nội, lá tranh hướng báo cáo hành trình. Vũ triều, thứ gì cũng xứng chính mình đi gặp. Vũ triều là Tề quốc đồng minh, trung vực liên minh minh chủ, ban đầu bại tướng dưới tay. Tần Phong không chút nào hoảng đối phương sẽ đối với mình làm những gì, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Cùng nhau đi tới Tần Phong đội ngũ không ngừng mà mở rộng, rất nhiều tân sinh sinh ra áo giáp cùng súng ống đều thông qua đủ thương thông đạo gấp đưa tới. Vũ triều bên cạnh là Tống quốc, Tần Phong cảm thấy có cần phải đi bái phòng một chút. Tống quốc cũng không có gia nhập trung vực liên minh, có thể nó vị trí có chút trọng yếu. Tống quốc hướng bắc chính là bên trong bắc vực chỗ giao giới, nơi này tồn tại rất nhiều tiểu quốc, bộ lạc, dân tộc du mục. Cái này chỗ giao giới có cái tên là hỗn loạn khu vực, mọi người đưa nó gọi là tử vong chi địa. Nơi này không có cái gì pháp lệnh cùng đạo đức, cũng không có cái gọi là quy tắc, nắm tay người nào lớn ai liền có thể được. Tống quốc ở vào nơi này, tử thủ trung vực đại môn, chống cự nhiều ít tử vong chi địa công kích. Có thể bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, Tống quốc nhận hạn chế phát triển đến nay chỉ là tiểu quốc. Vương gia, phía trước là một mảnh rừng rậm, nghe nói thường xuyên có bọn cướp đường, sơn phỉ hoạt động. Vất Chỉ Dương đem phía trước thu tập được tình báo bẩm báo Tần Phong, vũ triều cùng Tống quốc, tiến quốc các nơi chỗ va chạm mười phần không yên ổn. Sợ cái gì? Chúng ta muốn thương có súng, muốn pháo có pháo. Tần Phong lơ đen nói rằng, nhìn thấy trong xe ngựa đặt vào sọt gùn cùng mấy cái băng đạn, hắn căng cứng tiếng lòng đạt được đung lòng. Không thể không nói đủ thương lực lượng có như vậy mấy phần lợi hại, nó loang thoáng ở giữa có thiên bảo lâu cái bóng, thông qua đặc thủ phương thức khẩn cấp vận chuyển vật tư. Lần này Lạc Vân Khanh phái người cho Tần Phong đưa tới mấy ngàn phát đạn cùng gần trăm thanh sọt gùn, ngoài ra còn có hỏa tiễn ống, địa lôi nhóm vũ khí. Mặc dù đội ngũ vẹn vẹn có mấy ngàn người, có thể Tần Phong cảm thấy đến trên vạn người đều không mang theo hư. Chít chít, một đạo bén nhọn tiếng ưng gáy vang tận mây xanh, một đầu hùng ưng không ngừng mà quanh quẩn trên không trung. Cũng không lâu lắm, hùng ưng bay vào một chỗ trong quân doanh. Chúng ta Tề Vương điện hạ rốt cuộc đã đến. Bất quá hắn đi hướng Tống quốc. Đại ca, hắn thế mà không đến vũ triều. Tới hay không lại có thể thế nào? Ngược lại đều đến đây. Vậy chúng ta chơi hắn. Ân. Mấy tên thân mặc áo giáp tướng mạo khôi ngô nam tử ngồi một trương trong doanh trướng thương nghị công việc, trên thân thể của bọn hắn có kỳ quái đồ án. Năm người này phân biệt gọi là Long, Hổ, Sư, Báo, Lang, là Thanh Lang quân nổi danh tướng lĩnh, cũng là Thanh Lang binh đoàn tinh nhuệ nhất một chi quân đoàn. Thanh Lang binh tại Tần Phong trong tay nhiều lần chiến bại, chiến tử Thanh Lang binh vô số kể. Bọn hắn đối Tần Phong đã sớm hận thấu xương, nhưng bọn hắn một mực sinh động phương Bắc một vùng không cách nào lặn lội đường xa tiến đánh Tề quốc. Sao liệu Tần Phong chính mình đưa tới cửa, biết được tin tức sau Thanh Lang cao tầng hạ lệnh năm thú điều động tinh nhuệ đến đây chặn giết. Năm huynh đệ lấy Long cầm đầu, mỗi người thống lĩnh một vạn tinh binh tổng cộng 5 vạn. Ngoại trừ một vạn tinh nhuệ bên ngoài còn có 3 vạn tạp binh, những người này bao gồm mã phu, đầu bếp, trợ lính hậu cần, lấp tuyến binh các loại nhân viên, chủ yếu là vì cho tinh nhuệ phục vụ. Lần này vì chặn giết Tần Phong, mỗi người bọn họ đều lộ ra gần như một nửa bốn liếng, mỗi người đều dẫn đầu 5000 tinh nhuệ quân thêm 15000 người tạp binh. 5 người 5 quân tổng cộng thập vạn đại quân, trung trung điệp điệp ven đường xây dựng cơ sở tạm thời. Tề Vương đi Tống Quốc, dự tính phương hướng là Tuyết Long rừng. Chúng ta ngay ở chỗ này phục kích, đem nhân mã của bọn hắn giải quyết hết. Long Chỉ lấy bản đồ địa hình phân tích nói: "Tốt, vậy đại ca chúng ta muốn làm sao đánh?" Long trầm ngâm nói: "Ta cùng Hổ, Sư Tam quân tấn công chính diện, Lang Khía cạnh công kích, báo đoạn hậu chặn giết tránh cho Tề Vương chạy trốn. Chờ Tề Vương đi tới dự tính địa điểm kéo về phía sau đạn tín hiệu." "Là." Từ khi súng đạn bí mật bị phơi bày ra sau, Thanh Lang binh cũng lục tục ngo ngoe trang bị một chút. Bởi vì súng đạn quá mức đắt đỏ, bọn hắn cũng không có bao nhiêu chân chính súng đạn, những này đa số đều là truyền lệnh dùng đạn tín hiệu cùng một chút phá trận dùng lựu đạn. "Vương gia, bây giờ chuẩn bị tiến vào rừng rậm." "Ân." "Gọi chiến đấu bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a." "Là." Thu được Tần Phong mệnh lệnh sau, đại quân cấp tốc theo trận liệt ra, có thứ tự tiến hành lấy. Kiếm Vô Nhai bọn người dùng đến kính viễn vọng quan sát tình huống xung quanh, thỉnh thoảng điều chỉnh tuyến đường hành quân. "Không tốt." Kiếm Vô Nhai chợt phát hiện nơi xa có một chi quân đội cải bóng, khả năng có sơn phỉ đến đây làm tốt chiến đấu. Nhìn thấy đối phương đều là cưỡi chiến mã, mặc áo giáp, Kiếm Vô Nhai liệu định đối phương là một đám thế lực lớn không thể khinh địch. Nhìn thấy Tần Phong đi tới dự tính địa điểm, nam thú phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. "Bán tên!" Ra lệnh một tiếng, một tên binh lính nhóm lửa đạn tín hiệu đưa hỏa tiễn thượng thiên. "Bành!" Nghe được không trung truyền đến tiếng nổ, chung quanh thanh lang binh nhao nhao khởi hành. "Giết a! Xông lên a! Giết!" Vô số thanh lang binh nguyện giống như thủy triều hướng Tần Phong vào tới, lít nha lít nhít chẳng khác nào kiến hôi. "Cho ta thẳng đến Tề Vương xe ngựa, ai có thể chặt xuống Tề Vương đầu thưởng hoàng kim ngàn lượng, chặt xuống Tề quân tướng lĩnh đầu một quả 100 lạng vàng." Nghe được năm thú treo thưởng thông cáo, tất cả thanh lang binh tựa như điên cuồng đến hướng phía trước chạy đội. Mắt thấy quân địch không ngừng mà tới gần, Tề quân binh sĩ nhao nhao kết trận bảo vệ Tần Phong an toàn. Bởi vì xe ngựa toàn bộ áp dụng trọng cương giáp chế tác, bọn hắn không lo lắng mũi tên sẽ xuyên thấu vào. Đạn diêu binh nhóm nhao nhao lên đạn, dựa theo diễn luyện đội hình đứng ra chờ đợi xạ kích. Đây là shotgun lần thứ nhất thực chiến, tất cả mọi người đối với nó đưa cho kỳ vọng cao. Phanh, làm một đội kỵ binh tựa như tia chớp đánh tới thẳng đến Tần Phong xe ngựa lúc, một đạo tiếng vang sau hắn ngã xuống đất. Chương 549, con mẹ ngươi kiếm đạo, ta về sau tu thương đạo. Chương 549, con mẹ ngươi kiếm đạo, ta về sau tu thương đạo. Đối mặt như thiểm điện đánh tới kỵ binh, Tề quân nhóm nhao nhao bày trận chờ đợi. Tề quân huấn luyện ba bộ trận pháp, bộ thứ nhất chính là truyền thống binh mã cung binh trận pháp, dùng cho cận thân vật lộn. Thứ hai bộ là súng đạn phối hợp truyền thống trận pháp, như liên lương trận như vậy vũ khí lạnh phối hợp súng đạn chuyển vận. Thứ ba bộ thì là kiểu mới ba người chế trận pháp, bởi vì Tề quân ban đơn vị có 9 người tổ cũng có 10 người tổ cũng có 15 người tổ, cho nên bọn họ thống nhất gọi là ba người chế trận pháp. Tình huống hiện tại bọn hắn lập tức bày ra thứ hai bộ trận pháp nên địch, thuẫn binh nhao nhao nâng thuẫn đỉnh tại phía trước, thương binh giơ súng xem như cự mã ở cản kỵ binh công kích, kỵ binh nhao nhao hướng bốn phía công kích tìm kiếm lỗ hổng. Về phần đạn diêu binh, bọn hắn trốn ở thuẫn, thương binh sau lưng, tùy thời nổ súng ngăn địch. Nhìn qua kỵ binh không ngừng tiếp cận, đạn diêu binh nhóm đánh giá ra thích hợp khoảng cách lập tức mở súng bắn giết. Phanh phanh phanh, vô số xương mù cùng hỏa quang từ họng súng toát ra, đại lượng đạn bay về phía kỵ binh. Chỉ một thoáng, vô số chiến mã cùng người cưỡi trên thân đều bốc lên huyết vụ nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất. Thương này lợi hại. Huấn luyện lâu như vậy lần thứ nhất thực chiến. 20 bước trong vòng vô địch thiên hạ a. Tề quân đối như thế khẩu súng khen không dứt miệng, biểu hiện của nó thật sự là quá mức kinh người. Thương đã là một cái khai sáng tính vũ khí, lớn uy lực thêm cao độ chính xác súng ống càng là một cái vượt thời đại sản phẩm. Mạnh như Đông Liêu quốc cho đến ngày nay cũng không cách nào chế tạo ra có thể đơn binh tác chiến súng ống, hỏa súng chờ súng đạn vẫn là đến phối hợp đại đoàn thể sử dụng. Có thể Tề quốc thương là một thanh bán tự động. Toàn tự động biểu hiện tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần đè chết cò súng liền có thể, trong nháy mắt liền có thể đem người trước mắt ngựa quét bắn sạch sẽ. Bán tự động mặc dù không bằng toàn tự động, có thể chỉ cần tay ngươi nhanh rất nhanh vẫn có thể nhanh chóng đánh ra mấy phát đạn. Gần 200 đem sọt gùn phối hợp lẫn nhau công kích, đổi đạn, vô số kỵ binh bị ngăn cản tại phía trước căn bản là không có cách xông lại. Nhìn phía xa không ngừng ngã xuống kỵ binh, Long Hổ Sư ba người trong nháy mắt gấp. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Không phải là Tề quân súng đạn? Có khả năng, thứ gì quỷ dị như vậy thế mà có thể khiến người ta không tới gần được? Bởi vì đạn quý giá, đạn diêu binh nhóm nhiều công kích kỵ binh, ngẫu nhiên công kích đến đây bộ binh. Tại phía sau bọn hắn, hỏa tiễn ống đã nhắm chuẩn xa xa cung binh trận liệt phóng ra. Hiu hiu hiu, mấy viên hỏa tiễn đánh theo hỏa tiễn ống bên trong bay ra, tựa như hỏa long bay thẳng đại quân trong trận. Với anh, vô số mảnh vỡ trực tiếp đem cung binh nổ chết, nổ bay, cường đại sóng nhiệt trực tiếp đem xa xa cung binh hất tung ở mặt đất thật lâu không cách nào động đậy. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hổ trông thấy Kiếm Vô Nhai dẫn đầu một chi kỵ binh ngay tại hướng đông phương hướng đột phá, để phòng hắn thành công thoát ly, hổ lúc này nắm chặt đại đao lao đến. Nghe được sau lưng tiếng gầm gừ, Kiếm Vô Nhai lập tức quay đầu nhìn lại, một gã thân mặc khôi giáp dáng người khôi ngô đại hán nắm chặt một cây đại đao hướng mình chạy như bay đến. Lưu lại danh tự, đao hạ không chạm hạ người vô danh. A, vừa dứt lời, hổ trực tiếp rơi ngã xuống đất chết đi. Quả nhiên, vương gia nói không sai. Kiếm Vô Nhai nhìn xem bước lên khói trắng họng súng trong lòng mười phần rung động. Mười bước bên ngoài thương nhanh, mười bước bên ngoài thương vừa nhanh vừa chuẩn, uy lực còn lớn đến đáng sợ. Kiếm Vô Nhai si mê kiếm đạo, có thể hắn không phải cái tên ốc. Có súng tốt như vậy vũ khí không cần cùng người ta liều mạng. Bên người tôi tớ chính là phá hôi, chính mình một kiếm một cái còn có thể ma luyện kỹ thuật, đối mặt dạng này đại tướng trực tiếp một thương giải quyết được. Vừa rồi hổ hướng hắn tới gần lúc, kiếm vô nhai nhanh chóng đem treo ở trên yên ngựa sọt gùn cầm lên nhắm ngay mục tiêu bắn một phát súng. Một thương này trực tiếp đánh nát áo giáp xuyên qua lồng ngực. Cương đại sức giật nhường không có chuẩn bị kiếm vô nhai kém chút ngã xuống dưới ngựa, có thể đột nhiên xuất hiện một thương trực tiếp kết thúc hổ sinh mệnh. Kiếm vô nhai hiện tại còn yêu thích không buông tay cầm sọt gùn, trên mặt chất đầy ý cười. Một thương, thế mà liền một thương. Một thương có thể đánh nát áo giáp, một thương liền có thể đem lồng ngực đều đánh rách ra. An vào ngon ngọt kiếm vô nhai lúc này đối xung quanh quân địch sạc kích. Phanh phanh phanh, vẹn vẹn mấy giây, một cái băng đạn bị hắn đánh hụt. Chỉ cần một lát thời gian chung quanh đã chất đầy thi thể, tầm 10 tên quân địch chết thảm tại họng súng. Bởi vì là đạn địa, khoảng cách gần chỉ có thể đánh một mục tiêu, nhưng uy lực có thể xuyên qua nhường 100% đều chết hết. Nếu là xa một chút lời nói chính là tản ra, bình thường một viên đạn có thể tác động đến 2 đến 3 tên thậm chí nhiều hơn quân địch. Cho dù không chết được cũng có thể nhường quân địch trên thân bị thương mất đi năng lực chiến đấu. Kiếm tướng quân, lửa này khí lợi hại a. Điểm đó, ta cảm thấy ta nếu là có thanh thương này đều có thể chọn chiến thiên hạ. Ta mệt gần chết chặt chết một cái, thương này vừa ra trực tiếp ngã xuống đất mười mấy. Tề quân các binh sĩ trên mặt lộ ra hâm mộ cùng tham lam, bọn hắn thật hy vọng mình có thể thay đổi trang phục sọt gùn. Đây là bước ta làm ra vi phạm tổ tông quyết định a. Kiếm vô nhai bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, chợt nhanh chóng cầm lấy một cái băng đạn nhét vào đi lên. Con mẹ ngươi kiếm đạo, ta về sau tu thương đạo. Kiệt kiệt kiệt, phanh phanh phanh, lại là mấy giây trôi qua, một cái băng đạn lại bị thanh không hoàn tất. Mỗi khi băng đạn thanh không một vòng vây thi thể lại chất đầy mấy cái. Ghê tởm. Nhị đệ, Tề quân đến tột cùng là dùng cái gì yêu pháp, ta muốn để hắn chết. Long sư hai người nhìn thấy hổ còn không có tới gần liền bị một đạo hỏa quang cho băng chết, trong lòng bọn họ hù dọa sóng lớn thật lâu không cách nào bình tĩnh, đội vàng thúc ngựa tiến lên mong muốn là hổ báo thủ. Toàn quân xuất kích, cầm xuống Tề Vương đầu người ta tự mình thêm 1000 lượng hoàng kim. Giết, tại to lớn tiền tài dụ hoặc hạ, Thanh Lang binh bị đánh rơi đấu trí một lần nữa nhặt lên tất cả đều hướng Tần Phong phương hướng giết tới. Một phút bắn nhanh, phóng ra. Trông thấy Thanh Lang binh còn có như thế đấu trí, Tề quân dùng ra vũ khí bí mật. Đây là từ hỏa tiễn xe cùng hỏa tiễn pháo cải tiến mà đến hỏa tiễn tháo, cái bệ dùng ô tô địa bàn cũng chứa động cơ chạy, vì ẩn nấp tất cả đều dùng ngựa giắt kéo. Tại hỏa tiễn xe phía trên có một cái hỏa tiễn đánh phóng ra trang bị, dùng cho nhét vào hỏa tiễn đánh đến phóng ra. Bởi vì hỏa tiễn pháo lập tức buộc phát tầm 10 mai hỏa tiễn đánh, tốc độ nhanh uy lực lớn không thích hợp cho Tần Phong làm vì bảo vệ tính trợ giúp vũ khí. Lý Tinh bọn người đem nó cải tiến là một lần phóng ra một phát trang bị, chỉ cần phóng ra trước nhanh chóng nhét vào liền có thể. Hết thảy có 3 chiếc hỏa tiễn xe, mỗi một chiếc xe đều có 5 tên lính trông giữ sử dụng. Thu được mệnh lệnh sau các binh sĩ lập tức đem hỏa tiễn đánh nhét vào cũng đè xuống chốt mở phóng ra hỏa tiễn đánh. Rầm rầm rầm, hỏa tiễn đạn hướng chung quanh bay đi bắt đầu không khác biệt anh đạn, bất luận là cái gì binh chỉ cần là hỏa tiễn đánh phạm vi bên trong đều cho ngươi nổ thành tạt bã. Chương 550, rút quân, đại thắng. Chương 550, rút quân, đại thắng. Thanh Lang binh tuy nhiều, có thể tề quân hỏa lực càng thêm mấy liệt. Đối mặt shotgun cùng lựu đạn công kích Thanh Lang binh sĩ khí đã bị đả kích, có thể nghe nói có hàng vạn hoàng kim lúc tinh thần của bọn hắn lại tăng bật lên. Thanh Lang binh chính là lính đánh thuê, một đám muốn tiền không muốn mạng đồ vật. Bất quá không phải không muốn sống, mà là hỏa lực không đủ mạnh. Tề quân phóng ra một cái hỏa tiễn đánh sau hai tên nhét vào nhanh tay nhanh đem mới hỏa tiễn đánh nhét vào trong đó đồng phát bắn. Một gã pháo thủ phụ trách thao túng hỏa tiễn pháo, hai tên thành viên phụ trách quan sát quân địch vị trí cùng điều chỉnh hỏa tiễn pháo góc độ. Hỏa tiễn pháo uy lực 10 phần hung hãn, trực tiếp đem một gã Thanh Lang binh nổ thành mảnh vỡ. Đây là vật gì? Thật đáng sợ, ta không muốn đánh cầm. Tề quốc súng đạn phát triển đến nước này sao? Hỏa tiễn pháo áp chế nhường Thanh Lang binh chạy tứ tán, cảnh tượng trong nháy mắt vô cùng hỗn loạn. Lê Tầm A, Long sư hai người lúc này đình chỉ tiến công bộ pháp trơ mắt nhìn xem binh lính của mình bị tạc thành vụn thịt. Tề quốc súng đạn quả nhiên uy danh thiên hạ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Người tới, dùng súng đạn, đem chúng ta lựu đạn đều ném ra. Việc đã đến nước này, những này súng đạn đến ném ra cùng Tề quân phân cao thấp. Thanh Lang binh cầm lấy một cái chất gỗ lựu đạn đem nó nhóm lửa cũng ném về Tề quân trận địa. Nằm xuống, liếc thấy đối phương ném mạnh súng đạn Tề quân thuần thục nằm xuống tranh né tổn thương. Oanh, tiếng nổ không ngừng mà tại Tề quân trên trận địa nổ lên, có thể Tề quân cũng không có bất kỳ người nào thương vong. Thí nghiệm quân thông qua súng đạn diễn luyện cho ra kinh nghiệm quý báu truyền thụ cho các huynh đệ khác bộ đội, tại gian khổ huấn luyện hạ bọn hắn đều biết như thế nào giảm bớt tổn thương. Một phương diện khác, Thanh Lang binh sử dụng lựu đạn chỉ là đổ đầy thuốc nổ pháo mà thôi. Bởi vì áp dụng một chút các loại vật phẩm, cái này quả lựu đạn bạo tạc sau uy lực có hạn không có tạo thành mảnh vỡ tổn thương. Hắc hỏa dược cũng không cách nào cùng Tề quân đời thứ 3 thuốc nổ cùng so sánh, chỉ có thể nghe vang. Lúc trước Tề quân đời thứ nhất lựu đạn ít ra bạo tạc bộ áp dụng chính là gốm sứ chờ xem như mảnh vỡ, có thể phạm vi nhỏ tạo thành tổn thương. Ném dầu hỏa đánh, mắt thấy lựu đạn căn bản là không có cách tạo thành tổn thương, lòng trong nháy mắt cấp nhãn, hắn không nghĩ tới chính mình súng đạn như thế kéo hông. Những này súng đạn thật là hao phí đại lượng giá tiền mua sắm, thật không nghĩ đến chính là nghe bang. Giờ phút này chỉ có dầu hỏa đánh có thể cho Thanh Lang binh mang đến hy vọng cuối cùng. Dầu hỏa đánh có hai loại, một loại là hạng nặng dầu hỏa đánh từ đầu thạch khí phóng ra, một loại khác là hạng nhẹ dầu hỏa đánh nhóm lửa kiếp nổ sau ném về Tề quân. Báo cáo quốc gia, quân địch chuẩn bị sử dụng đầu thạch khí. Hỏa tiễn pháo bắn nhanh, đem đầu thạch khí cho ta phá hủy. Là quan sát được nơi xa quân địch đầu thạch khí hoạt động cái bóng, binh sĩ vội vàng chạy tới báo cáo. Thần Phong nghe vậy lúc này hạ lệnh trước phản kích lại nói: "Vương gia, quân địch hướng ta phương ném dầu hỏa đánh." Mệnh lệnh đạn ria binh đẩy về phía trước tiến. Quân đạn binh phụ trợ đi theo, kỵ binh lót đằng sau. Là trong xe ngựa Tần Phong biết chung quanh phát sinh cái gì, hiện tại Tề quân trô đứng có chút dày đặc, một cái dầu hỏa đánh xuống dưới tổn thương có thể là rất lớn. Vì để tránh cho tình huống như vậy, Tần Phong quyết định mạo hiểm trước công. Các đồng chí, theo ta lên. Thu được mệnh lệnh sau, đạn diệu binh nhóm nhau nhau nhét vào tốt đạn cũng chuẩn bị kỹ càng lựu đạn chuẩn bị xông về trước phong. Chờ lĩnh đội hướng về phía trước đột kích lúc, bọn hắn dựa theo loại thứ ba trận pháp công kích. Lúc đầu chỗ đứng dậy đặc Tề quân trong khoảnh khắc 10 phần phân tán, giống như chống đi một đầu đại đạo để bọn hắn trực tiếp công kích Tần Phong đồng dạng. Có thể cường đại hỏa lực nhường thanh lang binh nửa bước khó đi, chỉ có thể từng bước một thúc đẩy. Phanh phanh phanh, xoát gùn 10 phần có tiết tấu vang lên, tất cả tiến lên thanh lang binh trực tiếp một súng bắn chết. Uy lực cường đại trực tiếp xuyên qua, rất nhiều thanh lang binh bất tử người cũng bị thương nặng. Những thương binh này lưu cho sau lưng bộ binh bổ đao, bọn hắn đạn kia là 10 phần chân quý. Rút lui. Mắt thấy tiến công vô vọng, Long đành phải hạ lệnh rút quân. Thử, muốn chạy trốn. An ta một thương. Kiếm Vô Nhai nhìn thấy quân địch đại tướng hạ lệnh rút lui vội vàng nắm chặt sọt gùn cưỡi chiến mã vào tới. Phanh, 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 nghe sau lưng tiếng súng vang lên, Long quay đầu nhìn lại thanh lang binh không ngừng mà ngã xuống đất. Ghê tởm. Đi mau. Hắn không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì súng đạn uy lực đáng sợ như vậy, trong chốc lát liền thanh lý ra một con đường máu. Khi hắn cảm thấy mình cùng Kiếm Vô Nhai kéo dài khoảng cách lúc, Kiếm Vô Nhai trực tiếp giơ súng nhắm chuẩn xạ kích tốc độ cao. Phanh phanh phanh, bởi vì khoảng cách khá xa, sọt gùn uy lực nhận lấy cắt giảm. Bất quá nó bao trùm phạm vi theo khoảng cách gia tăng biến càng lớn. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, sư theo trên chiến mã ngã xuống. Thì ra sọt gùn đánh trúng hắn chiến mã, ngựa chấn kinh trực tiếp đem người run xuống dưới. Lao tam. Vừa dứt lời, Kiếm Vô Nhai đã càng thay đạn bọn thẳng tới cho sư một thương đem hắn chấm dứt. Mắt thấy như thế, Long dọa đến vội vàng giá ngựa rời đi. Không có chủ tướng thống lĩnh, thanh lang binh liền là một đám bùn cát. Nếu như nói có 100 thanh lang binh như vậy Tề quân đem nó đánh chết có cái tầm 10 người, đại thương 2-30 người, có thể chết tại chính bọn hắn trà đạp dưới nhưng cũng có 2-30 người. Kiểm kê tử vong nhân số. Lập tức hướng Tề quốc phát tin thỉnh cầu vật tư tiếp viện. Mắt thấy đánh lui quân địch, Tần Phong lập tức hạ lệnh hướng phía sau cầu viện. Một trận đánh rất đã, hắn tận mắt chứng kiến tới Tề quốc khoa học kỹ thuật lực lượng. Có thể một trận xuống dưới mang theo đạn dược vật tư đều giảm mạnh không ít, không bổ sung một đợt khó đảm bảo phía sau sẽ có hay không có tình huống như vậy xuất hiện. Tề quân tổng cộng thương vong khoảng 100 người, thanh lang binh tổn thất có mấy ngàn tới hơn vạn tên. Bởi vì cảnh tượng có chút hỗn loạn, Tề quân cũng không có cẩn thận kiểm kê nhân số. Tại hỏa tiễn đánh, hỏa tiễn ống, sọt gùn chờ áp chế xuống Tề quân áp chế địa phương vũ khí tầm xa công kích, tăng thêm nghiêm minh quân kỷ huấn luyện được một chi quân đội tinh nhuệ, thanh lang binh những này thối cá nát tôm căn bản là không có cách tương đối. Lúc đầu muốn đi bãi phòng Tống quốc, gặp phải việc này sau Tần Phong đành phải trước tạm cư vũ triều cảnh nội. Tề quốc, Thiên An thành. Cái gì? Bị tập kích. Lạc Vân Khanh khó có thể tin mà nhìn xem đưa tới tin tức. Thực sự có người dám chặn giết Tần Phong. Người này vẫn là chính mình người quen biết cũ thanh lang. May mà Tề quốc sản xuất súng đạn rất cường đại, không phải thật sự sinh tử khó liệu. Truyền lệnh Lý Vân, tư nghệ điểm 1 vạn đại quân vận chuyển vật tư đi tiếp viện Tề Vương. Phiến xưởng quân sự liền đêm làm không nghỉ, trong vòng 3 ngày sản xuất súng đạn tất cả đều vận đến vũ triều. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lạc Vân Khanh đội vàng điểm mấy cái đại tướng tiến đến bảo hộ. Thanh lang, có gan ngươi liền đến Tề quốc. Nghĩ đến chính mình phu quân bị người tập sát, Lạc Vân Khanh đôi mắt biến đến mức dị thường băng lãnh. Giờ phút này, trong đầu của nàng có một cái lớn mật lại điên cuồng suy nghĩ, tuyên chiến. Chương 551, treo giết thanh lang chương 551, treo giết thanh lang Lạc Vân Khanh ban bố treo sát lệnh, phàm là đánh giết một đám thanh lang binh liền trọng thưởng. Thanh lang binh theo 30 lượng bạc cho tiền thưởng, thanh lang đem theo 100 lượng tính, nếu như là nổi danh kia cứ dựa theo bảng danh sách đến cho tiền thưởng, cao nhất có thể thu hoạch được 1 vạn lượng hoàng kim. Vì để tránh cho có người giết lương mạo nhận công lao, Lạc Vân Khanh yêu cầu nhất định phải tiêu diệt một chi thành kiến chế thanh lang binh, lĩnh thưởng thời vụ tất nhiên mang tốt nên đội ngũ quân kỳ, quân hiệu trở tiêu chí. Thanh lang binh vì tiền dám làm ra cái gì sự tình, là một đám bỏ mạng cùng đồ. Đã bọn hắn vì tiền có thể làm một chuyện gì, vậy người khác cũng có thể. Đối Lạc Vân Khanh mà nói Tề quốc chính là không bao giờ thiếu tiền, đại lượng bạch ngân, hoàng kim, thanh đồng chợt đều còn tại Thiên Bảo lâu trong tay. Số tiền này tạm thời cho là ngoại hối, trực tiếp nhường Thiên Bảo lâu đến tuyên bố treo thưởng thông cáo nhường người trong thiên hạ đối thanh lang hợp nhau tấn công. Thanh lang nhóm này thế lực trên đời này thanh danh cũng không tốt, có thể trở ngại thực lực đối phương cường đại không người nào dám đi trêu chọc. Nếu có người trêu chọc phải thanh lang, vô số thanh lang binh tướng hội công hãm ngươi thành trì, vây quanh ngươi quốc đô. Bọn hắn không muốn cản hoàng đế, xương vương xương bá, bọn hắn chỉ thích đốt sát cướp. Tiểu quốc đánh công lại, đại quốc đánh công lại. Tiểu quốc sợ hãi, đại quốc thái độ thờ ơ nhường thanh lang thế lực không ngừng lớn mạnh. Đang khi bọn hắn là thực lực của mình đạt tới đỉnh phong mà chúc mừng lúc, bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lệnh treo giải thưởng một khi tuyên bố, khắp thiên hạ đều rung chuyển lên. Cái này ban thưởng quá phong phú. Nếu là có thể xử lý mấy ngàn người, như vậy bọn hắn liền có thể cầm tới số thập vạn hai khen thưởng. Đối với rất nhiều quốc gia cùng thế lực mà nói đó là cái ngàn năm một thở kiếm tiền cơ hội tốt, hôm nay không kiếm được lần cũng không biết lúc nào. Thế là, một trận rung động giang hồ săn giết hành động bắt đầu. Rất nhiều giang hồ thế lực, thợ săn tiền thưởng liên hợp lại đối thanh lang tiến hành ám sát vây quét, mỗi đánh giết mấy chục hơn trăm người liền lôi kéo thi thể đi gần nhất Thiên Bảo lâu đòi hỏi tiền thưởng. Nên hoạt động tên là Thiên Bảo lâu liên hợp đủ thương cấp cho vạn vạn thưởng ngân, toàn dân hoạt động không phân quốc gia cùng thế lực. Nay cử động vừa lộ, thanh lang nhận lấy cực lớn trọng thương. Thanh lang tuy có hơn 100 vạn đại quân, có thể nó định vị lại là giang hồ thế lực. Trên đời có quy tắc ngầm, chuyện giang hồ để giang hồ, quốc nhà thế lực không được đúng tay. Cho nên thanh lang thỉnh cầu quốc gia khác lực lượng trợ giúp thời điểm đều bị bởi vậy cự tuyệt. có thể ta không giúp ngươi không có nghĩa là không thể đánh ngươi a. Rất nhiều tiểu quốc cũng liên hợp lại vây quét Thanh Lang, bọn hắn cả nước khả năng liền mấy vạn, hơn 10 vạn binh mã, có thể một đống tiểu quốc tạo thành liên minh sau liền tạo thành một chi số thập vạn đại quân. Lực chiến đấu của bọn hắn, an ý độ có lẽ tồn đang vấn đề, nhưng bọn hắn đối Thanh Lang tổn thương cũng là lớn nhất. Trừ cái đó ra, rất nhiều trung đại hình quốc gia cùng vương triều phiên vương cũng nhao nhao tham dự vào. Bọn hắn nói mình không phải đại biểu triều đình, mà là đại biểu ý nguyện cá nhân. Trong tay những người này cũng có cái đo đến vạn thậm chí số thập vạn binh mã, thắng liền lấy tiền thưởng thua còn có cấp trên che chở. Thanh Lang thế lực tại cái này trong thời gian ngắn nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích, vô số Thanh Lang binh ngoại ý muốn chết thảm vùng ngoại ô, sát chết khắp nơi. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cùng Tần Phong một trận chiến sau năm thú quân tổn thất nặng nề chỉ có thể rút lui. Còn không có chỉnh đốn tới một đạo lệnh truy sát liền phát phóng xuất, vô số thế lực bắt đầu đối bọn hắn tiến hành vây quét. Trong lúc nhất thời, năm thú quân chết tử thương tổn thương chỉ còn lại 3-4 thành. Năm thú hiện tại chỉ có Long, Báo hai huynh đệ, Hổ, Sư chết tại kiếm vô nhai thương hạng, Lang chết tại danh xưng giang hồ mũi tên thứ nhất lạnh vương trong tay. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có mấy vạn binh mã, ẩn về núi bên trong làm cái phỉ thôi. Long bất đắc dĩ thở dài, hiện tại vẫn còn muốn tìm Tần Phong báo thù. Còn không tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn tránh, tốt nhất thoát ly Thanh Lang thân phận. Càng nghĩ, chiếm núi làm đuôi là lựa chọn tốt nhất. Mấy bạn đại quân không dám nói công thành nổ trại, có thể chiếm trước đỉnh núi chiếm lấy một cái khu vực vẫn là có thể. Tần Phong tại Vũ Triều nghỉ ngơi chút thời gian chờ đợi viện quân đến. Mấy ngày sau, Lý Vân hai người mang theo vạn tên vương vệ, hộ tống đại lượng vũ khí trang bị tới. Tham kiến vương gia. Miễn lễ. Hai người cung kính hướng Tần Phong thi lễ một cái, liền tranh thủ mang theo súng đạn giao phó tới. Vương gia, vì lấy phòng ngừa bạn nhất lần này chúng ta mang theo hai môn hạng nặng hỏa thiết pháo, 10 môn hạng nhẹ hỏa tiễn pháo cùng mấy trăm thanh sọt gùn cùng hơn vạn phát đạn. Vương phi đặc biệt bàn giao cho vương gia hộ tống một nhóm cấp cứu thuốc. Tần Phong đơn giản thị sát hạng, phát hiện mình vật tư hết sức dư giả. Vậy thì tiếp tục xuất phát. Tần Phong cảm thấy mình không phải muốn đi tham quan quân diễn mà là muốn đi viết trình, bởi vì những vũ khí này hoàn toàn xem như tề quốc tinh nhuệ nhất lực lượng. Đạt được đạn dược bổ sung, đạn dĩa binh nhóm nhau nhau cho mình nhét vào tốt đạn bảo hộ tại Tần Phong trước mặt. Sọt gùn không nhiều vẹn vẹn đưa tới 100-200 đem, có thể đạn cũng là tạo ra được một nhóm lớn. Tống quốc, Lương Kinh. Nơi này là Tống quốc đô thành, cũng là trung vực nhất Bắc đô thành. Lương Kinh rất phồn hoa, không kém cỏi chút nào Chu quốc Long Diễm thành hoặc là Càn quốc làm đều, bởi vì nơi này là bên trong Bắc vực giao lưu một trong đó, rất nhiều thương nhân tại Lương Kinh giao dịch mua bán. Trong hoàng thành, Tống Hoàng biết được Tần Phong muốn tới Tống quốc mong muốn bái phòng chính mình đội vàng tổ chức triều hội. Chư vị, Tề Vương mong muốn đến chúng ta Tống quốc, không biết rõ chúng ta Tống quốc nên muốn thế nào đâu. Tống Hoàng Triệu Hồng vì thế cảm thấy đau đầu, hắn đối cái này Tề quốc có chút hiếu kỳ cùng sợ hãi. Tề quốc rất lợi hại, trong thời gian ngắn trở thành công nhận trung vực cường quốc, có lẽ không phải mạnh nhất nhưng tất cả mọi người vì đó kiêng kỵ. Triệu Hồng rất hướng tới cùng cường quốc như vậy hợp tác, có thể hắn lại sợ không thỏa mãn được đối phương dạ tâm. Bệ hạ, thần cho rằng theo bình thường sứ thần kết giao hầu hạ liền có thể. Tề quốc lợi hại hơn nữa, hắn Tề Vương vẫn là vương mà thôi. Bệ hạ, thần phản đối. Vì cái gì? Triệu Hồng nhìn về phía một gã nam tử, người này là Tống quốc thái sư Tư Tế. Thần cho rằng người đến đều là khách nên thật tốt đối đãi. Hơn nữa bàn luận thân phận mà đối đãi là kiện chuyện sai. Thân phận là thượng thiên cùng phụ mẫu ban cho, có thể thực lực không phải. Đức không xứng vị người tự nhiên cũng biết mất đi tương ứng thân phận, chỉ có thực lực mới thật sự là chứng minh. Tề quốc là trung vực cường đại nhất một nhóm kia quốc gia tự nhiên đến dựa theo cường đại nhất người mà đối đãi. Đến một lần biểu lộ ta Tống quốc đạo đại khách, thứ hai ngày khác Tề quốc càng thêm cường đại cũng biết nhớ kỹ chúng ta Tống quốc tốt. Tư Tế cho rằng làm người giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Các ngươi nói, cái này Tề quốc có thể giao hảo sao? Triệu Hồng đem nghi ngờ trong lòng nói ra, hắn mong muốn cùng Tề quốc giao hảo nhưng lại sợ đối phương chướng mắt chính mình. Có thể hay không giao hảo chưa biết được, nhưng thần cho rằng bệ hạ trước tiên cần phải bày ra tốt đạo đại khách, về sau lại tiến hành theo chất lượng. Tốt. Triệu Hồng suy đi nghĩ lại quyết định tự mình đi ra ngoài nên đón. Chuyên mệnh lệnh của ta, bày trước trận đi nên đón Tề Vương, tấu cửu long vui, mời long liễn. Chương 552, trận bóng chương 552, trận bóng người mặc chiến bào màu đỏ số 11 đội viên Liễu Bằng lấy tốc độ cực nhanh dẫn bóng thoảng qua phòng thủ đội viên. Hắn liền qua ba người đang hướng phe trắng đại môn tới gần. Phe trắng hai tên phòng thủ đồng đội đang giáp công. Liễu Bằng bị ngăn cản. Hắn qua rơi mất. Sút gôn. Bóng vào rồi, một trận kịch liệt bóng đá thi đấu đang tiến hành. Thi đấu song phương theo thứ tự là Chu Quốc võ tướng Thế Gia cùng văn sĩ Thế Gia Tử Đệ. Bóng đá thi đấu, đây là một cái rất mới lạ từ ngữ cùng giải trí hoạt động, nó theo Tề quốc truyền bá tới chung quanh các quốc gia. Ngoại trừ bóng đá bên ngoài còn có cái gì bóng rổ, ngựa đua, cầu lông chờ hoạt động, cái này cực lớn phong phú dân chúng giải trí sinh hoạt. Bởi vì nhận các loại nguyên nhân hạn chế, bóng đá là một cái duy nhất có thể phạm vi lớn truyền bá cũng đạt được đám người yêu thích vận động. Trước mắt, Đại Chu quốc hoạt động bóng đá vang dội phố lớn ngõ nhỏ. Có thể chính quy, có tổ chức có giảng giải vận động tranh tài chỉ ở thượng lưu nhân sĩ ở giữa lưu truyền. Vì thưởng thức cái gọi là bóng đá thi đấu, Linh Long đặc biệt hạ lệnh tổ kiến giản dị sân bóng cũng dựa theo Tề quốc báo chí nói tới quy tắc đến tiến hành tranh tài. Sân bóng không lớn, nhưng tại ngồi mỗi một cái đều là Chu quốc đỉnh cấp quyền quý. Nhìn xem thanh niên nhiệt huyết nhóm tại trên sân bóng chạy đội, kịch liệt tranh tài kích thích trái tim tất cả mọi người dây cung. Linh Long rất xem trọng phe đỏ, bọn hắn đại biểu là Chu quốc võ tướng Thế Gia. Tục ngữ nói hổ phụ không quyền tử, những này thanh niên tử đệ từng cái đều muốn huyết chiến xa trường đoạt được chiến công. Có thể xa trường tạm thời lên không được, sân bóng xem như bọn hắn hiện ra thực lực địa phương. Đồng dạng là thanh niên một đời, nếu là võ tướng thế gia không sánh bằng văn sĩ thế gia vậy là tốt rồi cười. Đây cũng là Linh Long tương đối xem trọng một nguyên nhân. Cái này bóng đá đá thật đúng là mới lạ vật. Các ngươi nói, cái này Tề Quốc làm sao lại nghĩ ra vật này? Linh Long không hiểu hỏi thăm đám người. Không chỉ là bóng đá, hai ngày này ta còn đánh kia cái gì cầu lông. Chơi vui là chơi vui, thật là giơ tay nhấc chân có nhiều bất tiện, tư thế có chút bất nhã. Giang Vô Đạo nghe vậy hậm hực cười nói, vậy hạ, Tề Quốc bất quá là tại tinh xảo dâm kỹ phương diện thắng chúng ta một bậc mà thôi. Bàn luận lịch sử, bàn luận nội tình, luận văn hóa chúng ta cái nào không kịp bọn hắn. Bệ hạ yên tâm, tiếp qua mấy tháng chúng ta thần hỏa doanh đại quân liền lắp ráp hoàn thành, đến lúc đó Bắc Tắc mất đất nhất định có thể đoạt lại. Tốt. Linh Long nghe vậy lời này lại hỉ, hắn tâm tâm niệm niệm Bắc Tắc rốt cục muốn bắt trở về rồi sao? Những ngày qua Chu Quốc một mực nằm gai nếm mật, vụ trộm kiến tạo súng đạn tổ kiến đại quân muốn đoạt lại Bắc Tắc. Từ nhà máy kiến thiết đến nay, đại lượng súng đạn liên tục không ngừng sản xuất tới binh sĩ trong tay. Thần hỏa doanh chỉ có thập vạn người, nhưng bọn hắn chiếm Chu Quốc gần như một nửa quân phí đến chế tạo. Thập vạn người 5 vạn cây đốt súng, thiên môn lưu tinh pháo, mấy ngàn cửa hổ tốn pháo cùng đại lượng hỏa tiễn, thần hỏa bay qua, địa lôi, lưu đạn các loại vật phẩm. Đương nhiên, đây là kế hoạch kiến thiết quy mô, hiện tại kế hoạch chỉ thực hành một nửa. Tóm lại Chu Quốc tại Đông Liêu quốc trợ giúp hạ làm được trung vực chi thứ nhất thành kiến chế súng đạn quân đội, nắm giữ xa bên trong gần 3 cái phạm vi nhiều loại vũ khí. Đồng thời, vì để cho Chu quân chiến thuật càng thêm tiến, Đông Liêu quốc không tiếc tặng cho một nhóm thiên lý nhãn, phái ra một chút huấn luyện viên đến đây chỉ đạo. Trước mắt Chu Quốc quân đội đang huấn luyện một loại gọi âm dương trận, cũng gọi là huyền ương trận chiến thuật. Binh sĩ có 2 cái thuật binh, 1 cái thương binh, 1 gã đao binh, cùng 1 gã cung tiễn thủ tạo thành, có thể hình thành gần có thể công, gần có thể thủ, xa có thể công xa cũng có thể thủ cục diện. Trận pháp đem lúc có hiệu, phối hợp kỵ binh, địa lôi cùng cự ngựa trở phòng kỵ binh công cụ có thể làm bộ binh áp chế kỵ binh. Như phối hợp ban đầu trọng giáp kỵ binh, khinh kỵ binh còn có thể làm được giết quân địch không chừa mảnh giáp cục diện. Hiện tại bộ phận kỵ binh cũng càng đổi lại hỏa súng hoặc là ngựa súng. Ngựa súng, tên như ý nghĩa là vì kỵ binh mà chế tạo súng đạn. Nó là tại tam nhãn súng trên cơ sở cắt xén mà đến, chỉ có một cái mắt nhưng gia cố nòng súng cùng cán thương, nhờ kỵ binh tốt hơn lập tức tác chiến. Vì tốt hơn thích ứng kỵ chiến, tại Đông Liêu nghiên cứu viên phụ trợ hạ bọn hắn nghiên cứu ra một loại một thể hóa đạn dược. Chỉ cần đem đạn dược nhét vào ngựa súng bên trong nhóm lửa liền có thể xạ kích, đánh xong một phát lại đến một phát, không cần hướng trước kia như vậy nhét vào thuốc nổ, đạn dược chờ rườm rà thao tác. Cái này một phát minh cũng là ban đầu hỏa súng đạt được thăng cấp cải tiến, kỹ thuật lợi dụng phi ương chuyển thư đưa đến Đông Liêu quốc bên trong phụ trợ kỹ thuật thăng cấp. Dự bị. Thả. Phanh phanh phanh. Xem hết bóng đá thi đấu, Linh Long liền dẫn đầu đám quan chức thưởng thức binh sĩ diễn luyện. Theo huấn luyện không ngừng mà gia tăng, Chu quân nhóm đã thuần thục nắm giữ súng đạn sử dụng. Hiện tại, trong lòng bọn họ ác mộng đã tiêu tán. Bọn hắn đối lửa khí không còn bảo trì kính sợ cùng khủng hoảng. Tề quốc không gì hơn cái này, xem bọn hắn đánh thắng được hay không chính mình thiên môn lưu tinh pháo. Các tướng sĩ huấn luyện rất vất vả a. Mua chút khoái hoạt nước cho bọn họ uống một chút. Linh Long trông thấy các tướng sĩ ra sức như vậy huấn luyện trong lòng rất là tán thưởng. Trong quân là không thể uống rượu, nhưng có một vật có thể thay thế, khoái hoạt nước. Vật này vang dội toàn bộ Chu quốc, lên tới quân vương hắn xuống đến bình dân bách tính mọi thứ yêu. Rất nhiều khốn cùng hài đồng sinh nhật lúc trong nhà liền mua cho hắn bình khoái hoạt nước chúc mừng một chút cũng thỏa mãn. Đúng rồi, liên quan tới Tề quốc tình báo điều tra thế nào? Linh Long hỏi thăm chung quanh tướng lĩnh. Đánh trận trọng yếu nhất chính là tình báo, chỉ có phân tích tốt địch ta ở giữa thực lực khả năng tốt hơn chiến đấu. Bẩm bệ hạ, theo nhiều phương diện thẩm thấu Tề quốc hiện tại vẫn như cũ phát triển mạnh dân sinh công trình. Một gã đến từ Đông Liêu quốc tướng quân đáp lại nói. Theo báo chí cùng nhãn tuyến điều tra, Tề quốc hiện tại phát triển mạnh tân thành cùng đường cao tốc. Bọn hắn nói Tề quốc xưởng sắt thép, luyện kim nhà máy điện thuận lợi kiến thiết bắt đầu đưa vào sử dụng. Tề quốc đã hoàn thành 3 đầu đường cao tốc, dự tính cuối năm nay kiến thiết 6 đầu đường cao tốc, mới tăng 3 đầu đường sắt cùng 12 tổ xe lửa. Còn có cái gì cơ giới hóa sản xuất, Tề quốc năm nay hơn phân nửa đồng ruộng hái dùng cái gì rác rưởi trồng trọt. Hiện tại Tề quốc phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có thể nhìn thấy xe đẩy tay chạy, còn có một loại gọi là ô tô đồ vật ngẫu nhiên chạy nhưng tình báo ít. Mặt khác Tề quốc chuẩn bị cử hành cái gì Tề quốc chén, tham dự vận động có chân cầu, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông chờ thể dục hoạt động. Lấy được thưởng đội ngũ, vận động viên có thể đạt được 5000 lượng bạch ngân tiền thưởng. Về phần vũ khí phương diện hiện tại vẫn như cũ thần bí, bất quá có người truyền đến tin tức Tề quốc hiện tại muốn thay đổi phục sức. Linh Long nghe nói trong lòng có chút rung động, cái này Tề quốc làm sao lại cùng bọn hắn không hợp nhau đâu? Hắn luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác, dường như Tề quốc đi mỗi một bước đều không phải là dựa theo đoàn môn tiến hành. Lại dò xét, phải tất yếu đem Tề quốc cho ta tra rõ ràng. Chương 553, mua xe lửa chương 553, mua xe lửa Tề quốc. Hoàng cung. Ken ken ken, đắc. Tiểu Tặc, nhìn ta, lấy ngươi mạng chó. Tại một hồi âm nhạc nhạc đệm hạ, mấy tên cầm trưởng thương nam tử ngay tại một chiêu một thức khoa tay lấy, bọn hắn dường như đang hát hí biểu diễn. Đông đông đông, ken ken ken, bên hai không ngừng truyền đến kịch liệt âm nhạc, nương theo lấy tiết tấu tăng tốc đánh nhau động tác cũng càng lúc càng nhanh. Mặc dù có chút màu sắc rực rỡ nhưng bộ dáng mười phần đẹp mắt. Đang lúc biểu diễn đi vào cao trào thời điểm, một gã nam tử đi lên phía trước cắt ngang. Bệ hạ, chúng ta thành công nghiên cứu ra hỏa súng. Trên cơ sở này chúng ta còn thành công nghiên cứu ra lôi pháo, lớn nhất tầm bắn 500 bước viễn siêu đầu thạch khí. Nghe vậy, một gã thân mặc bạch y mặt mang hóa trang nam tử đình chỉ động tác. Không tệ, thưởng. Là. Nam tử thay đổi vừa rồi hí khang, đem đạo cụ toàn bộ ném tới một bên. Chúng ta vì nghiên cứu chế tạo cái này súng đạn hao tốn nhiều ít lượng bạch ngân. Hết thảy hao tốn gần ngàn vạn lượng, trước kia dự tính 3 tới thời gian 5 năm, đằng sau Tề Vương tiết lộ kỹ thuật sau chúng ta trực tiếp một bước đúng chỗ. 10 triệu lượng, chấm cho lên. Nói cho những cái kia thế gia đại tộc, không muốn đánh cầm cũng có thể, chấm chỉ cần điểm phí bảo hộ. Muốn đem số tiền kia cầm lấy đi bồi thường túi đầu xương thần vẫn là cường hóa bản thân nhường chính bọn hắn tuyển. Là. Nam tử ngồi trên ghế uống trà tinh tế hồi tưởng sau này kế hoạch. Người này chính là Tĩnh Quốc hoàng đế Hàn Nguyên, trăm năm qua Tĩnh Quốc hiếu chiến nhất người. Từ lúc bị bắt đầu, Hàn Nguyên một mực thân võ sa văn, đại lực cải cách tăng cường quân đội lực lượng, khai sáng võ tuyển cũng ngay tại lúc này võ khoa nâng đến chọn lựa nhân tài lĩnh quân, tốn hao kết sủ bạch ngân cải tiến vũ khí trang bị cho Tĩnh quân đội lại càng thêm tiên tiến vũ khí. Hàn Nguyên mặc dù không yêu văn có thể hắn vẫn như cũ coi trọng, hắn tuyển chọn tỉ mỉ mấy tên thích võ quan văn để bọn hắn quản lý triều chính, cùng chung quanh các quốc gia hợp tung liên hành, xa thân gần đánh chiếm đoạt một chút lãnh thổ, khống chế mấy cái tiểu quốc. Trong mơ hồ, Tĩnh quốc ngay tại bỏ đi bệnh hổ mũ, ngay tại phía tây sừng vương sừng bá, có thể nhận hạn chế quan văn thế lực quá lớn, cải cách cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ban đầu chinh phục chiến tranh đều bị bọn hắn bắt bỏ, cái này khiến Hàn Nguyên nội tâm mười phần phiền muộn. Bất đắc dĩ, Hàn Nguyên đành phải lấy hí là hí, tại hí khúc biểu diễn bên trong thi triển quyền cước. Hiện tại Yến quốc là thế nào cái tình huống? Hàn Nguyên đi vào một gian mật thất đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt mấy tên quan biên. Những người này là Hàn Nguyên tâm phúc đại tướng, nắm chắc trong triều chức vị trọng yếu. Bẩm bệ hạ, Yến quốc gần nhất rất là thái bình. Tại chúng ta nâng đỡ phía dưới Tây Yến cũng là phát triển không tệ, đã có thể cùng Bắc Yến chống lại. Bắc Yến Tần Khôn quản lý cũng là lợi hại, hiện tại xung đột nhỏ đã có thể nghiền ép Tây Yến, không qua đại chiến là không đánh được. Người nói chuyện là Tĩnh quốc cấm quân thống lĩnh Mục Hùng, đồng thời cũng là Hàn Nguyên tín nhiệm nhất người. Yến quốc bây giờ bị phân làm ba khối, Tây Yến Tần Vũ, Bắc Yến Tần Khôn, Nam Yến lại gọi là Tề quốc Tần Phong. Biết được Yến quốc rất thái bình, Hàn Nguyên trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Hắn hy vọng Yến quốc duy trì Tam quốc đỉnh lập cục diện, người này cũng không thể làm gì được người kia, chết mất Yến quốc mới là tốt Yến quốc. Đồng thời, hắn lại không hy vọng một mực bảo trì cái này một cái bẫy mặt. Tề quốc thế nào? Hàn Nguyên không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Tề quốc rất quỷ dị. Một hùng trầm ngâm nói, Tề quốc tin tức không rõ ràng, đây là một cái quái đản quốc gia. Người nơi này quần áo cổ quái, sinh hoạt cổ quái, còn ra hiện các loại vật cổ quái. Có lẽ đây chính là thế nhân nói tới thiên thượng quốc độ a. Hắn hoàn toàn không giống như là chúng ta nhân gian, trải qua không giống sinh hoạt. Hàn Nguyên nghe vậy đem ánh mắt đặt ở một tòa sa bàn bên trên, cho Tây Yến 500 vạn lượng bạch ngân để bọn hắn chỉnh đốn quân bị. Quân bị chỉ có thể theo chúng ta Tĩnh quốc nơi này mua sắm. Một năm sau, xuất binh phạt đủ. Tề quốc chưa trừ diện hắn ban đêm ngủ không yên a. Hắn là sẽ không xuất thủ, nhưng nhất định phải có người ra tay. Vô luận như thế nào đánh lấy cầm đều là tại Yến quốc lãnh thổ bên trên đánh, bọn hắn Tĩnh quốc còn có thể từ đó vớt lên một khoản. Cho ta nghĩ biện pháp gom góp 10 triệu lượng bạc, liền theo những này văn trên thân người vớt. Cầm tới tiền sau cho ta hướng Tây tiến quân, Tây bực 18 quốc ta đều muốn. Hàn Nguyên trong lòng có một cái mơ ước, hắn mong muốn thành lập một cái đế quốc. Hắn cẩn thận phân tích hạ, thế cục bây giờ tốt nhất đường ra chính là hướng phía Tây tiến quân. Tây bực các quốc gia là một mảnh bụi cát, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sau Tĩnh quốc quốc thổ sẽ khuyết trương tới trước nay chưa từng có trình độ. Một khi khống chế Tây bực, hắn còn có thể mượn cơ hội thông thương mậu dịch kiếm lấy tiền tài. Chờ quốc giàu binh cường lúc, hắn liền phải bắt đầu chiếm đoạt Tống quốc, Yến quốc, Càn quốc thành là chân chính trung vực bá chủ. Đúng rồi, nghe nói Tề quốc có cái gì xe lửa. Phái người đi mua tới xem một chút, bất luận giá bao nhiêu ta đều bằng lòng ra. Nghe nói xe lửa là sắt thép cự long, ngày đi nghìn dặm không cần nghỉ ngơi. Hàn Nguyên huyễn tưởng nếu là chính mình có thể có dạng này thần vật sẽ như thế nào. Hắn có thể một ngày đem 100 vạn đại quân ném tới bên cạnh, vẫn là đem tài nguyên liên tục không ngừng đưa qua không cần sử dụng một cái dân phu khổ lực. Tề quốc, đối với Hàn Nguyên mua sắm lựa chuyện xe toàn bộ Tề quốc đều không quyết định chắc chắn được. Vương phi, chuyện này làm sao chúng ta làm? Chúng ta Tề quốc hiện tại cũng thiếu xe lửa, nhưng là bán đi có thể hung hăng làm thịt một khoản. Công tử Kỳ mấy người có chút sầu muộn, hiện tại Tề quốc vấn đề lớn nhất vẫn là tại tiền phía trên. Lạc Vân Khanh đại mi cao lại cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đó là cái ngàn năm một thở kiếm tiền cơ hội tốt, có thể nàng lại sợ bị người phá giải ra bí mật gì đi ra. Chúng ta kiến thiết một đầu đường sắt tốn hao nhiều ít. Theo Từ Châu tới Kỳ Châu toàn dài tổng cộng 800 cây số, hết thảy hao phí 6000 vạn lượng bạch ngân. Ở trong đó bao gồm xe lửa chế tác, nghiên cứu phát minh, đường sắt kiến thiết. Trừ bỏ cơ sở đồ vật, nói thế nào cũng phải 2000 vạn tả hữu bạch ngân. Xe lửa chế tác đại khái muốn 200 tới 300 vạn bạch ngân. Hạng võ tướng xe lửa cần thiết tốn hao hợp thành báo lên. Số tiền này là tính ra, cụ thể khả năng so cái này còn nhiều, cũng có thể là so cái này còn thiếu. Rất nhiều bách tính tự phát đến đây thi công giải quyết rất nhiều vấn đề, các công nhân hết ngày dài lại đêm tâu làm việc cũng tiết kiệm rất nhiều tốn hao. Cho Tĩnh quốc báo giá 100 triệu lượng bạch ngân, hiện giao. Lạc Vân Khanh trầm tư liên tục sau cảm thấy vẫn là bán. Nàng tin tưởng vững chắc Tề quốc tương lai sẽ có càng thêm tiên tiến xe lửa xuất hiện, dưới mắt đây đều là tạm thời. Nhưng nàng lại sợ bị phá giải để lộ bí mật, mong muốn giá cao tới khuyên lui đối phương. Bất quá, nếu là ngươi thật có thể cầm 100 triệu lượng bạch ngân cũng không phải không được. Vigan, cái này Tề quốc lấn ta quá đáng. Hàn Nguyên biết được một chiếc đoàn tàu cần 100 triệu lượng hiện giao bạch ngân sau tại chỗ tức nổ tung. Không bán thì không bán, còn bởi vậy làm khó dễ ta. Vậy ta muốn không mua không thể đâu. Thế là, Hàn Nguyên chọn ra vi phạm tổ tông quyết định.